Chương 1740, ngươi đã đến. Chương 1740, ngươi đã đến. Ngọc giản bên trên không chỉ có ghi lại tu luyện tâm đắc, còn có tại tu luyện quá trình bên trong gặp phải vấn đề là như thế nào giải quyết, rất là kỹ càng. Diệp An nhìn có chút mê mẩn, nửa ngày đều không có ngẩng đầu. Đó là cái học bá a. Sau một hồi hắn mới cảm thán một tiếng, không, hẳn là tu bá. Mặc dù không biết rõ tòa động phủ này chủ nhân là ai, nhưng là Diệp An đã đối với hắn sinh ra nồng đậm cảm kích cùng kính nể chi tình. Trịnh trọng đem mấy cái ngọc giản cất kỹ sau, Diệp An đối với thạch thất lễ vài cái, lúc này mới quay người rời đi. Sau đó hắn đi tới cuối cùng một gian thạch thất cổng, nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn chính là, cái này phiến trên cửa đá lại có cấm chế. Cái này khiến ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, ý vị này cánh cửa này đằng sau có bảo tàng, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Cho nên Diệp An trực tiếp tế ra trường sinh đỉnh, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Mặc dù thời gian trôi qua quá lâu, cấm chế lực lượng đã tiêu tán không sai biệt lắm, nhưng là Diệp An vẫn là dùng tiên đạo chí bảo đụng mấy chục cái, mới rốt cục đem cấm chế ma diện. Theo cửa đá bị đẩy ra, một cỗ mùi thuốc tràn ngập Diệp An miệng mũi, so trước đó dược dịch mùi thơm còn muốn nồng đậm. Sau đó, vài quặng chảy xuôi tiên quang linh dược liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mỗi một gốc đều không phải là thế gian chi vật, toàn thân óng ánh, lưu chuyển tiên huy, từng tia từng sợi quang hoa cuốn quanh lấy, giống như là vô số tiểu tinh linh, thậm chí kèm thêm một chút dị tượng. Trong đó một gốc giống như là một đầu quay quanh tiểu long, toàn thân kim hoàng, quang mang chói mắt, miệng rồng nơi đó thì ngậm lấy một quả long châu, chính là cái này gốc linh dược kết xuất trái cây. Còn có một gốc lá cây là hình trăng lưỡi liềm, giống như là từng vòng thu nhỏ mặt trời, tinh khiết thánh khiết. Còn có một gốc huyết ngọc đồng dạng linh chi, cùng hội tụ tinh quang tiên thảo. Linh dược số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một gốc đều là chân phẩm, cũng khó trách nơi này sẽ bị thiết hạ cấm chế. Diệp An hô hấp cũng không khỏi tự chủ biến dồn dập lên, mặc dù hắn không biết những linh dược này, nhưng là ngày sau tới tiên giới tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Hắn thế ra thiên hoàng chính khí châu, đem thạch tất cả tòa dược điển đều cho rời đi vào. Cảm tạ tiền bối. Nói, Diệp An lại đối nơi này bái một cái. Lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, ngày sau tại tiên giới một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng cái gì. Diệp An đem tất cả cửa đá quan bế, sau đó dọc theo đường về trở về. Khi đi tới cửa hang lúc, hắn dừng bước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chúng quanh. Chúng quanh hư không nổi lên chấn động, lần lượt từng thân ảnh hiện ra. Đây là mấy cái hải tộc, trong đó có một vị hợp đạo, còn có ba vị độ kiếp, đều tại ngũ trọng thiên phía trên. Hiển nhiên, bọn hắn là ở chỗ này chờ đợi Diệp An. Có việc. Diệp An ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn. Hợp đạo kỳ hải tộc mở miệng, thanh âm hùng hồn hữu lực, đem bên trong tạo hóa điểm chúng ta một nửa, đại gia bình an vô sự. Diệp An khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tất cả đều muốn đâu. Người ta thực lực tương đương, ta cũng không muốn làm quá khó nhìn dẫn đến không cách nào kết thúc. Hải tộc hợp đạo kỳ mở miệng, nói như vậy, ngươi là đồng ý. Diệp An quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi con nào lỗ thai nghe được ta nói đồng ý. Hải tộc hợp đạo vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi đùa bỡn ta. Diệp An cười lạnh một tiếng, là chính ngươi nên ngãng. Hải tộc hợp đạo ánh mắt lộ ra sắc cơ, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Toàn thân hắn huyết dịch đều trào lên, phát ra ầm ầm tiếng vang, thể nội yêu lực như là núi kêu biển gầm đồng dạng, toàn thân mọc ra màu xanh đậm lân phiến, răng cũng biến thành sắc nhọn lên, như răng cưa đồng dạng. Mà kia ba vị độ kiếp kỳ cũng kết xuất một cái trận pháp, ba người pháp lực được ra, lại có một tia hợp đạo khí cơ lan ra. Dạng này trận pháp hoàn toàn chính xác không phải bình thường, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Định. Diệp An trong miệng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ âm, hết thảy xung quanh đều dừng lại. Hải tộc mấy vị cường giả bị định tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Diệp An há mồm phun ra một đạo kiếm khí, chém chết kia ba vị độ kiếp. Thái hạp kiếm theo thể nội bay ra, hóa thành một đạo cao vài trượng kiếm mang, hướng phía vị kia hải tộc hợp đạo chém xuống. Hải tộc hợp đạo trừng trong mắt rõ ràng phản chiếu lấy thái hạp kiếm phong mang, bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều khó mà phá vỡ Diệp An thần thông. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Thái hạp kiếm chém xuống, xé ra hải tộc hợp đạo nhục thân, tính cả nguyên thần của hắn cùng một chỗ, hoàn toàn chém chết. Tiện tay giải quyết bốn người, Diệp An phất tay thu hồi chiến lợi phẩm của bọn hắn, sau đó thong dong rời đi. Lúc này, tiến vào tiên sơn nhân số đã vượt qua trăm vị, cái này trước tiên là hoàn toàn không thể nào, tiến đến sinh linh số lượng nhiều có chút không tầm thường. Tiên sơn hiển hóa hải thị thật lâu cũng theo trong hải vực biến mất, lần nữa không biết tung tích. Hơn một tháng sau, tiên sơn lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hải vực, nhưng là lần này lại không phải hải thị thật lâu, mà là thật giáng lâm. Lần này tiến vào sinh linh càng nhiều, 1000 còn chưa hết. Nếu như không phải tiên sơn hiển hóa thời gian quá ngắn, tiến đến sẽ còn càng nhiều. Phát giác được chung quanh một cỗ khí tức, Diệp An trong lòng liền càng phát ra bất an. Tiến đến nhiều người như vậy, trong xương mù tồn tại đến cùng muốn làm gì? Hắn thật hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Kế tòa kia động phủ về sau, Diệp An tại tiên sơn bên trong hành tẩu một đường, gặp được một chút đỉnh đài lầu cát, nhưng là bên trong đều là không có vật gì. Cái này khiến Diệp An có chút hoài nghi, hẳn là nơi này tiên nhân cũng là cùng Lưu Ly tiên cung như thế, sớm dự báo đại kiếp tiền đến, cho nên dọn đi rồi sao? Đi qua mấy chục tòa đỉnh núi, vượt qua hồ nước dòng sông, Diệp An lại phát hiện một chỗ động phủ chỗ. Chỗ này động phủ so trước đó kia một tòa còn muốn đơn sơ, là một chỗ thiên nhiên hang động thêm chút cải tạo sau thành quả. Trong động phủ chỉ có một cái bồ đoàn, chung quanh vách đá cũng rất là bóng loáng. Liếc nhìn lại, trong phòng mọi thứ đều nhìn một cái không sót gì, có thể nói là giống tuyết. Nhưng là Diệp An cũng không có vội vã rời đi, mà là cẩn thận cảm thụ được trong động phủ đặc thù khí tức. Nơi này có thời gian chi lực. Tương tại nơi này tiên nhân tu luyện chính là thời gian pháp tắc, cũng không biết tu hành đến trình độ nào. Diệp An nhìn một chút bồ đoàn kia, do dự một chút giật đi lên. Hắn nhắm hai mắt, yên lặng thể vị lấy nơi này lực lượng thời gian, cảm giác đưa thân vào một đầu dòng sông thời gian phía trên. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nơi này tiên nhân đối với lực lượng thời gian lý giải rất mạnh, khả năng không ngừng thiên tiên cảnh giới này. Hắn vận chuyển tự thân thời gian phát tắc, cùng trong động phủ lực lượng thời gian kêu gọi lẫn nhau, hai loại sức mạnh dần dần trùng điệp ở cùng nhau, tạo thành giống nhau tần suất. Người đã đến. Một thanh âm bỗng nhiên tại Diệp An vang lên bên hai, nhường hắn sợ hãi cả kinh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy trước mặt bóng loáng trên vách đá xuất hiện một thân ảnh, là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, dáng người trắng kiện, tiên phong đạo cốt, không có chút nào vẻ già nua. Diệp An trong lòng có chút run rẩy, đây là vị kia tiên nhân. Chương 1741, lão giả, thanh đồng cửa. Chương 1741, lão giả, thanh đồng cửa. Một cái xa lạ lão giả xuất hiện, chiếu rọi tại vách đá bên trong, thế mà đang cùng Diệp An nói chuyện, nhường hắn dọa cho phát sợ. Tiền bối là? Diệp An cảnh giác nhìn xem hắn. Lão hủ ở chỗ này tu hành qua một khoảng thời gian. Lão giả thanh âm rất tường hòa, khuôn mặt hòa ái, mặt mũi hiền lành, giống một cái hiền lành lao ra ra. Diệp An trong lòng giật mình, thật sự chính là một tôn tiên nhân a. Hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, vạn bối gặp qua tiên nhân, vạn bối vô ý tự tiện xông vào nơi đây, còn mời tiền bối thứ lỗi. Ai? Lão giả khoát tay áo, nói cái gì tự tiện xông vào, ta cũng không phải chủ nhân nơi này, chỉ có điều ở chỗ này tu hành qua một khoảng thời gian. Nói đến, ta có thể ở nơi này xuất hiện, còn là bởi vì ngươi. Ta. Diệp An vô cùng ngạc nhiên, ta có thể cùng tiền bối chưa bao giờ thấy qua. Ha ha ha. Lão giả hiền hòa cười, đây không phải thấy chưa thấy qua vấn đề, đây là thời gian nhân quả, bởi vì ngươi trong tương lai xuất hiện, cùng năm đó ngay tại tu hành ta sinh ra của mình, cho nên liền có lần này gặp nhau. Cái này Diệp An trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Ngươi cũng biết, tu hành thời gian pháp tắc tới cảnh giới nhất định, liền có thể nhìn sang, dòm tương lai, với ngươi mà nói, ta là quá khứ, tại ta mà nói, ngươi là tương lai. Lão giả tiếp tục nói, lấy ngươi đối thời gian lý giải, tự nhiên là không thể nào thấy được ta, ta muốn thấy tới ngươi cũng có chút khó khăn, bất quá ngươi lại tới đây cùng ta lực lượng thời gian sinh ra cộng minh, cho nên ta tại quá khứ liền thấy được ngươi. Diệp An đại khái hiểu hắn ý tứ. Theo như cái này thì, vị lão giả này thời gian pháp tắc thật đúng là mạnh đáng sợ. Tiền bối tu vi cao tuyệt, vãn bối bội phục. Chưa nói tới cái gì cao tuyệt. Lão giả tự giễu cười một tiếng. Sau đó than nhẹ một tiếng, thời vận không tốt, mọi thứ đều là ngơ ngẩn, tiểu hữu xuất hiện với ta mà nói là một cái cơ duyên, để cho ta có thể lấy ngươi làm bắn nghệ, nhìn thấy càng xa xưa tương lai, chỉ tiếc không có thời gian, nếu không liền có thể nhìn một chút huyền tiên phía trên phong cảnh. Diệp An giật mình trong lòng, huyền tiên phía trên. Ý vị này lão giả này là một loại huyền tiên, thậm chí khoảng cách kim tiên cũng chỉ có cách nhau một đường, quả nhiên là một tôn đại thần a. Bất quá hắn lúc này có mới nghi vấn, tiền bối lưu tại nơi này chính là đã qua chiếu rọi hình tượng, lại thế nào xác định mình đã qua đời. Lão giả mỉm cười, đại kiếp đã tới, thiên địa là úp. Ta một tôn nho nhỏ huyền tiên, lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình? Cái này Diệp An nói không tiếc nuối kia là giả, nếu là thật sự có thể trèo lên một tôn kim tiên, hắn tại tiên giới liền không cần lo lắng cái gì. Bất quá nếu là ta thật có thể sống sót, chúng ta tự nhiên sẽ gặp mặt. Lão giả lại nói một câu. Ta tin tưởng tiền bối. Diệp An nói như thế, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ha ha ha, tiểu hữu cũng là để mắt ta, trong đại kiếp, kim tiên đều đã chết không ít, chớ nói chi là ta loại này huyền tiên. Lão giả cười ha ha một tiếng, bất quá ta cũng đừng không sợ cầu. Nơi đây có ta một chút đối thời gian lĩnh ngộ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng, coi như là ngươi ta ở giữa thiện duyên. Diệp An trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiền bối, vạn bối định không bôi nhỏ tiền bối tuyệt học. Nói quá lời, vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng tương lai chúng ta thật có thể có gặp lại một ngày. Nhất định. Sau đó, vách đá bên trong hình tượng biến mất, lão giả thân ảnh không thấy. Diệp An tại nguyên chỗ đứng sừng sững hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Lần này thể nghiệm với hắn mà nói quá thần kỳ, hắn thế mà gặp được một vị đi qua tiên nhân, mà tôn này tiên nhân lại là bởi vì nhìn tới tương lai hắn mới lưu lại đoạn này hình ảnh. Ở trong đó nhân quả nhường hắn cảm giác huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả. Đã qua, tương lai, cộng minh, tuần hoàn, luân hồi. Diệp An trong lòng có chỗ minh ngộ, có từng điểm linh quang trong đầu hiện lên. Hắn lần nữa tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, vận chuyển thời gian phát tắc, cùng nơi này lực lượng thời gian kêu gọi lẫn nhau, đang từ từ thể vị lão giả lưu lại truyền thừa. Lực lượng thời gian huyền diệu chính là khó mà phát giác thời gian trôi qua, có khi như quá khứ thật lâu, có khi như quá khứ một cái chớp mắt, trong nháy mắt có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp An đắm chìm trong cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong khó mà tự kiềm chế, thậm chí cảm giác chính mình cũng không tại hiện thế, đi khắp tại quá khứ, quan sát lấy lao giả tu hành. Mà tòa động phủ này cũng rốt cục có người phát hiện. Có hai thân ảnh kết bạn mà đến, cùng một chỗ tiến vào tòa động phủ này, khi bọn hắn nhìn thấy trong động phủ ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia lúc, tất cả giật mình. Có người. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt liền cảnh giác. Bọn hắn phát giác được tại Diệp An chung quanh có một cỗ rất huyền bí lực lượng đang lưu chuyển, kia là lực lượng thời gian. Muốn động thủ sao? Một người trong đó truyền âm hỏi thăm một người khác. Một người khác nhìn chằm chằm Diệp An, đang do dự một lát sau, ánh mắt đống nhiên hung ác, động thủ. Người này tuyệt đối thu được cái gì tạo hóa, ngay tại tòa động phủ này bên trong. Tốt. Hai người quyết định sau, liền không chút do dự, hướng thẳng đến trong động phủ mà vào. Nhưng là bọn hắn căn bản không có tiếp xúc đến Diệp An, khi tiến vào động phủ một mấy mắt, thời gian pháp tắc liền hoàn toàn bao phủ bọn hắn. Ngắn ngủi vài mét khoảng cách, bọn hắn nhưng từ huyết khí phương cương trắng niên, lập tức biến thành tiểu thụy lão ông. Tuổi thọ của bọn hắn tại trong khoảnh khắc chỉ thấy đáy. Trong lòng hai người hãi nhiên, một loại suy yếu cùng cảm giác bất lực quét sạch toàn thân, nương theo lấy vô tận sợ hãi. Đi mau. Hai người con người mà trở lại, nhưng là đã tới đã không kịp. còn không có bay đến cửa hàng, bọn hắn liền một đầu ngã chồng vó xuống, một thân thọ nguyên hoàn toàn hao hết. Diệp An không có chút nào phát giác, lực lượng thời gian như cũ tại chảy xuôi, hai người khô cạn nhục thân cũng chầm chậm mục nát, hóa thành xương khô, ngay sau đó lại hóa thành bụi bặm. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Diệp An mới rốt cục mở mắt. Trong mắt của hắn toát ra một vẻ tăng thương, nhật nguyện tinh thần biến ảo, tựa như kinh nghiệm vạn cổ tuyết nguyệt. Lần này thật sự là hắn thu hoạch không ít, cảm giác ngày sau tu hành tới huyền tiên cũng không có vấn đề gì. Hắn vươn người đứng dậy, đối với nơi này cũng bái một cái, sau đó mới quay người rời đi. Tiên sơn bên trong tranh đoạt đã kéo dài thật lâu, cũng đã chết không ít người. Diệp An tiến vào tòa tiếp theo tiên sơn, tận mắt thấy gần 10 người vì tranh đoạt một gốc gần 100 vạn năm linh dược ra tay đánh nhau. Nếu không phải nơi này tiên sơn có tiên đạo chi lực gia trì, chỉ sợ đã bị đánh nát. Hắn chỉ là lắc đầu liền rời đi. Như thế qua 6 ngày thời gian, toàn bộ tiên sơn đống nhiên rung động, giống như là đụng phải thứ gì như thế, tất cả mọi người cảm nhận được. Diệp An trong mắt lóe lên tinh quang, trực giác nói cho hắn biết, tiên sơn rất có thể đi vào trong sương mù. Có lẽ lần này, hắn liền có thể nhìn thấy trong sương mù những cái kia tồn tại chân diện mục. Ầm ầm, toàn bộ tiên sơn chấn động, vạn đạo pháp tắc chấn động, tại tiên sơn mấy cái địa phương đều xuất hiện chấn động kịch liệt, hư không bị xé nứt, có đồ vật gì hiện lên đi ra. Kia là? Làm Diệp An nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện đồ vật lúc, con người co lại nhanh chóng. Kia là một cái to lớn thanh đồng cửa, cổ pháp tăng thương, phía trên tuyên khắc lấy thần bí phức tạp đồ án, chạy xuôi khí tức cổ xưa. Cái này phiến thanh đồng cửa nhìn rất quen mắt, từng tại quỷ đạo luân hồi lộ bên trên nhìn thấy qua. Chương 1742, tiến vào thanh đồng cửa. Chương 1742, tiến vào thanh đồng cửa. Một cái thanh đồng cửa đứng vững trong hư không, cổ pháp nặng nề, đại khí bằng bạc, phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều kỳ quái đồ án, tựa như thiên môn đồng dạng. Mà dạng này môn hộ không chỉ một cái, xuất hiện ở tiên sơn địa phương khác nhau. Tiên sơn bên trong cơ hồ tất cả mọi người thấy được. Bọn hắn ý thức được, đây nhất định chính là tiên sơn cửa ra vào, có lẽ là tiên sơn hàng thế đã đến giờ. Nhưng là duy chỉ có Diệp An vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí cũng không dám tùy tiện tiếp cận kia phiến thanh đồng cửa. Cánh cửa này tuyệt đối cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này phiến thanh đồng cửa không có như vậy cổ lão, phía trên đồ án cũng không đủ tinh xảo, so ra kém Diệp An thấy qua kia một cái. Đây là có người mô phỏng đi ra, hơn nữa còn có thể mô phỏng giống như vậy, ý vị này mô phỏng người gặp qua chân chính thanh đồng cửa. Diệp An càng nghĩ càng thấy đến chuyện này nghiêm trọng. Hắn không có tiếp cận cái này phiến thanh đồng cửa, mà là cách xa nơi này, bay về phía một bên khác. Nhưng là không bao lâu về sau, hắn lần nữa thấy được một cái thanh đồng cửa, cùng trước đó có chút khác biệt, tản ra khí tức cũng không giống, phía trên đồ án phong cách cũng khác hẳn hoàn toàn. Diệp An vẻ mặt biến càng thêm nghiêm trọng, trong lòng hiện hiện một cái thật không tốt phỏng đoán. Hắn rời đi nơi này, lần nữa tiến về tiên sơn địa phương khác, quả nhiên đang bay vọt hơn vạn dặm sau lại thấy được một cái thanh đồng cửa. Chẳng lẽ nói hắn di chuyển nhanh chóng, trong thời gian ngắn nhất bay vọt toàn bộ tiên sơn, trước sau hết thảy thấy được 6 phiến khác biệt thanh đồng cửa. Lục đạo luân hồi Diệp An rốt cục khẳng định trong lòng suy đoán, trong sương mù tồn tại tại kiến lập lục đạo luân hồi. Những này tiến vào tiên sơn người không biết rõ tình hình, nếu là bước vào lục phiến môn hộ bên trong, bọn hắn sẽ tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, vĩnh viễn bị vây ở bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi xuống dưới. Nhưng là ngoại trừ cái này 6 phiến thanh đồng cửa bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác cửa ra vào. Di Lặc đại sư biết, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Diệp An trong lòng nghĩ như vậy lấy, lại cảm giác có chút thấy nấy, bởi vì hắn cảm thấy mình lợi dụng Di Lặc đại sư quá nhiều lần, có cái gì không giải quyết được nguy hiểm tìm hắn, khó tránh khỏi có chút không quá địa đạo. Không, không thể xem như lợi dụng, chúng ta đây là theo như nhu cầu. Diệp An ở trong lòng an ủi một chút chính mình, điểm này hãy nấy lập tức tan thành mây khói. Thế là, hắn bắt đầu khai thông ẩn cư tại tiên sơn bên trong Di Lặc đại sư. Đại sư, đại sư, có thể nghe được sao? Di Lặc đại sư dừng một chút mới trả lời, ta tại. Đại sư, ta bây giờ tại một tòa tiên sơn bên trong, ta ở chỗ này gặp được 6 phiến thanh đồng cửa, cùng ta trước đó tại quỷ đạo luân hồi lộ bên trên nhìn thấy thanh đồng cửa rất giống, ta hoài nghi có người tại mô phỏng lục đạo luân hồi. Ngươi nói cái gì? Những lời này vừa ra, Di Lặc đại sư lập tức không bình tĩnh. Lục đạo luân hồi dính đến Phật môn bí mật lớn nhất, cũng dính đến Phật môn diệt vong, cái này một mực là Di Lặc trong lòng một cái khúc mắc, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Hiện nay đã có người trùng kiến lục đạo luân hồi, khẳng định như vậy là gặp qua, hơn nữa tám thành cùng Phật môn ở giữa có quan hệ mật thiết. Ta đi ra xem một chút. Di Lặc có chút ngồi không yên. Diệp An lại là nói rằng, ta bây giờ còn chưa tiến vào thanh đồng cửa, đại sư nếu là hiện tại xuất hiện, có khả năng sẽ kinh động người phía sau, đại sư không ngại cứ như vậy nhìn xem, nếu là gặp phải người giật dây, lại để cho đại sư đi ra cũng không muộn. Di Lặc đại sư trầm mặc một lát nói rằng, có thể. Một sợi như có như không thần thức lượn lờ tại Diệp An bên ngoài cơ thể, có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Có tầng này bảo hộ, Diệp An trong lòng cũng an định rất nhiều. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thanh đồng cửa, nhưng trong lòng tự định giá. Hết thể có lục phiến môn, ta tiến cái nào tương đối tốt? Lục đạo có thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, quỷ đạo, tiên đạo, thần đạo, đối ứng khác biệt sinh linh. Ta là tu tiên giả, dường như tiến vào tiên đạo càng thêm thích hợp, nhưng ta lại có chính thống sắc phong thần quân chi vị, tiến vào thần đạo dường như cũng không phải vấn đề gì. Về phần quỷ đạo, ta trước đó đã từng tiến vào một lần. Hơn nữa ta là nhân tộc, tiến vào nhân đạo cũng không thành vấn đề. Tu La đạo lời nói, ta ngược lại thật ra cùng Tu La tộc đánh qua không ít quan hệ. Về phần thiên đạo, trên người của ta có thiên đạo chí bảo, dường như cũng có thể. T, Diệp An kế hoạch một chút, nhạy cảm đã nhận ra cái gì, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Hắn nhíu mày. Ngay tại hắn suy tư lúc, đã có người đẩy ra thanh đồng cửa, tại phát giác được không có gì nguy hiểm sau, liền trực tiếp tiến vào. Diệp An đang do dự sau một hồi, cuối cùng quyết định theo nhân đạo chi môn đi vào. Bất luận chính mình cùng cái khác nam đạo có liên quan gì, bản chất của hắn là nhân tộc, điểm này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Làm ra quyết định sau, hắn liền không do dự nữa, hướng phía xa xa một cái thanh đồng cửa bay đi. Đi vào cái này phiến thanh đồng trước cửa, Diệp An đứng vững thân thể, lần này quan sát tỉ mỉ lấy tòa này cao đến trăm trượng thanh đồng cửa, phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều đồ án, đều là hình người, nhưng lại không đều là nhân tộc, có là đầu người thần rắn, có đầu mọc sừng rồng, có đầu người báo thân, còn có sinh ra ba đầu sáu tay. Người là vạn tộc linh trưởng. Rất nhiều chủng tộc tu hành tới cảnh giới nhất định sau đều sẽ hóa làm hình người, cho nên hình người bị cho rằng là thích hợp nhất tu tiên thể chất. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc nhỏ yếu lại có thể nhảy lên trở thành chư thiên đại tộc nguyên nhân. Phía trên có chút tại cử hành tế tự, có tại săn bắn cự thú, có tại chiều bái mặt trời, có vây quanh một đoàn đống lửa, có tay nắm phát ấn, có cầm trong tay bảo khí. Cái này giống như là một quyển sách sử, lại giống là một chút đồ đằng, không biết rõ tại bày tỏ cái gì. Đem tất cả đồ án đều nhìn kỹ một lần sau, Diệp An mới hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra thanh đồng cửa. Két 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 nặng nề môn hộ phát ra tiếng vang trầm nặng, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, giống như là có khi quang hồng lưu đang chảy, mênh mông vô biên. Tại thanh đồng phía sau cửa, tràn ngập nồng đậm sương mù, tại trong sương mù mơ hồ có một chút u lục quỷ hỏa đang lóe lên. Diệp An thấy được một con đường, trong mê vụ như ẩn như hiện, theo dưới chân một mực thông hướng mê vụ chỗ sâu. Diệp An không do dự, nhấc chân liền bước vào thanh đồng trong môn, dẫm tại kiên cố mặt đường bên trên. Trung quanh sương mù phun trào, có u lục quang mang ở trong sương mù lấp lóe, giống như là từng đôi con người đang ngó chừng hắn. Diệp An đã đi qua một lần luân hồi lộ, cho nên lần này coi là xe nhẹ đường quen, dọc theo kiên cố mặt đường một mực hướng phía trước, không vội không chậm, không có chút nào ngừng. Hắn thậm chí có nhàn tâm dò xét cảnh sát xung quanh, chỉ tiếc ngoại trừ mịt mờ sương mù bên ngoài, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Dọc theo đường nhỏ đi về phía trước thật lâu, Diệp An cũng không thấy cái gì đặc thù cảnh tượng, cũng là xung quanh sương mù biến càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn cơ hồ không nhìn thấy con đường phía trước. Ân. Một đoạn thời khắc, Diệp An bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng mình bên tay trái nhìn lại, hắn mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Chương 1743, đất luân hồi. Phán quan chương 1743, đất luân hồi, phán quan Diệp An ngưng thần nhìn xem bên trái chính mình, vẻ mặt trang nghiêm. Nhưng là ngoại trừ trong sương mù yếu đất lục quang bên ngoài, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lập tức mở ra động chân chi nhãn, trong mắt thất thải chi quang hiện lên, trung quanh sương mù lập tức biến trong suốt lên. Kia là nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho trong lòng của hắn rung động, nhấc lên thao thiên ba lan. Kia là một đội chỉnh tề nhân mã, nện bước có chút cứng ngắc bộ pháp, đều nhịp tiến lên. Ờ mình sao? Diệp An đứng tại trên đường nhỏ nhìn chăm chú bên kia, thân thể đều chậm rãi căng thẳng. Hoa, hoa. Hoa. Theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, kia đội âm binh khoảng cách Diệp An cũng càng ngày càng gần. Bọn hắn mặc cổ lão thiết giáp, toàn thân đều bao trùm ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt ổ, trong hốc mắt tản ra yêu đất lục quang, băng lãnh âm hàn, không có chút nào người sống khí tức. Bọn hắn tay cầm sắt qua, băng lãnh khí tức mãnh liệt, đem chung quanh xương mù đều đông kết, âm hàn năng lượng quét sạch ra, Diệp An đứng tại luân hồi lộ bên trên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Theo bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp An da thịt truyền đến kim đâm như thế đâm nhói cảm giác, nguyên thần đều một hồi rét lạnh, giống như là muốn bị đông lại. Bất quá âm binh cũng không có tiếp cận, thậm chí không có đạp vào luân hồi lộ, tại khoảng cách Diệp An hơn 10 trượng địa phương chuyển hướng, sau đó lại đi vào mê vụ chỗ sâu. Diệp An một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Mà hắn không biết là, cái khác tiến vào thanh đồng cửa người cùng hắn nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn khi tiến vào thanh đồng phía sau cửa, liền bước vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, hơn nữa mỗi một phiến thanh đồng phía sau cửa đều là thế giới khác nhau. Duy chỉ có hắn đi lên luân hồi lộ. Đi hồi lâu, phía trước rốt cục phát sinh biến hóa. Diệp An thấy được hai thân ảnh, thân hình cao lớn, lại mặt xanh manh vàng, tương tự ác quỷ. Tu La tộc. Hắn ánh mắt lóe lên, nghĩ đến Hỏa Vân lão tổ nói qua bách quỷ dạ hành, dơ lên quan tài hình tượng, trong lòng có chút hiểu rõ. Mà tại hai cái Tu La tộc đằng sau, thì là một cái cầu hình bom, phía sau là thâm trầm sương mù, không biết rõ thông hướng chỗ nào. Diệp An khí định thần nhàn, đi tới hai cái Tu La tộc phía trước. Tại sương mù cùng u lục quang mang phụ trợ phía dưới, hai cái Tu La tộc khuôn mặt nhìn càng phát ra dữ tợn đáng sợ, tựa như hai tôn ác thần, nhìn chằm chằm Diệp An. Bọn hắn kỳ thật có chút ngạc nhiên. Đặt vào luân hồi lộ cũng đều là nguyên thần mới đúng, người này thế nào liền nhục thân đều cùng đi. Hơn nữa người này tu vi liền bọn hắn đều nhìn không thấu, tán phát khí tức huyền chi lại huyền, tuyệt đối là hợp đạo không thể nghi ngờ. Ngay tại hai người không biết nên như thế nào lúc, một thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, đem hắn dẫn độ tới. Hai vị tu la tộc lập tức hiểu rõ, một người trong đó quát, đã vào luân hồi, trước kia đều đoạn. Vãng sinh tiểu bên trên chớ trở về thủ, chuyện cũ trước kia đều là hư ảo, ngươi đi đi. Diệp An nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút sau lưng của hai người, ở nơi đó hoàn toàn chính xác có một tòa bia đá. Khắc lấy vãng sinh tiểu bà chữ to. Nếu là ta không đi đâu, hắn tốt lấy làm rảnh mở ra miệng. Hai vị tu la tộc ánh mắt lập tức biến hung hăng, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Đã vào luân hồi, vậy thì không có đường quay về, chỉ có vãng sinh. Hai người hung thần ác sát, khí thế đáng sợ, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là có chút sợ hãi. Nếu là Diệp An thật náo lên, đứng mũi chịu sào chính là hai người bọn họ, tuyệt đối sẽ bị một bàn tay trục chết. Nhưng nơi này là trong luân hồi, bọn hắn mặc cho nơi này việc phải làm, cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Vậy sao? Diệp An càng là bình tĩnh, hai người thì càng rụt rè. Toàn thân đều căng thẳng. Ta người này không tin vãng sinh, chỉ muốn trường sinh. Vâng. một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát, hai tôn tu la tộc không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị cỗ khí thế này đụng bay ra ngoài, nện vào trong sương mù. Gọi các ngươi chủ sự tới thấy ta. Lớn mật. Hai vị tu la tộc trong lòng kinh hãi, lại như cũ đứng lên giận dữ mắng mỏ. Luân hồi chi địa, há có thể dung ngươi làm càn? Quỷ sai ở đâu? Quỷ sai ở đâu? Tại hai người la lên phía dưới, có từng đạo thân ảnh theo trong sương mù xuất hiện, có là tu la tộc, có là nhân tộc, còn có mọc ra đầu trâu, thiên kỳ bách quái, xấu xí vô cùng. Luân hồi phán quan ở đây, người nào dám tại luân hồi chi địa nháo sự? Hét lớn một tiếng vang lên, nương theo lấy một cỗ khí thế ngập trời, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đi tới. Đây cũng là một cái tu la tộc, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm trường đao, sát phạt chi khí ngập trời, thình lình đã đến hợp đạo kỳ. Diệp An bình tĩnh nhìn hắn, ta không muốn đến sinh, có hay không có thể khiến cho ta trưởng sinh biện pháp? Lớn mật. Phán quan hét lớn một tiếng, đã vào luân hồi, vậy liền không phải do ngươi, phải chăng vãng sinh, không phải tự ngươi nói tính. Vậy sao? Bất quá ta một mực tin tưởng, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Vào luân hồi, vậy thì không ở đây ngươi trong tay, luân hồi nắm giữ vạn linh vận mệnh, ai cũng trốn không thoát. Ngươi có thể thử một chút. Muốn chết? Phán quan hét lớn một tiếng, trong tay lệnh bài bay ra, ta luân hồi phán quan, hôm nay liền tới thẩm phán ngươi. Ngươi còn không có tư cách này. Diệp An nhảy lên một cái, toàn thân phát sáng, một quyền liền hướng về phía trước đánh ra. Một tiếng ầm vang, chung quanh sương mù đều bị một quyền quét sạch, ngập trời quyền thế không thể địch nổi, trùng điệp đánh vào viên kia trên lệnh bài. Làm. Tiếng vang truyền đến, lệnh bài trực tiếp bay ngược mà quay về, rơi vào phán quan trong tay. Phán quan lộ ra chấn kinh chi sắc, trên lệnh bài thật là ẩn chứa quy tắc chi lực, cùng loại với ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, thế mà bị Diệp An một quyền cho đánh bay. Bành. Diệp An quyền thứ hai đánh ra, tại phán quan trong mắt cấp tốc phóng đại. Hắn trong tay kia trường đao phát sáng, vô song đao mang bắn ra, sát khí mênh mang, chủ thiên diễn lệnh. Đây là tuyệt thế vũ khí, chém chết qua rất nhiều sinh linh, đã nuôi thành sát khí kinh thiên. Diệp An toàn vẹn không sợ, trên nắm tay hiện hiện kim quang, cùng trường đao đụng vào nhau. Làm. Lại một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, tiếng len ken nổ vang, đao mang cùng kim quang bay ra, chói lọi mà chói mắt. Trường đao bay ngược mà quay về, Diệp An trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Làm sao có thể? Phán quan tay cầm trường đao, thân đao chiến minh không ngừng. Đây là người sao? Thế mà liền trường đao trong tay của hắn đều không thể phá vỡ đối phương nhục thân, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên thấy. Không bằng ta đến thẩm phán ngươi như thế nào? Diệp An nhanh chân hướng về phía trước, một bàn tay lớn hướng về phía trước dò ra, trường trung càn khôn thi triển, một trường liền đem phán quan đặt ở phía dưới. Phán quan vung lên trường đao, trong tay lệnh bài cũng đang phát sáng, hai kiện thần binh bắn ra quần quần thần uy, nhưng lại không phá nổi Diệp An thế giới trong tay, bị trấn áp tại bên trong. Diệp An đại thủ chậm rãi nắm lên, trong lòng bàn tay thế giới co bảo, muốn đem bên trong phán quan hoàn toàn ma diệt. Làm cản. Nhưng vào lúc này, một tiếng thiên thần giống như tiếng hét phẫn nộ vang lên, khắp nơi chấn động, sương mù lan tràn, có một cỗ khiếp người uy nghiêm mãnh liệt mà đến. Luân hồi chỗ, nhân đạo trọng địa, há lại cho ngươi dương ai? Chương 1744, nhân đạo chi lực chương 1744, nhân đạo chi lực thiên đạo giống như uy áp giáng lâm, tựa như thiên thần giáng lâm, một tôn cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, trong mê vụ hiển hóa, quân lâm thiên hạ. Cùng hắn cùng một chỗ hiển hóa còn có một tòa sâm nghiêm trang trọng cung điện màu đen, uy áp và dặm, chấn nhiếp và linh. Tòa kia cung điện màu đen quá nguy nga, giống như là một cái trọng khí, ẩn chứa thiên đạo giống như uy nghiêm, tựa như là thiên đế chỗ ở, để cho người ta không thở nổi. Có một đôi kiếp người ánh mắt theo trong đại điện nở rộ, nhìn chằm chằm Diệp An, giống như là muốn đem hắn xuyên thủng như thế. Một màn này cực kỳ giống một tôn thiên thần ngồi cao tại trong thần điện, nhìn xuống hoàn vũ, uy áp thập phương. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một tôn hợp đạo, nếu là hợp đạo, Diệp An liền không sợ hãi. Đại náo luân hồi chi địa, đả thương âm sai, tội ác tày trời, theo luật đang chém. Uy nghiêm lại âm thanh lạnh lùng theo trong đại điện truyền ra, không có bất kỳ cái gì tình cảm, tuyên bố Diệp An tử hình. Diệp An mặt không thay đổi nhìn chằm chằm kia nguy nga đại điện cùng thân ảnh cao lớn, ngươi còn chưa có tư cách thẩm phán ta. Vào luân hồi chi địa, vậy liền không phải do ngươi. Nhân đạo chỗ, là ta quyết định. Ta nói, ngươi không xứng. Diệp An con ngươi như kiếm quang giống như sắc bén, tại u ám trong sương mù như là hai ngọn thần đang đồng dạng, hùng hổ do người, ta cả đời chỉ cầu trường sinh, không vào luân hồi. Đây không phải là ngươi nói tính. Đại điện tuôn ra ngập trời khí tức, có thiên uy đang cuộn trào, tựa như thiên đạo chí bảo bị kích hoạt lên như thế, tới. Tiếp nhận thẩm phán. Một cỗ cường đại lực lượng quét sạch ra, dẹp điên chung quanh mê vụ, không cần phản kháng quy tắc chi lực bao phủ Diệp An, một giây sau chính là một hồi trời đất quay cuồng, hắn bị quy tắc chi lực cưỡng ép chuyển rời đến một chỗ khác. Đứng vững thân thể sau, Diệp An thấy được tòa kia nguy nga đại điện, cũng nhìn thấy tòa trấn tại trong đại điện cao lớn thân ảnh. Đại điện tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa, đại khí bằng bạc, toàn thân tối tăm, nhan sắc thâm trầm. Diệp An tại đại điện chung quanh thấy được không ít âm binh, tất cả đều người mặc thiết giáp, cầm trong tay binh qua, tản ra âm lãnh làm người ta sợ hãi khí tức, trừ cái đó ra còn có một số âm sai, có là tu la tộc, có đầu lưỡi đến rơi xuống rất dài, có một đen một trắng. Phía dưới tội nhân, xương tên ra. Thân ảnh cao lớn ánh mắt khiếp người, tựa như có thể câu hồn đoạt phách đồng dạng, thanh âm hùng hồn tại trong đại điện quanh quẩn. Diệp An lặng lặng nhìn xem hắn, quỷ thần xui khiến nói rằng, ta gọi Già Diệp. Già Diệp. Thân ảnh cao lớn lộ ra một vẻ nghi hoặc, cảm giác chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Nhưng là sự nghi ngờ này lóe lên một cái rồi biến mất, hắn gầm thét một tiếng, lớn mật Già Diệp, đại náo luân hồi chi địa, đã thương âm sai, hôm nay bản điện tức đoạt ngươi tiến vào luân hồi tư cách, ban thưởng ngươi tội chết, vĩnh thế không được siêu sinh. âm sai quỷ tướng, bắt lấy hắn. Là, ra lệnh một tiếng, từng bị âm sai cùng quỷ tướng hướng Diệp An bước tới, âm lãnh rét lạnh khí tức mãnh liệt, để cho người ta cơ thể đều tại nhói nhói. Tại những này âm sai cùng quỷ tướng bên trong, không thiếu hợp đạo kỳ tồn tại. Rầm rầm, có xiềng xích thanh âm vang lên, mấy cái âm sai trong tay kéo lấy thật dài xích sắt, nhấp nháy sắc bén, hiện ra âm lãnh quang trạch, còn có cầm trong tay liêm đao, muốn tới thu hoạch Diệp An tính mệnh. Đánh nhiều, Diệp An xưa nay liền không có sợ qua. Hắn thi triển Tam Nguyên Tiên Sinh chi thuật, ba cái hắn xuất hiện ở đây, đồng thời thi triển Thần Thông Tiên Hiến. Định, một lời ra, vạn pháp tính. Tất cả âm sai quỷ tướng đều bị ổn định ở nguyên địa, ngay cả ngồi cao tại trong đại điện đạo thân ảnh kia cũng là như thế, bị một cỗ cường đại lực lượng hạn chế. Diệp An thừa cơ thi triển thời gian pháp tắc, một đầu dòng sông thời gian tại ba người trung quanh hiện hiện, đã qua thân cùng tương lai thân đồng thời hiện hiện. Nguyên bản ba người, lúc này thình lình biến thành 9 người. Mà Thiên Hiến lực lượng cũng vào lúc này bị phá ra, một đám quỷ tướng cùng âm sai nhìn thấy trọn vẹn 9 cái Diệp An đứng tại trước mặt, ánh mắt đều ngốc trệ. Trong đại điện vị kia điện chủ cũng bị hù dọa, trong mắt bắn ra kinh người quan mang. Cái này không tại sinh tử bạ bên trong kẻ ngoại lai quả nhiên không tầm thường, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi. Hắn theo vương tọa bên trên đứng lên, trên người thiết giáp phát ra âm vang và chạm thanh âm, án trên đài một phương đen nhánh đại ấn cũng bị hắn chậm rãi giơ lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh, toàn bộ đại điện đều đi theo chấn động lên. Động thủ. Âm sai quỷ tướng mặc dù bị 9 cái Diệp An chấn nhất tới, nhưng là cũng biết đây tuyệt đối không phải thật sự thân, khẳng định không tiên trì được bao lâu. Rầm rầm. Dây sắt hành không, liêm đao vung lên, còn có trường câu bay tới, đặc biệt nhắm vào người nguyên thần. 9 cái Diệp An đồng thời tế ra thần binh, không phải tiên thiên linh bảo chính là thiệt khí, giống như là từng đoàn liệt dương thăng lên, tản mát ra sáng chói quang huy chói mắt. Từng kiện thần binh đồng thời hướng về phía trước đánh ra, thần uy hạo đãng, quét sạch tứ phương, pháp lực như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Cảm nhận được đáng sợ như vậy lực lượng, những cái này âm sai cùng quỷ tướng sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng là lúc này muốn lui đã tới đã không kịp. Tại hừng hực quang mang bên trong, nương theo lấy hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, thần binh thần uy đại phóng, từng tôn âm sai cùng quỷ tướng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngay tại quang mang bên trong chôn bụi. Độ kiếp kỳ sinh linh căn bản không đáng chú ý, chỉ là dư ba cũng đủ để càn quét bọn hắn. Bèn, một tấm hắc sắc đại ấn rơi xuống, lại có một tia thiên đạo chí bảo uy nghiêm chất chứa ở trong đó, đem Diệp An mấy món thần binh thế công hóa giải một bộ phận. Một kích qua đi, ngoại trừ ba vị hợp đạo kỳ quỷ tướng cùng âm sai còn đứng lấy, những người khác đều đã hóa thành tro tàn. Chủ tọa phía trên, điện chủ cầm trong tay hắc sắc đại ấn, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có một đôi mắt sáng lạn như thần đăng, quang mang chói mắt. Dám ở luân hồi chi địa giết âm sai, chẳng quỷ tướng, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ngươi chỉ có thể dạng này phát ngôn bừa bãi sao? Diệp An ánh mắt lạnh lùng. Điện chủ trong mắt bắn ra hai đạo quang mang, trong tay đại ấn màu đen bay lên, hóa thành một tòa núi cao màu đen hướng Diệp An trấn áp mà đến. Còn lại ba vị âm sai quỷ tướng cũng động thủ, khí tức âm lanh quét sạch ra, xiềng xích mình không, trường câu nhất hồn. Vị kia điện chủ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cả tòa đại điện đều đang chấn động, trung quanh mê vụ mãnh liệt mà đến, khí tức của hắn lập tức cường thịnh một đoạn, ngay cả phương kia đại ấn màu đen cũng là như thế, uy năng biến càng khủng bố hơn. Nhân đạo chi lực, chấn. Điện chủ hét lớn một tiếng, hắc sắc đại ấn lần nữa rơi xuống, rủ xuống ngập trời sương mù, có cường đại quy tắc chi lực đang cuộn trào. Diệp An quá khứ thân cũng không đến thân ở cố lực lượng này quá nhiều hạng, trung quy là khó mà duy trì. Tại tiêu tán trước đó, đã qua thân cùng tương lai thân đồng thời thôi động binh khí, hướng về phía trước đánh ra một kích cuối cùng. Bành! Bành! Ba vị quỷ tướng âm sai bay rất ra ngoài, trên người có huyết quang đang bắn tung, có nhục thân đều bị xuyên thủng. Đến tận đây, nguyên địa chỉ còn lại ba cái Diệp An. Ba cái Diệp An thôi động mấy món thần binh, lấy Thái Hạp kiếm trận làm trung tâm, đem đại ấn màu đen vây ở bên trong. Sau đó ba cái Diệp An lại lần nữa thi triển thiên hiến, định trụ tất cả mọi người, ngay sau đó chính là đủ loại thần thông tế xuất. Chương 1745, Nhân đạo điện chủ chương 1745, Nhân đạo điện chủ kim cương chi lực cương mãnh bá đạo, vũ hóa chi lực quỷ quyệt vô hình, trưởng trung càn khôn đại khí bằng bạc. Đối diện mấy vị hợp đạo bị thiên hiến lực lượng trói buộc, trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát, trơ mắt nhìn xem Diệp An mấy môn thần thông đánh vào trên người mình. Có hợp đạo nhục thân tại chỗ nổ tung, máu và xương vẩy ra, đầy trời đều là huyết quang. Bao quát vị kia điện chủ cũng là như thế, trên người có huyết quang nổ tung, bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên đại điện. Nhưng là sau một khắc, đại điện chấn động, chảy xuôi lực lượng thần bí, mấy người nhục thân tại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Điện chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp An, nhân đạo chi lực gia trì, không ai có thể giết chết chúng ta. Mấy người kia đều tại nhân đạo lĩnh vực đảm nhiệm chức quan, cho nên sẽ có nhân đạo chi lực gia trì. Vậy sao? Diệp An ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt phun ra một chữ, mở. Một giây sau, kia ba vị âm sai quỷ tướng cũng cảm giác được không đúng. Có đồ vật gì tại trong cơ thể của bọn họ xuất hiện, giống như là một cái cỡ nhỏ lỗ đen, tại thôn phệ lấy bọn hắn huyết nhục pháp lực cùng sinh mệnh. Ân. Điện chủ cũng đã nhận ra bọn hắn không đúng, hai tay của hắn kết ấn, dẫn ra nhân đạo chi lực ra chỉ tại mấy người trên thân. Nhưng là vô dụng, mặc dù có nhân đạo chi lực, ba người này cũng rất nhanh liền biến thành da bọc xương, vô tận tuổi thọ đều bị thôn phệ. Điện chủ cứu ta ba người phát ra hư nhược thanh âm, nhưng là điện chủ cũng không thể tránh được, hắn căn bản là không có cách ngăn cản một màn này xảy ra. Rất nhanh, ba người liền biến thành tiên diễm đóa hoa màu đỏ ngòm, tại trước đại điện mặt nở rộ, diễm lệ thế mỹ, mê người lại chí mạng. Điện chủ nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Người này thực lực mạnh là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn là nơi đây điện chủ, có nhân đạo chi lực gia trì, tu vi đã thắng qua bình thường hợp đạo, nhưng lại tại Diệp An trên thân cảm nhận được nguy hiểm to lớn, thậm chí khả năng chí mạng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nhịn không được phát ra nghi vấn, đối Diệp An thân phận cùng lai lịch sinh ra cực lớn nghi hoặc. Ta nói, ta gọi Giả Diệp, có chút quen thuộc danh tự, nhưng là điện chủ như cũng không nhớ ra được ở đâu đã nghe qua. Diệp An ta nguyên quý nhất, biến thành hoàn chỉnh chính mình, thực lực cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại luân hồi chi địa liền phải tiếp nhận quy củ của nơi này, ta mới là chủ nhân nơi này. Điện chủ hét lớn một tiếng, thiên đạo huy hoàng, nhân đạo minh ngông, ngươi là nhân tộc, liền phải ở trước mặt ta phụ phục. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng. Diệp An lạnh lùng trả lời, một tay nắm chặt thiên binh thần phủ, một tay nắm chặt thái hạ kiếm, một tầng kim quang nhiễm thấu thân thể, hai kiện thần binh cũng thu được thiên binh thần thông gia trì, phong mang biến càng thêm bức nhân. Điện chủ thôi động hắc sắc đại ấn, quanh thân mê vụ phun trào, toàn bộ đại điện đều tại rung động, chảy ra từng đạo sức mạnh to lớn thần bí, nhược khí tức của hắn biến càng thêm bức nhân. Sau đó hắn một cái tay xâm nhập trong hư không, chậm rãi rút ra một thanh thần tiên. Đây là đả thần tiên, chuyên môn công kích người nguyên thần, là một cái tiên khí. Nhưng là tiên khí đối Diệp An mà nói, đã không có gì uy hiếp. Chấn. Hắc sắc đại ấn rơi xuống, chấn áp thiên địa, uy hiếp vạn linh, để cho người ta nguyên thần đều run sợ một hồi. Đả thần tiên bung ra, còn không có rơi vào Diệp An trên thân, Diệp An cũng cảm giác nguyên thần của mình truyền đến cảm giác đau, giống như muốn rời khỏi trong cơ thể. Nhưng là trình độ này còn không đả thương được hắn, nguyên thần của hắn há lại dễ dàng như vậy liền có thể dung chuyển. Thiên hoàng chính khí châu bay lên, phát ra mông mông quang huy, nội ẩn một cái thế giới, có một cố kho nói lên lời huyền diệu vật bị. Vâng. Bảo châu cùng đại ấn đụng vào nhau, có diệt thế chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, cả tòa đại điện tính cả luân hồi lộ đều đang chấn động. Vâng. Đả thần tiên cũng vào lúc này bắt đầu rơi xuống, thần bí chi lực uy hiếp người nguyên thần nhược điểm người chỉ sợ còn không có kể đến liền trọng thương. Diệp An nguyên thần toàn thân thanh hẳn, như hoàng kim thần minh ngồi ngay ngắn ở trong góc, gắt gao định ở nơi đó không hề lay động. Hắn trải qua thế gian đáng sợ nhất thiên kiếp, tại thiên kiếp tẩy lệ phía dưới, nguyên thần của hắn cùng nhục thân đều thuế biến tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, công kích như vậy đối với hắn vô hiệu. Hắn vung lên thiên binh thần phủ, đón đả thần tiên liền chém qua. Làm. Hai kiện thần binh va chạm, tia lửa tung tóe, vạn đạo quang mang nổ tung. Đả thần tiên lực lượng theo thần binh tiến vào Diệp An thể nội, tại chấn động nguyên thần của hắn. Nhưng là Diệp An nguyên thần như bất động minh vương, không hề lay động. Cũng là thiên binh thần phủ lực lượng nhường điện chủ cánh tay đều đang run rẩy, tê dại một hồi. Trong lòng của hắn chấn kinh. Hắn là hai tay vung lên đả thần tiên, mà Diệp An là một tay đến ứng đối, thế mà liệu mạng lực lượng ngang nhau. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Diệp An nhục thân cùng lực lượng mạnh mẽ. Điện chủ lần nữa vung lên đả thần tiên, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như liền đại địa đều có thể quất nát, một kích có ước vạn quân lực. Diệp An cổ tay chuyển một cái, vẫn như cũng là một tay cầm thiên binh thần phủ, đón đả thần tiên lần nữa chém qua. Làm. Lại một lần kinh thiên va chạm, hai cố cường đại lực lượng đối hoành, nhường hai kiện thần binh đều chiến minh không ngừng. Vành. Vành. Điện chủ dũng mãnh như thần vô cùng, tại nhân đạo chi lực ra chỉ phía dưới lực lượng liên tục không ngừng, một chút lại một chút vung lên đả thần tiên, muốn đưa Diệp An vào chỗ chết. Hắn tin tưởng, không ai có thể tiếp nhận đả thần tiên nhiều lần như vậy va chạm, đây tuyệt đối có thể sát thương tới Diệp An nguyên thần. Nhưng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, Diệp An nguyên thần mặc dù chấn động, nhưng lại không có tổn thương, như cũ bất động như chung. Cũng là hắn hổ khẩu bị đánh rách tạc ơi, máu chảy ồ ạt, cánh tay cũng tê dại một hồi, cơ hồ cầm không được đả thần tiên. Làm Diệp An trong tay kia thái hạ kiếm chém ngang mà đến, kia tuyệt thế phong mang nhường hắn cơ thể đều tại nhói nhói, vô tận kiếm khí tung hành, một kiếm tựa như có thể chém ra thiên địa. Hắn nhấc lên đả thần tiên ngăn cản, thần binh va chạm ở giữa quang mang sáng lạ, kiếm mang mãnh liệt. Điện chủ trong lòng rất không bình tĩnh, trong tay hắn thật là tiên khí, mặc dù vẹn vẹn chân tiên khí, nhưng dù sao cũng là dùng tiên giới thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, tính chất cứng rắn, Diệp An trong tay thần binh thế mà có thể cùng tiên khí va chạm mà không rơi vào thế hạ phong, nhường hắn rất không minh bạch. Đương đương đương, kim thiết va chạm thanh âm ầm vang hữu lực, tựa như lôi minh nổ vàng, đánh nơi này muốn vỡ nát ra như thế, mê vụ phun trào, đại điện rung động, luân hồi lộ bên trên đều xuất hiện vết rách. Điện chủ cuối cùng không kiên trì nổi, đả thần tiên bị thiên binh thần phủ đánh bay, len ken một tiếng rơi vào nơi xa. Sau đó thái hạ kiếm chém ngang mà qua, trực tiếp hướng phía cổ của hắn chém tới. Kia phong mang nhường điện chủ sợ hãi, không dám tranh phòng, vội vàng hướng lui lại đi. Hắn đứng ở đại điện bên trong, thôi động cả tòa đại điện chi lực, thi triển tuyệt thế thần thông. Lục đạo luân hồi chi nhân đạo, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, cả tòa đại điện lực lượng hướng phía Diệp An chấn áp mà xuống. Diệp An mặt không biểu tình, thu hồi thái hạp kiếm cùng thiên binh thần phủ, một bàn tay lớn dò ra, sáu cái thế giới hiện hiện, tại hắn trong lòng bàn tay luân chuyển không ngớt, trùng trùng điệp điệp. Lục đạo luân hồi. Điện chủ phát ra kinh thành, ngươi làm sao lại lục đạo luân hồi? Chương 1746, nhìn thấy gặp hắn chương 1746, nhìn thấy gặp hắn lục đạo luân hồi, đây là tuyệt đỉnh thần thông, cũng là một loại cấm kỵ. Ngay cả điện chủ đều chỉ là đạt được một phần trong đó chân ý mà thôi, nhưng là hiện tại Diệp An lại thi triển ra hoàn chỉnh thần thông, nhường điện chủ rất là chấn kinh. Lần nữa hồi tưởng lại Diệp An nói tên của hắn gọi ra Diệp, điện chủ cuối cùng nhớ ra, cái tên này hắn theo vị đại nhân kia nơi đó đã nghe qua, chỉ nhắc tới từng tới một lần. Dù không được hắn nghĩ quá nhiều, hai người thần thông đã đụng vào nhau. Nhân đạo chi lực như hồng lưu, trùng trùng điệp điệp, hóa thành vô số bóng người, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Diệp An lục đạo luân hồi thì đại khí bàng bạc, sáu cái thế giới chuyển động, có vô thượng vĩ lực đang cuộn trào mãnh liệt. Nhìn xem đỉnh đầu thiên hoàng chính khí châu, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bảo châu bay đến sáu cái thế giới trung ương, đem lực lượng ra chỉ tại sáu cái thế giới bên trong, nhường kia sáu cái thế giới biến càng thêm chân thực, càng thêm rộng lớn. ầm ầm, thiên địa rung động, luân hồi chi địa chấn động, ngập trời sương mù mãnh liệt, đại điện đều đang run rẩy, chỉ có hủy diệt lực lượng tại quét sạch, phong lôi chi thanh nổ vang, đại đạo chi lực đều sôi trào. Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, càng phát ra kinh khủng nhân đạo chi lực tụ đến, nhường thân hình của hắn đều bành trướng một vòng. Nhưng là cũng bởi vì là cố lực lượng này quá mức cường đại, nhường nhục thể của hắn đều không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rách, máu chảy ồ ạt. Diệp An cũng tế ra 6 cái thần binh, dung nhập kia 6 cái thế giới bên trong, diễn hóa ra càng thêm đáng sợ uy năng, có kiếm thế giới, có lôi đỉnh thế giới, có đao búa thế giới, sát phạt chi khí ngút trời, phong mang đạt đến cực hạn. Vâng. Các loại quang mang ở chỗ này bắn ra, nương theo lấy ước vạn đạo sát cơ, lực lượng hủy thiên diệt địa nổ tung, chấn động toàn bộ nhân đạo luân hồi lộ. Vô số âm sai âm binh đều khó mà đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy cái này luân hồi chi địa giống như muốn hỏng mất như thế, kia hủy diệt lực lượng từ đằng xa của tới, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, giằng co một lát hai người cuối cùng vẫn là phân ra được thắng bại. Điện chủ hơn phân nửa nhục thân cũng bị mất, đầu cũng đã nứt ra, nửa thân thể tính cả hắc sắc đại ấn suy sụp ở phía xa, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Diệp An mặc dù tốt hơn hắn điểm, nhưng là cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa pháp lực cũng cơ hồ hao hết. Pháp lực của hắn chi hùng hồn viễn siêu bình thường hợp đạo, đã thật lâu không ai có thể đem hắn bước đến bước này, bởi vậy liền có thể nhìn ra, vị này điện chủ mượn nhờ nhân đạo chi lực, chiến lực hoàn toàn chính xác đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là mấy hơi thời gian, Diệp An thương thế trên người liền toàn bộ khép lại, thể nội pháp lực cũng đang nhanh chóng tràn đầy lên. Đây chính là trường sinh bất diệt thể chỗ cường đại, theo Diệp An gạt bỏ trường sinh thiên tôn ý thức, hiệu quả cũng biến thành so trước đó mạnh hơn. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi tới điện chủ trước mặt. Điện chủ cười thảm một tiếng, miệng phun bọt máu, nửa tựa ở trên vách tường, ngươi thật là một cái quái thai. Ta là người sống, vì sao nhất định phải muốn mạng của ta đâu? Diệp An nhìn xuống hắn, phát giác được hắn đối với mình sát ý không có đơn giản như vậy. Luân hồi chi địa chỉ vì người chết mở ra, đã ngươi là người sống, cũng chỉ có thể chết. Điện chủ rất vô tình nói rằng, nhưng là ta không chết được. Diệp An lạnh lùng nhìn xem hắn, hiện tại ngươi phải chết. Điện chủ lộ ra một vẻ kỳ quái nụ cười, ta sẽ không chết, ta có nhân đạo chi lực gia trì, đã bị đánh bên trên ấn ký, sẽ tiến vào trong luân hồi, ta còn có kiếp sau, mà ngươi, ngươi đánh nát luân hồi chi địa, đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, chỉ có một con đường chết. Vậy sao? Ngươi cũng giết không được ta, còn có ai có thể làm gì ta? Điện chủ nụ cười càng phát ra kỳ quái, ngươi sẽ không coi là bằng vào ta lực lượng có thể dựng lên cái này luân hồi chi địa à? Diệp An ánh mắt khẽ híp một cái, lục đạo luân hồi, là tiên giới người xây a? Điện chủ nụ cười cứng đờ, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là tiên giới một vị nào đó đại năng chuyển thế, đúng hay không? Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này, ngươi là địch nhân. Ngươi nghĩ đến phá hủy lục đạo luân hồi? Buồn cười. Diệp An chỉ là phun ra hai chữ. Hắn không do dự, đại thủ đặt ở điện chủ trên đầu, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Nhưng là không ngoài dự liệu, điện chủ nguyên thần bên trong bị xếp đặt cấm chế, hơn nữa còn là tiên nhân lưu lại cấm chế, hắn bất lực phá vỡ. Ngươi muốn biết được lục đạo luân hồi bí mật? Điện chủ nhìn ra ý đồ của hắn, đáng tiếc ngươi không chiếm được, hơn nữa ngươi cho dù đạt được cũng chỉ là một bộ phận, hơn nữa còn là nhất cạn, chân chính huyền bí ta còn không có tư cách chạm đến. Diệp An thu tay lại, từ tốn nói, bất quá là bắt chước bừa hàng nhái mà thôi, chỉ dám có đầu rút cổ tại Nam Hải một góc nhỏ trong sương mù, có gì ghê gớm bí mật? Ngươi biết cái gì? Hết ngồi đáy giếng, Diệp An lại không đợi hắn nói xong, đưa tay bắn ra một đạo kiếm mang xuyên thủng hắn đầu, đem hắn nguyên thần cũng diệt sát. Mà tại vị này điện chủ bị diệt sát lúc, không biết tên một nơi nào đó, một đôi yên lặng thật lâu con ngươi bỗng nhiên mở ra. Chết đây chính là hắn tuyển ra tới tọa trấn nhân đạo điện chủ, thế mà chết. Tại hạ giới loại địa phương này, còn có người có thể giết chết một vị điện chủ sao? Nhưng là lấy tu vi của hắn, chỉ có thể chờ ở cái địa phương này, căn bản không có khả năng ra ngoài. Trước hết để cho ta xem một chút hắn là thế nào chết. Vị này tồn tại bàn tay nhập hư không bên trong, sau đó liền câu tới một vệt linh quang. Mà tại đại điện bên ngoài, Diệp An chợt quay đầu, nhìn về phía trên đất điện chủ thi thể, nhìn thấy một đạo quang mang bay ra ngoài, hắn căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Diệp An nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền giãn ra. Không biết chi địa, tồn tại cường đại đọc đến linh quang bên trong tin tức, thấy được Diệp An cùng điện chủ hình ảnh chiến đấu. Khi thấy Diệp An nói mình gọi giả Diệp lúc, vị này tồn tại trong mắt bắn ra khiếp người quan mang. Người hạ giới làm sao lại biết cái tên này? Không phải là giả Diệp Thế Tôn chuyển thế? Nhưng là không có khả năng à, hắn rất xác định Thế Tôn đã vất lạc, không có khả năng chuyển thế. Tâm hắn tự chập trùng, khó mà bình tĩnh. Nhất là nhìn thấy Diệp An chiến đấu kế tiếp, hắn liền càng thêm ghé mắt, hạ giới thế mà còn có thể sinh ra cái loại này sinh linh. Khi thấy Diệp An sử xuất thần thông kim cương sau, ánh mắt của hắn có hơi hơi tránh, đây là Phật môn thần thông. Mà nhìn thấy Diệp An cuối cùng thi triển lục đạo luân hồi về sau, hắn hoàn toàn ngồi không yên, cả người theo nguyên địa đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ đè ép chư thiên đáng sợ khí tức. Lục đạo luân hồi, người hạ giới làm sao lại thi triển lục đạo luân hồi? Hơn nữa thoạt nhìn cường đại như thế, rõ ràng là thu được chân ý trong lòng của hắn hiện ra cùng điện chủ như thế phỏng đoán, chẳng lẽ Diệp An là tiên giới nào đó vị tồn tại chuyển thế? Nếu là như vậy, kia một thân kinh người chiến lực liền nói đến thông. Sẽ lục đạo luân hồi, cùng Phật môn có lớn lao nhân quả, hắn không phải là nào đó tôn giả chuyển thế sao? Phật môn bên trong tôn giả chính là Kim Tiên. Vị này tồn tại tự định giá hồi lâu, làm ra quyết định, nhìn thấy gặp hắn. Chương 1747, thẳng thắn đối đãi chương 1747, thẳng thắn đối đãi đại điện bên trong, Diệp An trong tay bưng một phương hắc sắc đại ấn, tại tinh tế cảm thụ trong đó lực lượng. Thiên đạo chí bảo khí tức mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện đại ấn bên trong lực lượng cùng Tu La tộc thánh vật tàn phiến có chút tương tự. Tu La tộc là Tu La đạo, hẳn là đây là nhân đạo băng diệt về sau lưu lại đồ vật sao? Diệp An nuốt cảm giác có khả năng này, cũng là một cái không tệ thần binh. Cầm đồ của người khác, điều này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Một thanh âm từ phía sau vang lên, nhường Diệp An thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó liền nhìn thấy đã bị chính mình chém giết điện chủ ngồi dậy, trong mắt lại khôi phục thần thái, trong con ngươi hào quang lưu chuyển, đang nhìn chăm chú hắn. Diệp An nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, đây là chiến lợi phẩm của ta, hiện tại đã là của ta. Cầm cái này ấn, ngươi liền phải đợi ở chỗ này, làm nơi này điện chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Điện chủ mở miệng nói ra, thanh âm cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ta tới lui tự do, cái này nho nhỏ đại điện có thể hạn chế không được ta. Diệp An từ tốn nói. Điện chủ nhìn xem hắn, trong con ngươi dị thường sáng lạ, vào luân hồi chi điện, có thể không thể kìm được ngươi. Bất quá là phòng xây thấp kém phẩm mà thôi, cũng được xưng tụng là luân hồi chi điện. Diệp An ngữ khí khinh miệt. A, nói như vậy, ngươi đối luân hồi chi điện dường như hiểu rất rõ. Điện chủ con ngươi nhìn chăm chú hắn, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Nhưng là bây giờ hắn là mượn thân thể người khác, tự nhiên nhìn không thấu bất kỳ đầu mối nào. Cái này cùng ngươi không sao cả. Diệp An nhìn xem hắn nói rằng, nếu như ngươi muốn động thủ lời nói, có thể động thủ. Động thủ cũng là không nhất thời vội vã, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi thật gọi giả Diệp sao? Là. Diệp An mặt không đỏ tim không đập nói. Ngươi biết cái tên này ý vị như thế nào sao? Diệp An nhếch miệng lên, trưởng quản nhân đạo thế tôn. Điện chủ trong mắt lóe lên quang huy chói mắt, Diệp An lai lịch quả nhiên không đơn giản, thế mà liền cái này đều biết. Cái này tại tiên giới nếu là có người biết hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng đây là tại hạ giới a, ngươi nếu biết, vậy thì hẳn phải biết hắn đã chết. Điện chủ nói tiếp, ta chính mắt thấy hắn vẫn lạc, ở chỗ này giả mạo một cái đã chết đi người, không cảm thấy rất mạo phạm sao? Diệp An lại là nói rằng, nhà mình tông môn trưởng bối đều đã chết, nhưng ngươi còn sống, còn lưu lạc đến hạ giới, không cảm thấy xấu hổ sao? Ta đây là tại bảo tồn hỏa chủng, ngươi biết cái gì? Điện chủ thanh âm biến băng lãnh xuống tới. Hỏa chủng? Diệp An cười nạo một tiếng, đầy trời thần tiên, không thấy Phật tùng, ngươi điểm này hỏa chủng có thể đốt lên. Như sự tại nhân, còn sống liền có hy vọng. Điện chủ lạnh lùng nói rằng, ngươi tu luyện lục đạo luân hồi, đã cùng Phật môn kết lớn lao nhân quả, ngươi cho rằng chính mình tiến về tiên giới liền có thể bình an như ý. Nói cho cùng đại gia bất quá đều là trên một con thuyền người, ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Muốn cho ta bên trên ngươi thuyền hải tặc, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi đã trên thuyền. Điện chủ mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta không ngại thẳng thắn một chút, dạng này đối chọi gay gắt, chẳng tốt cho ai cả. Là các ngươi trước đối phó ta, kia là một sai lầm quyết định, chính ngươi cũng có nguyên nhân. Điện chủ hừ lạnh một tiếng, Nam Hải sinh linh đều đã tại sinh tử bạ bên trên, duy chỉ có ngươi là ngoại lệ, đối ngươi dạng này không ổn định nhân tố, đương nhiên chỉ có gạt bỏ. Diệp An con ngươi có chút co vào, Nam Hải sinh linh thế mà đều lên sinh tử bạ. Nơi này lục đạo luân hồi thế mà đã bao phủ toàn bộ Nam Hải sao? Cho nên cùng ta cùng một chỗ tiến đến những người kia, bọn hắn đi nơi nào? Yên tâm, bọn hắn cùng ngươi không giống, bọn hắn sẽ kinh nghiệm bình thường sinh lão bệnh tử, sau đó tiến vào luân hồi, tại lục đạo bên trong lưu chuyển. Điện chủ thanh âm bình thản. Những cái kia tiên sơn quả nhiên là mồi câu của các ngươi. Cũng không phải là mỗi câu, bọn hắn đạt được chân thực tạo hóa, tự nhiên muốn nỗ lực chút gì, huống hồ chúng ta cũng không có lừa giết bọn hắn, chỉ có điều cải biến cuộc sống của bọn hắn quỹ tích mà thôi. Không hỏi nguyên do, áp đặt tại người, khó trách Phật môn sẽ bị tiêu diệt. Diệp An lạnh lùng nói rằng, ngươi biết cái gì? Điện chủ trách cứ, Phật môn mưu đồ cùng tâm huyết, há lại ngươi có thể xem hiểu. Nếu là lục đạo xác lập, luân hồi xây thành, vạn linh đều sẽ được lợi. Diệp An cười lạnh, ngươi nói lời này vạn linh đồng ý sao? Như thật đồng ý, Phật môn há lại sẽ hủy diệt. Nói cái gì vì người khác mưu phúc chỉ, bất quá là muốn trở thành liền chính các ngươi đại đạo mà thôi. Hắn câu nói này không chỉ là nói cho điện chủ nghe, cũng là nói cho thể nội Di Lặc đại sư nghe. Điện chủ con ngươi sắc bén vô cùng, tựa như muốn đem hắn xé ra như thế. Đại nghịch bất đạo, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi đã cùng Phật môn có nhân quả, đây là ngươi trốn tránh không ra vận mệnh. Buồn cười. Diệp An trong mắt tràn đầy niềm ai, đó bất quá là ta dùng để thủ đoạn đối địch mà thôi. Phật môn gieo gió gặt bão, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Điện chủ thể nội có cường đại tiên lực đang cuộn trào, nhường nguyên bản liền rách dưới thân thể biến càng thêm không chịu nổi. Đã tới nơi này, vậy cũng đừng nghĩ đi, ngươi không phải là muốn nhân đạo ấn sao? Cho ngươi, ngươi liền hảo hảo làm nơi này điện chủ a. Nơi này lưu không được ta, ta không ngại đem nơi này lật tung. Ha 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 ha! Điện chủ phá lên cười, nơi này mặc dù chỉ là phòng xây, nhưng còn không phải ngươi một cái nho nhỏ hợp đạo có thể phá hư. Nhưng vào lúc này, Di Lặc thanh âm rốt cục tại Diệp An trong lòng vang lên, tiểu hữu, để cho ta nói chuyện với hắn một chút ta. Hắn trung quy là kiềm chế không được. Ở chỗ này, vẫn là đi tìm hắn bản thể. Diệp An hỏi thăm. Điện chủ nhìn chằm chằm hắn, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Diệp An không để ý đến, Di Lặc đại sư thanh âm vang lên lần nữa, ta muốn gặp mặt hắn. Tốt ta. Diệp An nhìn về phía điện chủ, có người muốn gặp ngươi. Điện chủ con ngươi lấp lóe, ai? Ngươi liền không sợ tới sẽ không đi được? Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Điện chủ nhìn thật sâu hắn một cái, không biết rõ Diệp An đến cùng có cái gì vậy vào. Sau đó, điện chủ trong mắt bắn ra hai đạo quang mang, đánh vào đại điện bên trong, đại điện run run, lực lượng hùng hồn phun trào, một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Ta chờ ngươi. Điện chủ nói xong câu đó, ánh mắt liền phai nhạt xuống. Diệp An thì nhấc chân bước vào vòng xoáy bên trong, thân ảnh rất nhanh liền bị thôn phệ. Chờ hắn trở ra, vòng xoáy cũng biến mất không thấy. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp An đã đi tới một chỗ khác. Nơi này tiên linh chi khí dồi dào, không hề nghi ngờ là một chỗ tiên cổ di tích. Nơi này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Diệp An lần theo thanh âm đi đến, thấy được một tòa tiên gia độc phủ, bao phủ tại lượn lờ tiên vụ bên trong. Khi hắn đi tới lúc, tiên vụ tự động tách ra, tạo thành một đầu đường nhỏ. Diệp An dọc theo đường nhỏ đi đến cuối cùng, ở chỗ này thấy được một cái thân ảnh cô gầy. Thế mà không phải Phật môn người, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 1748, Long truyền chùa chương 1748, Long truyền chùa hạ giới có thể cho phép tiên nhân tồn tại địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ tiên cổ di tích bên ngoài cũng chỉ có thiên đạo chí bảo. Nhưng là tiên cổ di tích cũng có chính mình tệ nạn, bên trong mặc dù có tiên giới pháp tắc, nhưng là đã rơi xuống tới xuống giới, liền sẽ bị hạ giới thiên đạo pháp tắc trói buộc, đồng thời một mực ăn mòn, thẳng đến hạ giới pháp tắc hoàn toàn thẩm thấu tiên cổ di tích, đến lúc đó, bên trong tiên nhân liền không cách nào ẩn thân, sẽ bị cưỡng ép đưa đến tiên giới. Chỉ có điều thời gian này sẽ khá dài dằng dặc, đẳng cấp thấp pháp tắc ăn mòn đẳng cấp cao pháp tắc, là một cái nước ấm nấu hết xanh quá trình. Diệp An liền lần nữa đi tới một chỗ như vậy, gặp được lại một vị tiên giới tồn tại. Hắn dáng người khô gầy, không phải Phật môn đệ tử, vẫn là một cái nhân tộc, tu vi rất mạnh. Vị này thượng tiên nhìn xem Diệp An, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến trước mặt mình đến cùng có cái gì cậy vào. Trong mắt của hắn bên trong có sán lạn quang hoa hiện lên, một nháy mắt Diệp An cảm giác toàn thân mình bị nhìn thấu như thế. Thể nội thiên tôn đạo quả sẽ không bị nhìn ra a. Bảo ngươi trên thân vị kia ra đi a. Thân ảnh khô gầy khàn khàn mở miệng, nhìn ra Diệp An thể nội Di Lặc đại sư. Di Lặc đại sư có một sợi thần thức quấn quanh ở trên người hắn, trước đó vị này thượng tiên mượn điện chủ thân thể còn không có nhìn ra, bây giờ gần ngay trước mắt, lại là đã nhìn ra. Diệp An trên thân kim quang hiện lên, Di Lặc thân ảnh liền hiện ra. Khi thấy dạng này một tôn thuần chính Phật môn đệ tử lúc, vị kia thượng tiên lập tức không bình tĩnh. Ngươi. Hắn nói chuyện đều không lưu loát, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu lộ ra thần thái như thế. Phật môn trận kia đại nạn, đừng nói là Bồ Tát, ngay cả còn chưa tu thành tiên đạo quả vị đệ tử đều bị tàn sát một lần, có thể còn sống sót ít càng thêm ít. Hiện tại hắn trước mặt thế mà xuất hiện một tôn còn sống Bồ Tát, quả thực nhường hắn chấn kinh. Ngươi là thế nào sống sót? Tiểu tăng bởi vì phạm phải sai lầm lớn, bị đánh nhập kim cương giới khổ tu, lại không nghĩ tu Di Sơn tao ngộ đại biến, tiểu tăng chỗ kim cương giới đã thất lạc tới xuống giới, may mắn có vị tiểu hữu này, ta mới có thể có biết những này. Di Lặc chắp tay trước ngực nói rằng, ngươi từng tại tu Di Sơn tu hành. Thượng tiên càng thêm ngoài ý muốn. Tu Di Sơn là Phật môn lớn nhất thánh địa một trong, là chân chính Phật môn tinh thổ, phía trên Phật tháp như rừng, chùa miếu vô số, có rất nhiều Bồ Tát đều là theo những này chùa miếu bên trong đi ra. Là, ngươi ở đâu tòa tên chùa tu hành? Sư phụ ngươi là ai? Tiểu tăng tại Long Tuyển tự tu hành, sư phụ là Cổ Tạng Kim Cương. Di Lặc chi tiết trả lời. Long Tuyển tự. Thượng tiên lần nữa lộ ra kinh sợ, đây cũng là một tòa danh khí không nhỏ chùa miếu, tại toàn bộ Tu Di Sơn bên trên đều xếp hàng đầu, bên trong Phật môn đệ tử phần lớn chuyên tu kim cương một đạo, Phật môn rất nhiều hộ pháp chính là theo Long Tuyển tự đi ra. Về phần Cổ Tàng cái danh hiệu này, hắn xác thực chưa từng nghe qua, nghĩ đến là một tôn Bồ Tát. Tu Di Sơn bên trên Bồ Tát như mây, hắn không biết rất bình thường, nếu là tôn giả lời nói, hắn nói không chừng còn nghe nói qua. Nghĩ không ra lại là Long Tuyển tự cao tăng. Thượng tiên đứng lên đối Di Lặc hành lễ, là ta thất lễ. Di Lặc cũng liền vội hoàn lễ, tiền bối nói quá lời, tiểu tăng chỉ là Long Tuyển tự tầm thường nhất tồn tại, chưa nói tới cái gì cao tăng. Thượng tiên nhìn xem hắn nói rằng, ngươi nói ngươi một mực tại kim cương giới bên trong khổ tu. Là. Di Lặc lộ ra một vẻ vẻ thống khổ, tiểu tăng tiến vào kim cương giới lúc, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hành giả, bây giờ cũng đã tu thành Bồ Tát chi vị, phong vân biến ảo, lại không nghĩ nhìn thấy lại là Phật môn hủy diệt. Hắn nhìn xem Thượng tiên, nói, Thượng tiên đã ở chỗ này thành lập lục đạo luân hồi, nghĩ đến là cùng Phật môn có quan hệ lớn lao, không biết có thể hay không nói cho tiểu tăng năm đó tình hình thực tế. Thượng tiên lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù cùng Phật môn có quan hệ, nhưng lại cũng không phải là Phật môn đệ tử, đối với năm đó tình hình thực tế cũng biết không nhiều, ta chỗ tiên vực khoảng cách Tu Di Sơn còn có một khoảng cách, chiến hỏa lan đến gần ta chỗ tiên vực lúc, Tu Di Sơn liền đã thụ trọng thương. Hắn hướng Diệp An nhìn bên này nhìn, sau đó vất tay bày ra cấm chế, đem hai người đối thoại ngăn cách. Diệp An mặt không biểu tình. Di Lặc lại là quay đầu, đối Diệp An lộ ra một vẻ tay náy. Tiếp xuống đối thoại Diệp An liền nghe không tới, chỉ thấy Di Lặc thần sắc biến ảo, nhiều lần đều lộ ra thống khổ chi sắc, còn có chấn kinh chi sắc. Hồi lâu sau, hai người đối thoại mới rốt cục kết thúc, thượng tiên triệt hồi cấm chế. Di Lặc nhìn về phía Diệp An, "Tiểu Hữu, chúng ta kế tiếp đi gặp một vị tiền bối, không biết tiểu Hữu phải chăng tiến đến?" "Tiền bối?" Diệp An ánh mắt lấp lóe mấy lần, "Không phải là Phật môn tiền bối?" "Không tệ." Di Lặc đưa ra trả lời khẳng định, có thể bị hắn xưng là tiền bối, chẳng lẽ lại là Phật môn tôn giả? Diệp An trong lúc nhất thời có chút do dự, vạn nhất thật là Phật môn tôn giả, trên người hắn thiên tôn đạo quả tuyệt đối sẽ bị nhìn đi ra. Mà Trường Sinh Thiên Tôn cùng Phật môn hủy diệt có lớn lao nhân quả quan hệ, hắn lo lắng cho mình đi về sau liền không về được. Di Lặc tựa như nhìn ra lo lắng của hắn, mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu yên tâm, ta sẽ hộ tiểu Hữu chu toàn." Diệp An nhìn xem hắn, gãy mất một lát mới gật gật đầu, "Vậy ta liền cùng đại sư đi một chuyến. Lần này giới thật đúng là ngọa hổ tàng long a." Đại kiếp người sống sót cả đám đều trốn tới chỗ này, không biết rõ cái khác tám tòa thiên hạ có hay không dạng này người sống sót. Tiên sứ mỗi cách một đoạn thời gian hạ giới càn quét, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Thượng tiên tiện tay xé rách hư không, sau đó liền dẫn Di Lặc cùng Diệp An rời đi. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một địa phương khác. nơi này ngoại trừ nồng đậm tiên linh chi khí bên ngoài, chính là một cỗ tinh khiết lại tưởng hòa lực lượng thần thánh, kia là Phật môn lực lượng, thân ở nơi đây, cảm giác tâm linh của người ta đều bị tỉnh hóa, tâm vô tạp niệm, không có chút rung động nào. Di Lặc ánh mắt đều biến sáng lên. Đây là hắn rời đi Kim Cương giới về sau lần thứ nhất gặp phải Phật môn thánh địa, nơi này mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Cái địa phương này cũng không lớn, chỉ có vài tòa thấp bé đỉnh núi, Diệp An thấy được vài tòa Phật tháp, khắp nơi đều có bồ đề cây, làm gió thổi qua, Phật tháp bên trên linh đang liền phát ra êm thai thanh âm kỳ ảo, đem nội tâm người ta tạm niệm đều gột rửa sạch sẽ. Thượng tiên không có bước chân, dọc theo một đầu đường nhỏ leo lên một tòa núi nhỏ, tại một tòa không lớn chùa miếu trước dừng lại. Diệp An thấy được chùa miếu phía trên bảng hiệu, Bồ Quan Nguyện. Tôn giả, vãn bối Lữ Dương đến đây bái phỏng. Thượng tiên tại miếu nhỏ trước không mình hành lễ. Nghe được hắn xưng hô, Diệp An thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, thân thể cũng có chút căng thẳng. Kim tiên cấp bậc tồn tại, khả năng rất lớn có thể nhìn thấy hắn thiên tôn đạo quả, hắn không thể không phòng. Đợi đã lâu, trong miếu nhỏ mới có một sợi đặc thù chấn động. Ngay sau đó, Diệp An cũng cảm giác một luồng ánh mắt rơi vào trên người mình, loại kia nhìn thẳng linh hồn cảm giác nhường hắn cảm giác nguyên thần của mình đều bị xé ra, tất cả bí mật đều không ẩn tàng. Chương 1749, tất cả đều ở trong đó. Chương 1749, tất cả đều ở trong đó. Kim quang hiện lên, một thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này đồng dạng là một cái thân ảnh khô gầy, hốc mắt hăm sâu, lông mày rất dài, rũ xuống trước ngực, nhìn rất già, nhưng là ánh mắt của hắn lại rất có cảm giác các bách, như là một đôi lưu ly đồng dạng, nhìn chằm chằm Diệp An. Là ngươi? Cặp kia trong suốt như lưu ly giống như con ngươi trong nháy mắt biến hừng hực lên, tựa như hai vòng đại nhật đồng dạng, khô gầy thân thể bên trong cũng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, nhường Lữ Dương cùng Di Lặc sắc mặt cũng thay đổi. Tôn giả, tiền bối. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp An nhục thân liền đã nứt ra, nguyên thần cũng là như thế, cả người tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Di Lặc đại sư lách mình ngăn khuất trước mặt hắn, trên thân nở rộ sáng chói kim quang, hóa thành một tôn kim cương, lúc này mới đem kia cỗ kinh khủng khí tức cản lại. Môi hắn khẽ nhúc nhích, đang nhanh chóng truyền âm nói gì đó. Khô gầy lão giả trong con ngươi quang mang không giảm, mi dài bay múa, sau một lúc lâu khí tức của hắn mới bình phục lại, con ngươi cũng khôi phục bình tĩnh. Diệp An lúc này cũng thong thả lại sức, vẻ mặt có chút âm trầm. Lữ Dương thì hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem hắn, lại một lần nữa hoài nghi lên thân phận của hắn. Chẳng lẽ Diệp An thật sự là cái nào đó tiên nhân chuyển thế? Tôn giả nhận ra hắn. Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp An, thanh âm giàn mua, mới là lao tăng mắt vụ về, đường đột trô mong rằng tiểu hữu chớ trách. Diệp An vẻ mặt lạnh lùng, không có gì đáng ngại. A Di Đà Phật. Lão giả niệm một tiếng Phật hiệu, trên tay một chuỗi óng ánh chẳng hạt bay về phía Diệp An, nho nhỏ nhận lỗi, không thành kính ý, mong rằng tiểu hữu không cần ghét bỏ. Diệp An lại là đem chẳng hạt đẩy trở về, việc nhỏ mà thôi, đại sư không cần như thế. Lão giả gặp hắn không chịu tiếp nhận, liền lại đem chẳng hạt thu hồi lại, cũng được. Còn mời tiểu hữu ở chỗ này đợi một lát. Di Lặc đại sư quay đầu đối Diệp An nói rằng, trên mặt tái nấy. Đại sư xin cứ tự nhiên. Sau đó, lão giả liền cùng Lữ Dương cùng Di Lặc tiến vào trong miếu nhỏ kim quang phun trào, tín ngưỡng chi lực chảy xuôi, một mảnh thần thánh tường hòa cảnh tượng. Tiến vào miếu nhỏ sau, Di Lặc liền có chút không kịp chờ đợi mở miệng, "Tiền bối, ta muốn biết Tu Di Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lão giả thở dài một tiếng, "Có một số việc, ngươi có lẽ không biết rõ sẽ tốt hơn." "Ta sao có thể không biết rõ? Sư phụ đem ta nuôi lớn, dạy ta tu hành, dạy ta tụng kinh lễ Phật, nhưng là ta lại ngay cả hắn một lần cuối đều không có gặp, ta như thế nào cam tâm? Ngươi tên là gì? Ở đâu tòa chùa miếu tu hành?" Lão giả hỏi vấn đề giống như trước. "Tiểu tăng Di Lặc, tại Long Tuyển tự tu hành." "Di Lặc?" Long Tuyển tự lão giả trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Sau đó hắn nói rằng, ta có thể nói cho ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan, không thể đi báo thủ, không thể tạo sát nghiệt, chỉ cần đem Phật môn truyền thừa tiếp liền có thể. Di Lặc nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói rằng, đệ tử cam đoan. Lão giả thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên hồi ức hào quang, kia là thống khổ, cũng là sợ hãi. Cái kia hẳn là hơn 3 triệu năm trước chuyện à, vẫn là hơn 5 triệu năm trước, đã qua quá lâu, ta đều nhớ không rõ. Thanh âm của hắn tràn ngập tang thương, ngày đó rất bỗng nhiên, không có chút nào phòng bị, không hề có điểm báo trước, ta chỉ nhớ rõ làm ta đi ra chùa miếu lúc Tu Di Sơn bên trên đã tràn đầy máu tươi, Diệp An ở bên ngoài lặng lặng chờ, thuận tiện đánh giá phương thế giới này, nhìn thấy đầy khắp núi đồi bồ đề cây, cảm giác tư duy đều biến sinh động, có từng điểm linh quang ở trong lòng hiện lên. Nơi này là Tu Di Sơn một bộ phận sao? Hắn không được biết, nhưng là chỗ như vậy sát thực bị tiên, có thể dung nạp một tôn kim tiên cấp bậc tồn tại. Diệp An lúc này ở muốn, giống lao giả như thế cá lọt lưới, tại Thái Huyền Phù Thanh Thiên còn có hay không? Tiên sứ hạ giới nhiều lần như vậy, vì cái gì một mực không có tìm được bọn hắn? Bao phủ phía ngoài mê vụ, hẳn là có cái gì huyền diệu sao? Ước chừng qua hơn nửa ngày thời gian, trong miếu nhỏ vẫn là không có bất kỳ động tĩnh, cái này khiến Diệp An nhịn không được có chút hiếu kỳ, ba người ở giữa thế nào có nhiều như vậy muốn nói lời nói. Mà hắn không biết là, trong miếu nhỏ bây giờ đã không phải là ba người, mà là dòng dã bảy người. Bảy vị đều là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Lão giả nhìn xem chung quanh mấy người, đột nhiên ho khan vài tiếng, lục đạo luân hồi, ha ha ha, ta thế nào cảm giác, vận mệnh đã tại chỉ dẫn chúng ta. Tôn giả lời này ý gì? Một cái tu la tộc tồn tại mở miệng, là một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử, có một đầu màu đỏ tím tóc dài, mi tâm một đạo huyết sắc dựng thẳng văn, trên thân sát khí nồng đậm, tại trong miếu nhỏ lộ ra không hợp nhau. Lão giả tháo xuống trên tay chẳng hạt, chính là vừa rồi bị Diệp An cự tuyệt món kia lễ vật. Mỗi một khỏa chẳng hạt đều bóng ánh sáng long lanh, bảo quang lưu chuyển, còn có chữ vạn văn đang lóe lên, lưu động thần bí lại tinh khiết quang huy. Không nhiều không ít, vừa vặn 6 viên. lão giả mở miệng nói ra, Di Lặc lời mới vừa nói các ngươi đều nghe được, lục đạo lại xuất hiện, không khác trong đêm tối đông đóm, một khi như thế, chính là hủy diệt tính đặc kích, có lẽ Phật môn một điểm cuối cùng hỏa chủng đều khó mà bảo lưu lại đến, cho nên ta quyết định đổi một con đường. Tôn giả không ngại nói rõ. Lão giả giơ lên trong tay chẳng hạn, tất cả đều ở trong đó. Diệp An đợi nhanh thời gian một ngày, mới nhìn đến Di Lặc từ nhỏ miếu bên trong đi ra. Về phần thượng tiên Lữ Dương cùng lão hòa thượng kia thân ảnh, hắn lại là không thấy được. Di Lặc trên mặt không buồn không vui, chỉ là lấy ra một chuôi chẳng hạn đưa cho Diệp An, tiền bối nhất định khiến ta đem món lễ vật này giao cho ngươi, nhìn ngươi có thể thu hạ. Diệp An có chút nhíu mày, vô công bất thụ lộc, lễ vật này ta không thể nhận. Tiền bối nói đây cũng không phải là nhận lỗi, mà là cảm tạ ngươi đem ta mang ra, cho Phật môn lưu lại một chút hương hỏa. Di Lặc nói lần nữa. Diệp An trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng, tốt ta. Hắn đem chàng hạt thu vào, cảm giác nỗi lòng đều biến bình tĩnh lại, chuyện này đối với tu hành mà nói đích thật là một cái đồ tốt. Di Lặc đại sư quay đầu lại, chắp tay trước ngực đối với miếu nhỏ bái một cái, lúc này mới xoay người, chúng ta đi thôi. Hắn đưa tay xé rách một khe hở không gian, Diệp An nhìn thấy tại khe hở bên kia có mê vụ đang cuộn trào mãnh liệt, còn truyền đến sóng biển phun trào thanh âm. Di Lặc đại sư nói lần nữa, tiểu hữu, con đường sau đó hẳn không có quá lớn nguy hiểm, ta liền đi về trước. Tốt. Diệp An nhẹ gật đầu. Di Lặc thân ảnh sau đó biến mất, về tới tiên sơn bên trong, Diệp An thân ảnh thì tiến vào trong cái khe. Khi hắn thân ảnh biến mất sau, vết nước không gian liền biến mất, tòa miếu nhỏ kia cũng đã biến mất, bao quát vùng thế giới nhỏ này, bao quát nhân đạo luân hồi lộ, bao quát thế giới khác. Mà Diệp An đối đây hết thảy xảy ra không chút nào biết. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới trong sương mù. Dưới chân chính là phun trào nước biển, trung quanh thì tối tăm mở mịt một mảnh, ánh mắt cùng thần thức đều hứng chịu tới hạn chế, để cho người ta không phân rõ đông nam tây bắc. Chương 1750, mỹ nhân ngư chương 1750, mỹ nhân ngư mênh mông mê vụ, không biết trên dưới, không biết giới hạn, trở ngại tầm mắt. Bên hai mơ hồ có nước biển phun trào thanh âm, trừ cái đó ra liền cái gì cũng nghe không tới. Diệp An rất xác định, chính mình đi tới trong truyền thuyết trong sương mù, một bên là Nam Hải, một bên là đại lục. Nhưng là hắn nhưng lại không biết một bên nào là lục địa, hoàn toàn không có phương hướng. Cương đại thần thức theo trong mi tâm mãnh liệt mà ra, nhưng là tìm kiếm khoảng cách lại rút ngắn rất nhiều, hơn nữa nhìn đến cảnh tượng cũng đều là như thế, xung quanh đều là mê vụ. Diệp An cẩn thận quan sát lấy, sau đó bấm ngón tay suy tính, lại phát hiện cái này mê vụ không ngớt cơ đều có thể che lấp. Cũng khó trách mấy vị kia tiên nhân có thể giấu ở nơi này, còn kiến tạo lên một cái nhỏ lục đạo luân hồi. Diệp An tại nguyên chỗ đứng sừng sững thật lâu, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Bách quỷ gia hành, dơ lên quan tài. Nghĩ đến là âm sai hoặc là âm minh, là tiểu lục đạo một bộ phận. Diệp An cảm thấy, những cái kia xâm nhập trong xương mù người, cuối cùng tỷ lệ lớn đều tiến vào tiểu lục nói bên trong, giống Hỏa Vân lão tổ như thế còn có thể trở về người, là số rất ít kẻ may mắn. Giao nhân tộc chí bảo, sẽ ở chỗ nào đâu? Hẳn là cũng thất lạc tới tiểu lục nói bên trong sao? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Đây là hắn đối giao châu phu nhân hứa hẹn, có thể tìm tới tự nhiên là tốt nhất. Diệp An mặc dù nhìn không nhanh không chậm, nhưng là đối người thường mà nói, tốc độ của hắn đã rất nhanh, một bước phóng ra chính là khoảng cách mấy chục dặm, đã cùng xúc địa thành thốn không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá hắn giống như là tại nguyên chỗ dạo bước như thế, cảnh sát chung quanh từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ mê vụ vẫn là mê vụ, có đôi khi ngay cả nước biển thanh âm đều nghe không được, giống như là tiến vào im ắng thế giới đồng dạng. Diệp An thần sắc ung dung, cũng không kinh hoàng. Nhìn xem chung quanh vô biên mê vụ, thấy không rõ con đường phía trước, cũng không nhìn thấy tương lai, nhường hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Hắn phi thăng tiên giới sau chưa chắc không phải như thế, hai mắt đen đùi, đối tiên giới cơ bản không có gì hiểu, huống hồ còn có hắn không cách nào đối mặt vô thượng tồn tại, giống nhau không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Khám phá mê trướng, thấy rõ tương lai, thấy rõ chính mình, đây cũng là một loại tu hành. Diệp An ánh mắt biến trong trẻo lên. Bể khổ không mở, một lòng hướng về phía trước, cuối cùng có thể đến tới bị ngạ. Bước tiến của hắn đều nhìn kiên định rất nhiều, dọc theo một cái phương hướng một mực hướng về phía trước, tại trong sương mù thăm dò, cũng là tại thăm dò tương lai của mình. Ở chỗ này, ngay cả khái niệm thời gian đều biến mơ hồ rất nhiều, không có nhật nguyệt, không có sao trời, không cảm giác được thiên địa tự nhiên tồn tại, lục thức cảm ứng đều là hoàn toàn mông lung. Mê vụ khóa lại vùng biển này, cũng khóa lại Diệp An. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là hơn ngàn năm, Diệp An rốt cục nghe được không giống thanh âm. Giống như là gió đang nghẹn ngào, lại giống là nữ tử đang khóc, từ đằng xa trong sương mù truyền đến, mang theo một loại u oán. Ở vào tình thế như vậy, thanh âm như vậy cũng không thể để cho người ta cảm thấy vui vẻ, ngược lại sẽ biến sợ hãi, ai cũng không biết phát ra âm thanh là vật gì. Diệp An lại không sợ hãi, hướng phía thanh âm phát ra địa phương đi đến. Theo chậm rãi tới gần, thanh âm cũng biến thành càng phát ra rõ ràng, ở bên tai ố ố rung động, như đoán như tố. Diệp An trong mê vụ thấy được một chút lang quang, như đèn sáng đồng dạng tại lấp lóe. Khi hắn tiếp cận, lại nghe được soạt một tiếng, có cái gì đã rơi vào trong biển, ngay cả một màn kia lang quang cũng đang nhanh chóng đi xa, như đoán như tố thanh âm đi theo biến mất. Chờ một chút, hắn lập tức mở miệng, đồng thời tốc độ đống nhiên biến nhanh, một bước liền bước vào trong biển. Nước biển bên trong, một màn kia yếu ớt lang quang chìm vào đáy biển, tại dần dần biến mất. Diệp An tâm niệm vừa động, không thể không thi triển thời gian đảo đối, cưỡng ép đem một màn kia lang quang lôi kéo trở về. Mà lôi kéo trở về không chỉ có lang quang, còn có một vệ thân người đổi cá thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Diệp An cũng không nhịn được ngơ ngác một chút. Mỹ nhân ngư. Ô ô ô, lang quang dập dờn, như đoán như tố thanh âm vang lên lần nữa, Diệp An trước mắt đều biến mê muội lên, nguyên thần chấn động, giống như là muốn ngã vào vòng xoáy bên trong như thế, bị thanh âm loạn tâm thần. Làm. Trường sinh đỉnh ở trong cơ thể hắn nhẹ nhàng rung động, hoàng trung đại lư giống như thanh âm nộn nhạo lên, nhường Diệp An tâm thần trong nháy mắt khôi phục lại. Ánh mắt của hắn biến sắc bén lên, nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Kia mỹ nhân ngư nhìn thấy hắn thế mà thanh tỉnh lại, tuyệt mỹ trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng giơ tay lên bên trong màu lam ốc biển lần nữa đặt vào bên miệng, mong muốn tiếp tục tuổi, lại nghe được Diệp An mở miệng, "Trẫm đã." Tại hạ cũng vô ác ý, đạo hữu không cần như thế. Mỹ nhân ngư động tác dừng lại, hơi nghi hoặc một chút lại cảnh giác nhìn xem hắn. "Xin hỏi đạo hữu thật là giao nhân tộc tiền bối?" Mỹ nhân ngư không nói gì, như cũng cảnh giác nhìn xem hắn. Diệp An dừng một chút tiếp tục nói, "Thực không dám giấu giếm, tại hạ tiến vào nơi này là bị người nhờ vả, giúp nàng tìm kiếm giao nhân tộc thất lạc chí bảo." Nói, hắn đưa tay theo mi tâm của mình một vệt, nguyên thần bên trong một chút hình tượng liền chiếu rọi đi ra, đúng là hắn trước đó cùng Giao Châu phu nhân đối thoại cảnh tượng. Mỹ nhân ngư nhìn thấy những hình ảnh này, thanh tịnh sáng rỡ con ngươi cũng sáng lên qua mang. Diệp An biểu hiện ra xong, liền nói rằng, "Xin hỏi đạo hữu, trong tay ngươi chi vật thật là giao nhân tộc chí bảo?" Mỹ nhân ngư nhìn một chút trong tay ốc biển, nói, "Đây là ta nhặt được." Diệp An có chút thất thần, đối phương mềm mại đáng yêu thanh âm giống như là có đặc thù ma lực, dị thường dễ nghe, nhiều tinh thần của hắn đều sinh ra chấn động. "Đạo hữu là một người ở chỗ này sao?" "Đúng a, ta vẫn luôn là một người, ngươi chẳng lẽ không đúng sao?" Mỹ nhân ngư con ngươi thanh tịnh tinh khiết, không có bị bất kỳ thế tục ô nhiễm. Điều này cũng làm cho Diệp An trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Đồng thời hắn cũng có một cái khác nghi vấn, đạo hữu không biết rõ nơi này rất nguy hiểm sao? "Là có chút nguy hiểm, bất quá ta trốn đi liền không sao, hơn nữa ta còn có cái này." Nói, nàng giương lên trong tay ốc biển. Đây là một cái tiên thiên linh bảo, toàn thân tản ra lam quang, vây ngánh trong suốt, có loại như mộng ảo hào quang. Vừa rồi hình tượng đạo hữu cũng nhìn thấy, cái chỗ kia sinh hoạt rất nhiều giao nhân tộc, có lẽ cùng đạo hữu là đồng tộc, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không tiến về nơi đó. Nếu là không muốn lời nói, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Diệp An mở miệng nói ra. Mỹ nhân ngư lâm vào trần chờ bên trong, nhìn một chút trong tay ốc biển, "Ngươi là vì vật này tới, ta nếu là không cho lời nói, ngươi sẽ đoạt sao?" Nàng chớp thuần khiết đôi mắt, nhường Diệp An có chút tự ti mà cảm. Hắn cười khổ một tiếng nói, "Đạo hữu nói đùa, tại hạ sẽ không cấp đoạt." Mỹ nhân ngư có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, nếu thật là muốn cấp lời nói, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ nghĩ sau, nàng mở miệng hỏi, "Ngươi thấy qua địa phương đều là như vậy sao?" "Không phải." Diệp An lắc đầu, "Đây là một mảnh bị mê vụ bao phủ hải vực, tại cái khác hải vực không có mê vụ." Hắn đem chính mình nhìn thấy một chút hình tượng chiếu rọi trong hư không, Mỹ nhân ngư nhìn thấy những hình ảnh này, trong mắt đều sáng lên hào quang. Chương 1751, vượt qua bể khổ, đến bị ngạn. Chương 1751, vượt qua bể khổ, đến bị ngạn. Mỹ nhân ngư khí tức trên thân rất kỳ quái, có chút giống tiên thiên chân linh, nhưng là lại có giao nhân tộc khí tức, hơn nữa thuần chân vô hạn, nguyên thần tâm linh đều là tinh khiết vô cùng, không nhiễm trần thế. Nửa người dưới của nàng là đùi cá, bộ ngực trở xuống bao trùm lấy vảy màu xanh lam, lóe ra hào quang, lưu động sóng nước, có một vệt màu vàng kim nhàn nhạt, có một loại dị dạng mỹ lệ. Nàng tồn tại tựa như là vô biên bát ngát đại dương màu xanh lam, lam rất thuần túy, rất thông thấu. Mà Diệp An vì nàng biểu hiện ra màu xanh thẳm hải dương, cũng làm cho trong mắt của nàng xuất hiện một vẻ ước ao và hướng tới. Nàng theo có ký ức lên vẫn sinh hoạt tại trong sương mù, đi qua không biết bao nhiêu năm, nàng coi là thế giới chính là như vậy, mà bây giờ Diệp An xuất hiện, vì nàng mở ra một thế giới khác. Trong mắt của nàng mặc dù có ước mơ, nhưng là cũng có đối xa lạ e ngại, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Người đều là như thế này tới. Diệp An thanh âm nhu hòa, ta cũng là như thế, ta cũng không phải là vùng biển này người, cũng là đến từ địa phương khác, mảnh này mê vụ ta cũng là lần thứ nhất đặt chân, trước đó cũng không hiểu biết, thế giới rất lớn, đến nay còn có rất nhiều ta chưa từng đi địa phương, bước đầu tiên luôn luôn cần lớn nhất dũng khí, ngươi nếu là muốn nhìn ta có thể dẫn ngươi, nếu là không muốn đi lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta mỹ nhân ngư do dự hồi lâu, Diệp An vì nàng biểu hiện ra màu xanh thẳm hải dương tại trong đầu của nàng bung đi không được, kia nhan sắc cùng nàng trên người nhan sắc như thế, nhường nàng thật sâu hướng tới. Sau một hồi, nàng mới lấy hết dũng khí, ta muốn đi xem. Tốt, ta dẫn ngươi ra ngoài. Chờ một chút, ta muốn đi lấy chút đồ vật. Ta chờ ngươi. Vậy ngươi ở chỗ này chờ a, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, mỹ nhân ngư liền một đầu đâm vào dưới biển sâu, màu lam đôi cá đông đưa, ở trong nước vạch ra mỹ diệu quy tích. Diệp An nhìn xem nàng biến mất, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng lại như thế nào thoát khỏi tiểu lục nói. Thế mà không có chịu ảnh hưởng. Ở chỗ này chờ hồi lâu, ngay tại Diệp An cho là mình bị lừa lúc, một màn kia thân ảnh màu lam xuất hiện lần nữa. Mỹ nhân ngư nhìn thấy hắn còn ở nơi này, cũng tương tự thở dài một hơi, nàng cũng tốt sợ Diệp An lừa gạt mình. Ta được rồi. Mỹ nhân ngư đôi mắt tươi đẹp, tràn ngập hưng phấn cùng mới lạ. Vậy liền đi thôi. Diệp An mở miệng nói ra, bất quá có chuyện ta phải sớm nói cho ngươi một chút, mảnh này trong sương mù không có phương hướng, ta hiện tại cũng không biết hải vực ở phương hướng nào, có lẽ phải hoa thời gian rất lâu mới có thể ra đi. Mỹ nhân ngư không nói chuyện, chỉ là dùng một đôi rất tinh khiết mắt to nhìn xem hắn, nhìn Diệp An trong lòng chợt dạng, giống như lừa gạt một cái ngây thơ thiếu nữ như thế. Không có việc gì, ta đối với nơi này hiểu rõ một chút, ta có thể giúp ngươi. Vậy thì đa tạ ngươi. Sau đó, hai người rời khỏi nơi này, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Danh tự. Đó là cái gì? Ách, có thể coi như là mỗi người đặc hữu xưng hô, có danh tự liền biết là người nào. Vậy là ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp An. Diệp An. Vậy ngươi giúp ta muốn một cái a? Vẫn là chính ngươi nghĩ đi, cũng không đội ở cái này nhất thời, thấy cũng nhiều, nghe được nhiều, có lẽ ngươi liền có thể nghĩ ra một cái mình thích danh tự. Tốt a. Đã tự phong giao châu phu nhân lần nữa bị đánh thức. Phá phong mà ra sau, nàng lần nữa gặp được Diệp An, còn gặp được một cái lạ lẫm lại có chút thân ảnh quen thuộc. Đây là một cái nhường nàng tự ti mặc cảm nữ tử, chưa hề bị thế tục ô nhiễm qua, mà nàng cũng đã đầy người hồng trần chi khí. Bất quá đối phương trên người huyết mạch nhường nàng rất quen thuộc, cùng nàng có cùng nguồn gốc, tuyệt đối là giao nhân tộc tiên tổ. Văn bối giao châu gặp qua tiên tổ. Giao châu phu nhân hướng nữ tử hành lễ. Nữ tử có chút chân tay luống cuống, bất quá những năm gần đây cũng là theo Diệp An nơi đó học được không ít, đạo hữu không cần như thế, người ta ngang hàng tương giao liền tốt. Sau một hồi khách sáo, Diệp An dò hỏi, ta rời đi bao lâu? Đại khái hơn 500 năm. Hơn 500 năm sao? Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đoạn đường này đi tới, hắn cùng nữ tử ở giữa quen thuộc không ít, cũng dạy cho nữ tử không ít thứ. Tỷ như biến hóa, nàng bây giờ cùng giao nhân tộc nhìn không khác nhau chút nào, kia mỹ lệ đôi cá đã biến mất. Ở trên đường thời điểm, nàng cũng cho chính mình suy nghĩ một cái tên, Hân Lam. Diệp An nói dùng mới cái chữ này tốt hơn, mang ý nghĩa cuộc sống mới, thế giới mới. Nhưng là Hân Lam lại nói hân chữ tốt hơn, cũng nói hắn không hiểu. Diệp An dở khóc dở cười, cũng không còn đi tranh luận. Hân Lam rất nhanh liền dung nhập cuộc sống ở nơi này, cùng giao nhân tộc đánh thành một mảnh. Giao Châu phu nhân đối Diệp An thiên ân và tạ, bởi vì Diệp An chẳng những mang về giao nhân tộc chí bảo, còn mang về một tôn hợp đạo, nàng lo lắng giao nhân tộc tương lai cũng không vấn đề gì. Diệp An tại Thiên Châu đảo chờ đợi mấy năm liền cáo tử. Hân Lam rất không bỏ, nhưng là cũng không cách nào giữ lại. Diệp An từ biệt các nàng sau, đi trước một chuyến Nguyên Hồ, lại đi một chuyến Hỏa Vân Các, sau đó liền dự định lên đường trở về Đại Lục. Thanh Thành Tử đem hắn đưa ra ngoài rất xa mới trở lại Nguyên Hồ, hắn biết, đây có lẽ là hai người đời này một lần cuối cùng gặp nhau. Diệp An lần nữa tiến vào trong sương mù, lần này dự định đi ngang qua mê vụ trở về Đại Lục. Hắn không đi nghĩ sẽ tiêu phí bao lâu thời gian, cũng không đi nghĩ có thể hay không bị vây ở trong sương mù, chỉ quản tiến lên chính là. Lần nữa tiến vào mê vụ, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác mê vụ dường như mỏng manh một chút, có lẽ là bởi vì hắn còn chưa đủ xâm nhập. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn tại Nam Hải biến mất. Nhưng là liên quan tới hắn nghe đồn, lại một mực tại Nam Hải bên trong lưu truyền. Mọi người đều nói hắn là chân chính rồng qua sông, đem Nam Hải quấy đến long trời lở đất, ngày sau Nam Hải cho dù sinh ra cường giả, đoán chừng cũng không cách nào cùng hắn sánh vai. Nhật nguyệt giao thế, thủy triều lên xuống, sóng lớn đại tận anh hùng. 6000 năm, phàm nhân không biết rõ chết nhiều ít gốc dạng, cấp thấp tu sĩ cũng phần lớn hóa thành xương khô. Nhưng là tại Diệp An sinh mệnh, 6000 năm lại chỉ là một đoạn rất ngắn thời gian. Hắn vẫn là cùng trước đó như thế tuổi trẻ, tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá 6000 năm mê vụ kiếp sống, ngược lại để ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, đạo tâm cũng càng phát ra tươi sáng. Khám phá mê vụ, vượt qua bể khổ, minh tâm kiến tính, mới có thể đến bị nạn. Hắn rốt cục đi ra mê vụ, lần nữa thấy được xanh thẳm hải dương. Nước biển trong suốt, sóng biết dập dờn, có ngư dân ở trên biển làm việc, phát ra trận trận tiếng hô hoán. Cái này thanh niên quen thuộc nhường Diệp An có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn đạp không mà đi, theo trong sương mù đi ra, một thân thanh sam, mở mịn xuất trần, tựa như một tôn trích tiên nhân. Ngư dân nhìn thấy hắn lại là theo nghe rợn cả người quỷ vụ bên trong đi ra, nguyên một đám kinh động như gặp tiên nhân nhìn xem hắn. Tiên nhân, thượng tiên. Nguyên một đám ngư dân quỳ rạp xuống đất, đối với hắn lại kính vừa sợ. Diệp An trên người có điểm điểm linh quang bay xuống, rơi vào những này ngư dân trên thân lúc, để bọn hắn toàn thân thư thái, thương thế trên người cùng tật bệnh đều biến mất không thấy. Cái này khiến ngư dân càng thêm thành kính, càng thêm cảm kích. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Rốt cục, Diệp An thấy được lục địa, làm đạp vào lục địa một phút này, hắn hít một hơi thật sâu, thổ nhưỡng hương vị tại thời khắc này là như thế thơm ngọt. Chương 1752, nhược băng tới chương 1752, nhược băng tới đại địa hương vị nhường Diệp An say mê. Thời gian qua đi mấy ngàn năm hắn rốt cục đứng ở lục địa phía trên, hô hấp lấy trong không khí thổ nhưỡng hương vị, thật lâu đều không có mở mắt ra. 6000 năm, hắn trong mê vụ mất phương hướng rất nhiều lần, có đôi khi nguyên địa đảo quanh, có đôi khi đường cũ trở về, có đôi khi đi nhầm phương hướng. Lấy tu vi của hắn như thế đều hao phí trọn vẹn 6000 năm thời gian mới đi ra khỏi đến, những người khác sau khi đi vào thì càng khó hiện ra. Ngừng chân một lát sau, Diệp An liền hướng phía trước bay đi. Phạm vi ngàn dặm bên trong cũng là có mấy cái môn phái nhỏ, Diệp An từng cái tiến đến bái phòng, hướng bọn hắn hỏi thăm mê vụ lai lịch. Nhưng là đạt được tình báo lại không nhiều lắm, những tông môn này thời gian quá ngắn, theo bọn hắn thành lập được mê vụ liền tồn tại, cho nên bọn hắn cũng không biết mê vụ lai lịch. Diệp An thấy không đến cái gì mong muốn tình báo, liền quay người rời đi. Vài ngày sau, hắn đi tới một tòa bên trong tòa thành lớn, ở chỗ này cũng là có tu sĩ cấp cao xuất nhập. Hắn đi trong thành mua một phần địa đồ, còn có một số ghi lại kỳ văn chí quái thư tịch phía trên thật có quan mê vụ ghi chép, bất quá cũng là bị xưng là quỷ vụ tiến vào bên trong người cơ hồ hữu tử vô sinh. Hơn nữa bởi vì có người nhìn thấy quỷ vụ bên trong có ác quỷ thân ảnh, cho nên liền được dạng này một cái tên. Như thế cùng Hỏa Vân lão tổ nói như thế, đoán chừng bọn hắn nhìn thấy chính là Tu La tộc. Theo Diệp An phỏng đoán, mê vụ tồn tại thời gian khả năng đã vượt qua 100 năm. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, tiến vào bên trong sinh linh tuyệt đối không phải số ít, những sinh linh này phần lớn đều thành tiểu lục nói vật thí nghiệm, tại 6 cái thế giới bên trong luân hồi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng. Nhưng là căn cứ hắn cái này 6000 năm kinh nghiệm đến xem, mê vụ đối với người ảnh hưởng đã giảm bớt một chút, không biết là nguyên nhân gì. Không biết rõ một ngày kia mê vụ sẽ hay không hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn thấy, Phật môn lục đạo luân hồi phục diệt là tất nhiên kết quả, cái gọi là vạn linh như phúc chỉ là một cái lấy cớ, càng nhiều hơn chính là vì mình đại đạo, vì mình tư dụng. Hơn nữa bọn hắn còn muốn sửa thiên đạo pháp tắc, thành lập thuộc về mình quy tắc, đây là cái khác thiên tôn không thể nhịn được. Lục đạo luân hồi có thể tham khảo địa phương, nhưng là quyết không thể hoàn toàn dập khuôn. Chậm rãi dọc theo đường trở về đi, kế tiếp chính là lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra. Diệp An trong lòng tính toán một chút, đúng rồi, còn có yêu tộc tiên cổ di tích, tiếp qua chút thời đại cũng có thể mở ra, tốt nhất khi tiến vào tiên giới trước đó chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo vật. Hắn một đường không nhanh không chậm, tựa như nhàn vân giá hạc đồng dạng, du sơn ngoạn thủy, thường uống xương sớm mộ bữa ăn hạ, vừa đi lại là rất nhiều năm. Diệp An rời đi đạo tông đã có nhanh thời gian một vạn năm. Một ngày này, một nữ tử theo cổ thần tộc mà đến, tiến vào đạo tông. Trước tiên có đệ tử đến đây hướng Mộ Vũ Thiền bẩm báo, khi biết là một nữ tử lúc, Mộ Vũ Thiền phản ứng đầu tiên chính là, đây cũng là nhà mình phu quân ở bên ngoài trêu chọc Hồng Nhan Họa Thủy. Nàng có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Bất quá nghe được đối phương rất có thể là một tôn hợp đạo, nàng cũng biết không thể lãnh đạo, liền tự mình tiến đến xem xét. Khi đi tới sơn môn nơi này lúc, một vệt màu lam nhạt thân ảnh ánh vào trong mắt của nàng, nhưng nàng đều cảm thấy có chút kinh diễm. Đây là một cái thần bí cùng mỹ lệ cùng tồn tại nữ tử, cô quản cu e cao, không linh xuất trần, đầu đầy tóc dài màu lam như sóng nước đang dập dờn, một đôi mắt cũng là màu băng lam, có loại kinh tâm động phách hào quang. Như thế tuyệt sắc nữ tử, cũng khó trách sẽ hấp dẫn phu quân. Mộ Vũ Thiền cảm thấy nếu là đổi lại mình, đại khái cũng là cầm giữ không được. Thật tình không biết, tại Nhược Băng trong mắt, Mộ Vũ Thiền cũng là như thế, nhường trong nội tâm nàng có chút kinh diễm. Hẳn là đây chính là đại nhân đề cập tới hắn vị kia đạo lữ. Ngươi là? Mộ Vũ Thiền nhìn xem Nhược Băng, trong mắt mang theo một chút cảnh giác. Nhược Băng màu băng làm con ngươi lưu động ánh sáng nhu hòa, ta gọi Nhược Băng, ta là tới tìm Thần Quân đại nhân. Thần Quân đại nhân? Mộ Vũ Thiền chớp chớp đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn gọi Diệp An. Mộ Vũ Thiền lộ ra vẻ nghi hoặc, nhà mình phu quân lúc nào thời điểm có dạng này một cái danh hiệu? Ngươi là tìm đến phu quân? Nàng mở miệng nói ra, đáng tiếc phu quân đã rời đi nhiều năm, bây giờ cũng không tại trong tông. Phu quân? Nhược Băng trong mắt lóe lên một vẻ hào quang, ngươi là đại nhân đạo lữ? Ta nghe đại nhân nhắc qua ngươi. A. Mộ Vũ Thiền trên mặt tươi cười, nếu là phu quân quen biết cũ, vậy thì mời vào bên trong a. Cảm ơn đại nhân. Nhược Băng đối Mộ Vũ Thiền rất tôn kính, nhưng là xưng hô thế này lại làm cho Mộ Vũ Thiền cảm giác là lạ, không cần như thế, người ta lấy đạo hữu tương xứng liền tốt. Nhưng là Nhược Băng lại rất cố chấp, không được, tôn thi có thứ tự, thần quân đại nhân cao cao tại thượng, ngài nếu là thần quân đại nhân đạo lữ, tự nhiên cũng là ta đại nhân. Mộ Vũ Thiền có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hết mời nàng tiến vào truyền đạo sơn. Nhược Băng là lần đầu tiên tới đây, cho nên đối với nơi này rất hiếu kỳ. Những năm này nàng mặc dù ở xa cổ thần tộc, nhưng là cũng nghe từng tới rất nhiều lần đạo tông cái tên này, cũng cố ý đi tìm hiểu qua. Bây giờ đạo tông mạnh, nói là Thái Huyền Phù Thanh Thiên thứ nhất tông môn cũng không đủ, trong tông hợp đạo kỳ số lượng nhiều kinh người, vượt qua 20 vị. Ngay cả một chút chủng tộc đều không có nhiều như vậy hợp đạo kỳ. Lực lượng như vậy, cho dù là thứ nhất cường tộc cổ thần tộc cũng không dám coi nhẹ. Cho nên tại hoàn toàn đem chính mình con đường tu luyện chuyển biến tới sau, nàng liền rời đi Tuyết Quốc, đi tới đạo tông. Chỉ có điều truyền đạo sơn cho nàng cảm giác lại không có mạnh như vậy. Nơi này dù sao không phải tiên tiên thánh địa, dưới mặt đất linh mạch đều là theo địa phương khác rời tới, tự nhiên muốn kém một chút. Mang theo Nhược Băng đi vào trong một tòa lầu các, Mộ Vũ Thiền lại gọi tới Vạn Ngọc Sương mấy người. Các nàng tại nhìn thấy Nhược Băng sau, phản ứng đầu tiên cũng là đây nhất định lại là Diệp An ở bên ngoài Hồng Nhan chi kỷ. Bất quá đang hàn huyên sau khi, các nàng mới bỏ đi ý nghĩ này. Nhược Băng thế mà đến từ thần bí viễn cổ thời đại, kia cách nay đã không biết rõ có bao nhiêu ức năm, là chân chính hóa thạch sống. Đám người đối thời đại kia đều rất hiếu kỳ, ngươi một lời ta một câu, chỉ tiếp Nhược Băng đối thời đại kia cũng biết rất ít, dù sao chỉ là một cái tại đất dưới giã thần mà thôi. Nghe xong lai lịch của nàng sau, Mộ Vũ Thiền liền động tâm tư, nhất định phải đưa nàng lưu lại. Dù sao đây là một tôn hợp đạo, nhiều ít cũng có thể gia tăng một chút đạo tông nội tình. Trên thực tế không cần nàng có ý đồ gì, Nhược Băng liền sẽ lưu tại đạo tông. Nàng chỉ nhận Diệp An vị này thần quân, cho dù là cổ thần tộc thần mẫu Nguyệt Thời Xu, trong lòng nàng đều xếp tại đằng sau. Bất quá mỗi năm đã qua, các nàng vẫn là không có nhìn thấy Diệp An thân ảnh, cũng không biết hắn lại đi nơi nào quỷ hốn. Mộ Vũ Thiền mấy người trong âm thầm thậm chí nghị luận, Diệp An lần sau xuất hiện thời điểm, nói không chừng sẽ mang về mấy đứa bé. Đừng nói, các nàng thật đúng là đoán đúng, làm Diệp An lần nữa trở lại đạo tông lúc, trên thân thật đúng là treo mấy cái đứa nhỏ. Chương 1753, bốn cái hài tử chương 1753, bốn cái hài tử nhỏ sắt mũ, ngươi còn như vậy nhìn ta, có tin ta hay không điện giật chết ngươi. Tiểu mập mạp ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền ngươi cùng một chỗ điện. Ha ha ha, quá hạt tiểu muội muội ngươi đừng sợ, có ca tại, ca nhất định thật tốt bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lướt hiếp ngươi. Con nhỏ muội muội, người ta quá hạt là sớm nhất đàn sinh, muốn gọi tỷ tỷ biết sao? Ngươi nói có đúng hay không quá hạt tỷ tỷ? Ha ha ha. Tiểu mập mạp, ngươi đừng cho ta cười đùa tí tưởng, ta nhịn ngươi rất lâu. Dựa vào, tiểu hoàng mao, ta cũng nhịn ngươi rất lâu, không phục đánh một chầu. Nhỏ sắt mũ, gọi hắn. Nghe bên tai thanh âm liễu diễu, Diệp An một cái đầu hai cái lớn. Đây đều là con của hắn, dĩ nhiên không phải bình thường hài tử, mà là thần binh bên trong dựng dục ra thần chi. Nhỏ quá hạp dĩ nhiên chính là Thái Hạp kiếm dựng dục ra hậu thiên thần chi, về phần nhỏ sắt mũ thì là thiên binh thần phụ dựng dục ra thần chi, là một người mặc thiết y tiểu gia hỏa, giống một tên lính quèn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, xách theo một thanh đũa nhỏ, giờ phút này nhìn xem tiểu hoàng mao ngay tại kích động, một bộ muốn gọn bộ dáng của hắn. Tiểu Hoàng Mao là Thiếu Dương Bảo Kính dựng dục ra thần binh, có một đầu rất đặc thù tóc màu vàng kim, lưu chuyển điện mang, mi tâm cũng có một cái thiểm điện ấn ký, mặc một cái yếm nhỏ, hai tay chống nạnh, một bộ ai cũng không phục bộ dáng. Về phần cái cuối cùng tiểu mập mạp, dĩ nhiên chính là Thiên Hoàng Chính Khí Châu Thần Chi, là danh xứng với thực tiểu bản đôn, bánh bao mặt bụng nhỏ nạm, một đôi tay nhỏ cùng móng heo như thế, đầu thì trồi lủi, bóng lưỡng. Ba cái thần chi sinh ra bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên, có lẽ là tích lũy đã đầy đủ, một ngày nào đó Diệp An bỗng nhiên phúc trí tâm linh, thế là liền tìm cái địa phương bế quan, kết quả mấy năm về sau ba cái thần chi liền tuần tự ra đời. Đoạn đường này đi tới, bên hai đều là bọn hắn thanh âm lưu giữ, có thể nhất kêu chính là Tiểu Hoàng Mao. Đương nhiên Tiểu Hoàng Mao là tiểu mập mạp ban cho hắn ngoại hiệu, phải gọi nhỏ Thiếu Dương càng thêm phù hợp. Hắn một lời không hợp liền điện người khác, duy chỉ có đối nhỏ quá hạp rất là ân cần, nói trắng ra là chính là liếm cậu. Có một lần bọn hắn nhao nhao quá hung, Diệp An có chút chịu không được, liền để bọn hắn chờ ồn ào, ai nghĩ đến Tiểu Hoàng Mao thế mà trở tay cho hắn tới hai tia chớp, bắn kết thúc mới phản ứng được chính mình chuyện xấu. Sau đó hắn liền bị chế tài, bị Diệp An mạnh mẽ giáo huấn một trận, hiểu xỉu hơn một tháng mới bất đau đến. Chỉ có điều chậm tới sau vừa cũ thái tái phát. Làm Diệp An trở lại đạo tông lúc, đám người nhìn thấy trên người hắn treo bốn cái hài tử, biểu lộ một cái so một cái đặc sắc. Ngươi thật là có hài tử. Bốn cái. Ngoài ý muốn chính là, cơ trường Diệp thế mà cũng ở nơi đây, hơn nữa đã là độ kiếp nhị trọng thiên tu vi. Hắn tại luyện hư kỳ rèn luyện nhiều năm, lắng động thật lâu sau mới lựa chọn độ kiếp, duy nhất một lần liền vượt qua hai lần thiên kiếp, mặc dù không có phục khắc Diệp An tam kiếp đủ độ huy hoàng, nhưng là loại này thành tựu cũng đầy đủ huy hoàng. Đệ đệ muội muội. Cơ trường Diệp nhìn xem cái này bốn cái đứa nhỏ, ánh mắt đều phát sáng lên. Hắn rốt cuộc có đệ đệ muội muội. Mặc dù tại Nhân Hoàng Điện cũng có, nhưng là cùng quan hệ của hắn cũng không tính là rất thân. Nhưng là Diệp An liền không giống như vậy, kia là hắn thân đệ đệ thân muội muội. Cái gì đệ đệ muội muội, đây là thần binh bên trong dựng dục thần chi. Mộ Vũ Thiền mở miệng nói ra. Nhỏ quá hạp nàng là gặp qua, cho nên cũng xem thấu cái khác ba tên tiểu gia hỏa lai lịch. Chủ mẫu, gặp qua mấy vị chủ mẫu? Tiểu nhân gặp qua mấy vị chủ mẫu, mấy vị chủ mẫu mạnh khỏe. Tiểu Hoàng Mao lời nói nhiều nhất, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Mấy cái tiểu nhân còn không có lớn cỡ bàn tay, ngày thường ngây thơ chân thành, có nhiều sinh khí, nhường Mộ Vũ Thiền mấy người lập tức liền ái tâm tràn lan. Thiên Thiên thần chi. Cơ trưởng Diệp nhìn chằm chằm mấy tên tiểu tử kia, không nghĩ tới thứ này lại có thể là phụ thân dựng dục ra Tiên Thiên thần chi, hơn nữa còn có mấy cái. Nhân Hoàng Điện Nhân Hoàng Kiếm bên trong cũng có thần chi tồn tại, chỉ có điều Cơ trưởng Diệp còn không có nhìn thấy qua, tôn này thần chi rất ít hiện thế. Thần chi thai nghén cần đại cơ duyên đại tạo hóa, hắn không biết rõ Diệp An là thế nào làm được, thế mà dựng dục ra bốn tôn thần chi. Ngươi còn bỏ được trở về a? Mộ Vũ Thiền trong tay bưng lấy nhỏ quá hạt, ánh mắt lại có chút u oán. Diệp An bất đắc dĩ cười cười, trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn, lưu lạc đến một chỗ, bỏ ra thời gian rất lâu mới trở về. Địa phương nào còn có thể vây có ngươi? Mộ Vũ Thiền có chút hiếu kỳ. Cơ trưởng Diệp lỗ tai cũng dựng lên, hắn thích nghe nhất những này, cũng thích nhất đi theo Diệp An ra ngoài sông sáo. Đi vào rồi nói sau. Diệp An hướng Truyền Đạo Sơn đi đến, mấy người này tiểu gia hỏa dọc theo con đường này làm cho ta đầu đều muốn nổ. Nhiều đáng yêu a, chỗ nào ở Mỹ? Vạn Ngọc Sương ôm tiểu bản đôn, đối cái này toàn thân béo mút míp gia hỏa rất ưa thích, nhịn không được méo méo bọc của hắn từ mặt. Gia hỏa này nhất nhao nhao. Diệp An nhìn về phía Sương Ly Nguyệt trong ngực tiểu Hoàng Mao. Tiểu Hoàng Mao nghe vậy không khỏi nhếch miệng. Diệp An trừng mắt, ngươi lại cho ta vứt đi một chút thử một chút. Tiểu Hoàng Mao lập tức không dám nói tiếp nữa, đem đầu vùi vào Sương Ly Nguyệt bộ ngực đầy đặn bên trong. Ngươi cũng ngủ đến hắn. Sương Ly Nguyệt có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Diệp An, cơ trưởng Diệp một tay nâng nhỏ quá hạt, một tay nâng nhỏ sát mũ, đối hai người này rất là ưa thích. Nhỏ quá hạt cũng rất ưa thích cơ trưởng Diệp, cơ trưởng Diệp trên người có một cô rất thuần túy kiêu ý, so Diệp An còn thuần túy, nhường nàng không nhịn được nghĩ rằng rán. Nhỏ sắt mũ thì một thân thiết y liễu, mang theo mũ giáp, chỉ có khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng vô cùng, trong tay còn cầm cỡ ngón tay lơi búa, để cho người ta nhìn xem muốn cười. Bên cạnh rơi đến một ngón tay, nhịn không được chọc chọc nhỏ sắt mũ khuôn mặt nhỏ, nhỏ sắt mũ trừng mắt, rất là nghiêm túc, một bộ không cho phép đụng ta bộ dáng. Kẻ đầu têu Lăng Tố Giao nhịn không được phốc phốc một chút nở nụ cười, hắn thật đáng yêu a sư đệ. Diệp An không biết do nói cái gì cho phải, ngươi nếu là cùng một châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trở lại Truyền Đạo Sơn, Diệp An gặp được Lục Băng. Nhược Băng khi nhìn đến hắn sau, trong mắt hiện hiện một vẻ mừng rỡ, gặp qua thần quân đại nhân. Không cần khách khí. Diệp An quan sát một chút nàng, không tệ, xem ra ngươi chuyển biến rất thuận lợi. Là, may mắn mà có thần mẫu đại nhân trợ giúp. Ngươi rời đi, Tuyết Quốc nơi đó không có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta ở nơi đó nuôi dưỡng mấy người, bây giờ có bọn hắn đỉnh lấy, không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Đi vào trong một tòa lầu các, đám người vây quanh Diệp An, đều muốn biết hắn những năm này đến cùng đi đâu. Diệp An đơn giản đem kinh nghiệm của mình giảng thuật một lần, nghe được thế gian còn có một chỗ Nam Hải lúc, bọn hắn đều rất là ngoài ý muốn. Nghe tới Diệp An bỏ ra 6000 năm mới từ trong sương mù đi tới lúc, bọn hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là thay đổi bọn hắn lời nói, tám thành là đi không ra được. Về phần Tiểu Lục nói chuyện, Diệp An thì che giấu đi, cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Sau đó hắn nhìn về phía Cơ Trường Diệp, hỏi: "Mẹ ngươi đâu?" Mẫu thân đã bế quan nhiều năm, đang tìm kiếm thời cơ đột phá. Cơ Phượng Giao lần tiếp theo đột phá, cái kia chính là hợp đạo. Chương 1754, Ananan, chỉ có biết ăn. Chương 1754, Ananan, chỉ có biết ăn. Vừa đi gần thời gian 3 năm, Mộ Vũ Thiền mấy người đối Diệp An tự nhiên là tưởng nhập gốc. Tại tiểu tụ về sau, liền nguyên một đám quân lấy hắn, hận không thể đem hắn ép khô như thế. Diệp An hiện tại thể phách tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Tại truyền đạo sơn hoang đường thời gian mấy năm, Diệp An liền rời đi, cưỡi truyền tống trận trải qua mấy lần truyền tống, đi tới Vẫn Thần Lĩnh. Hồng Ánh Huyết một mực tại nơi này, Mộ Vũ Thiền mấy người có khi cũng biết tới bồi bồi nàng, cho nên những năm qua này cũng không tính cô độc. Lại thêm Diệp An đem Phật Môn Kim Thân cũng lưu tại nơi này tọa trấn, cũng là không người nào dám đến gây sự. Gần thời gian vào năm, Hồng Ánh Huyết lại vượt qua một lần tiên kiếp, có thể thấy được nàng đích sắc rất thích hợp tại Tu La tộc tu hành. Diệp An ở chỗ này bồi nàng mấy năm sau, lại cưỡi truyền tống trận về tới nhân tộc. Hắn mang theo Cơ Trường Diệp đi tới Nhân Hoàng Điện, dự định một bên ở chỗ này tu hành, một bên là Cơ Phượng giao hộ đạo. Một lần cuối cùng tiên kiếp mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, có ít người rõ ràng chuẩn bị sung túc, rõ ràng có cao hơn xác suất thành công, nhưng chính là bởi vì lo lắng kia một chút không thành công nhân tố, liền sợ chi không tiến, đạo tâm bị lòng đong, cuối cùng thất bại trong gắng sức, khó gặp trường sinh. Cơ Phượng giao tu hành tuế nguyệt đã rất dài ra, bởi vì Nhân Hoàng Điện nguyên nhân làm trễ nải không ít thời gian tu hành, bây giờ một lòng tu hành, tiến cảnh cũng là so trước đó nhanh hơn không ít. Huống hồ còn có Tiên Tiên Thánh Địa gia trì, nàng vượt qua thiên kiếp xác suất thành công rất cao. Diệp An đi vào Tiên Tiên Thánh Địa, đi Cơ Phượng giao động phủ nhìn đằng trước nhìn, nơi này đã yên lặng rất nhiều năm, chung quanh rất yên tĩnh, không có người tới quấy rầy. Hắn ở chỗ này ngừng chân một lát, sau đó trong nháy mắt đánh ra một đạo linh quang. Về phần Cơ Phượng giao lúc nào thời điểm có thể nhìn thấy, liền nhìn nàng lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại. Nơi này vẫn là cùng trước đó như thế, linh khí dư dả, tiên thiên chi khí dồi dào, đại đạo pháp tác hiển hóa, rất dễ dàng để cho người ta ngộ đạo, tiến vào nơi này người tu hành cũng so trước đó nhiều hơn không ít. Bất quá trọng yếu nhất chi địa như cũ lưu cho Diệp An, không có người tới gần. Diệp An đi vào trong động phủ của mình, nơi này vẫn là cùng trước đó như thế, đơn sơ tự nhiên, có vẻ hơi keo kiệt. Lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xuống, hắn ổn định lại tâm thần, lật tay lấy ra một vật. Đây là một chuỗi tràng hạt, lão hòa thượng kia cho hắn, mỗi một khỏa đều thông thấu óng ánh, lưu chuyển quang huy, tản ra tường hòa thần thánh lực lượng. Diệp An trước đó đã dò xét qua, tràng hạt bên trên 6 viên hạt châu không có gì chỗ đặc thù, bên trong có Phật môn giới tử tu di khai sáng không gian, nhưng lại giống tuyết, cái gì cũng không có. Thứ này không phải tiên khí, cũng không phải cái gì loại hình công kích vũ khí, nhìn càng giống là một loại không gian chứa vật. Còn có một cái tác dụng chính là có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, an ổn tâm thần của người ta, có lợi cho tu hành. Ân. Nhưng vào lúc này, đầu vai của hắn xuất hiện một cái tiểu bàn đôn, sọ não phát sáng, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm này chuỗi tràng hạt. Ăn, ăn, ăn ngon ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Diệp An tức giận nói, nhìn ngươi cũng mập thành dạng gì. Tiểu bàn đôn đầu lập tức cụp xuống, nhưng ánh mắt một mực tại này chuỗi tràng hạt bên trên. Gặp hắn dạng này, Diệp An trong lòng hơi động, tràng hạt tận chứa giới tử tu di không gian, thiên hoàng chính khí châu nội thuận một cái thế giới. Hẳn là đây chính là tiểu bản đôn muốn ăn nguyên nhân. Nếu như ăn chàng hạt có thể khiến cho thiên hoàng chính khí châu bên trong thế giới quyết trương lời nói, cũng không phải không được. Bất quá cái này dù sao cũng là Phật môn đồ vật, Diệp An sợ bên trong có cái gì hắn không nhìn ra tay chân. Thế là hắn mở miệng nói ra, chờ ta trước tế luyện một phen cho ngươi thêm ăn. Tiểu bản đôn ánh mắt lập tức sáng lên, tốt tốt, đến lúc đó ta nhất định đánh tiểu hoàng bao kêu ba ba. Diệp An, hắn mở ra động chân chi nhãn, tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài đem chàng hạt quét mắt một lần, sau đó mới phun ra hắc bạch chi hỏa, bắt đầu tế luyện lên sâu này chàng hạt. Phía trên cũng không có cái gì ấn ký, chỉ có lao hòa thượng kia lâu dài đeo về sau ngưng tụ tường hòa chi lực, cũng không có bị luyện hóa, cho nên Diệp An tế luyện lên cũng không khó. Bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là bỏ ra thật dài thời gian đến tế luyện. Hắc bạch chi hỏa đem chàng hạt nung khô trọn vẹn thời gian mấy tháng, hắn mới rốt cục dừng lại. Tiểu bàn đôn các loại đều nhanh bốc khói. Xác nhận không có vấn đề sau, Diệp An mới đưa chàng hạt đưa cho tiểu bàn đôn. Ngươi tốt nhất thật có thể đánh qua tiểu hoàng bao, không phải ta để ngươi cả gốc lẫn lại phun ra. Tiểu bàn đôn vỗ chính mình bụng nhỏ nạm bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định cho hắn phân đánh ra đến. A, liền ngươi. Tiểu hoàng mao xuất hiện ở Diệp An một cái khác trên bờ bay, liếc mắt nhìn thấy tiểu bàn đôn, liền ngươi dạng này tiểu mập mạp, ta một cái tay có thể đánh 10 cái. Nhưng là lập tức, trên mặt hắn liền xuất hiện định nọt nụ cười, chủ nhân, ngươi nhìn ta cũng đã lâu không có tăng lên, ngươi nhìn có phải hay không cho ta cũng thăng cấp một chút? Không có. Diệp An gọn gàng dứt khoát nói. Tại sao không có? Tiểu hoàng mao gấp, ta nhớ được chủ nhân ngươi trên thân còn có cái khác cần chứa lôi điện tiên tiên linh bảo, ngược lại giữ lại cũng vô dụng, không bằng để cho ta ăn. Ai nói vô dụng? Ta có thể đem ra đưa người a. A. Đưa người thật lãng phí à, phù sa không lưu ruộng người ngoài a chủ nhân, chỉ cần ngươi cho ta, ta cam đoan quay đầu đem cái này tiểu mập mạp đánh thành đầu heo, mặc dù hắn hiện tại đã là đầu heo. Tiểu bàn đôn đã một ngụm đem này chuỗi chẳng hạt nuốt xuống, nghẹn mắt trợn trắng, tiểu hoàng mao, ngươi liền chó sủa à, chờ ta tiêu hoa xong, đem ngươi đánh thành tám cánh. Ha ha, yếu gà, cho ngươi 100 triệu năm cũng đổi không kịp ta. Tiểu hoàng mao đương nhiên là miệng này, hắn hiện tại so tiểu bàn đôn còn kém chút. Thiếu Dương bảo kính mặc dù lợi hại, nhưng là thiên hoàng chính khí châu dù sao nội ẩn một cái thế giới, vẫn là Diệp An tự mình mở ra đi ra thế giới, có đặc biệt đại đạo phát tác, mặc dù chỉ là vừa cất bước, nhưng là uy lực đã thắng qua rất nhiều tiên tiên linh bảo. Chủ nhân, ngươi liền cho ta đi. Tiểu hoàng mao quay đầu lại nắm lấy Diệp An một chòm tóc cầu khẩn. Không có. Diệp An vẫn là cự tuyệt. A a a, ta muốn bắt đầu náo loạn. Tiểu hoàng mao bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn, lại nháo đem ngươi ném ra bên ngoài. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá Diệp An vẫn là lấy ra ẩn chứa lôi điện tiên tiên linh bảo ném cho tiểu hoàng mao. Trong đó lôi điện pháp tắc bị tiểu hoàng mao hấp thu, về phần linh bảo tản tiến thì bị nhỏ sắt mũ hấp thu. Mấy chục năm sau, Cơ Phượng Giao theo trong động phủ tỉnh lại, đã nhận ra Diệp An ở lại bên ngoài linh quang. Đem linh quang thu hút trong tay, nàng liền biết được đây là cái gì. Bên trong ẩn chứa Diệp An tất cả hợp đạo tâm đắc, bao quát những người khác hợp đạo tâm đắc, vật như vậy thắng qua rất nhiều linh đan diệu dược. Hắn trở về, Cơ Phượng Giao trên gương mặt hiện hiện một vệt nụ cười hiền hòa, trong lòng cũng lập tức an định. Nàng đi ra động phủ, đi tới Diệp An trong động phủ. Chương 1755, ta muốn nữ nhi. Chương 1755, ta muốn nữ nhi. Thời gian nhất là nuôi người. Nhân hoàng điện lâu không chiến sự, Cơ Phượng Giao cũng thật lâu không có xuất thủ, nguyên bản một thân khí khái hào hùng cùng sát khí đều lui đi không ít, cũng là nhìn càng thêm tốt quý, càng thêm phù hợp trưởng công chúa cái thân phận này. Ra ngoài lâu như vậy, lại là đi nơi nào? Nàng đối Diệp An ở bên ngoài chứng kiến hết thảy có chút hiếu kỳ. Ngoài ý muốn lưu lạc đến hải ngoại, bỏ ra thời gian thật dài mới trở về. Diệp An mời nàng ngồi xuống, sau đó vì nàng rót một chén linh cửu, đến, nếm một chút ta theo ngoại hải mang tới linh cửu. Người được kia cố mùi rượu, Cơ Phượng Giao đôi mắt đẹp cũng phát sáng lên, bưng lên đến lướt qua một ngụm, ánh mắt của nàng biến sáng lên. Tốt đặc biệt rượu. Cái này tự nhiên là Diệp An theo Hỏa Vân lão tổ nơi đó có được, hết thảy cũng không nhiều ít. Đúng không? Mỗi cái địa phương phong thổ đều là khác biệt, mùi của rượu này cũng đều có các hương thuần. Diệp An mở miệng, đem chính mình những năm này ở bên ngoài kinh lịch đem thay nói. Nam Hải Cơ Phượng Giao nghe đến đó nao nao, nhớ mang mang chính mình tại Nhân Hoàng Điện một chút trong cổ tịch thấy qua cái tên này, ta nhớ được Nhân Hoàng Điện tại thượng cổ thời kỳ có Nam Hải ghi chép, nhưng là về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. A, ngươi còn nhớ rõ đại khái là lúc nào thời điểm sao? Tối thiểu trăm vạn năm có, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, phải đi tìm xem nhìn mới biết được. Vậy cùng ta suy tính không sai biệt lắm, mê vụ xuất hiện đã cách trở đại lục cùng Nam Hải, cho nên liên quan tới Nam Hải tất cả tin tức đều đoạn tuyệt. Kể xong Nam Hải chuyện sau, Diệp An lại đem chính mình bốn cái tiên thiên thần chi kêu gọi ra. Nhìn thấy cái này bốn cái tiểu gia hỏa, Cơ Phượng Giao ánh mắt đều biến nhu hòa rất nhiều, một bộ tình thương của mẹ tràn lan dáng vẻ. Thật đáng yêu. Nàng nhìn xem béo ị tròn vo tiểu Bàn Đôn, nhịn không được đưa tay méo méo hắn mặt tròn nhỏ. Tiểu Bàn Đôn rất biết giải quyết, gặp qua chủ mẫu gọi ta tiểu Bàn liền tốt, ha ha ha. Nhìn ta ai chủ mẫu, ta gọi Tiểu Dương, ta mới là đẹp trai nhất ta. Diệp An bụ mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cơ Phượng Giao bị tiểu hoàng mao chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nhỏ sắt mũ vẻ mặt chính khí, vẫn là như vậy nghiêm túc, lời nói cũng rất ít, gặp qua chủ mẫu. Người cũng tốt đáng yêu. Cơ Phượng Giao đối nhỏ sắt mũ cũng rất ưa thích, nhất là nhìn thấy trong tay hắn còn cầm cỡ ngón tay bố nhỏ, liền càng thêm một người, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn trẻ tuổi vẫn là phải làm gì. Đùa một hồi mấy tiểu tử kia, Cơ Phượng Giao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An, mắt phượng ẩn tình, phu quân, chúng ta lại muốn đứa bé à? Diệp An. Ta muốn nữ hải. Cơ Phượng Giao hai gò má mang theo đỏ ửng, khuôn mặt như vẽ, phong tình vạn trùng. Hai tử Diệp An là không muốn, nhưng là song tu là có thể. Bốn cái tiểu gia hỏa rất thức thời về tới thần binh bên trong, Diệp An thì ôm lấy Cơ Phượng Giao đi hướng giường, nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường. Cơ Phượng Giao hai gò má trở nên đỏ như máu, lỗ tai đều thành màu đỏ rực, lộ ra thiếu nữ giống như thẹn thùng, nhịp tim cũng không bị khống chế gia tốc. Cứ như vậy mong muốn hải tử a. Ân. Cơ Phượng Giao nhẹ nhàng gật đầu, ta thích nữ nhi. Ta cũng ưa thích, nhưng cũng tiếc không thể để cho ngươi như nguyện. Vì cái gì? Cơ Phượng Giao không hiểu nhìn xem hắn. Trên người ta nhân quả quá lớn, có một số việc không tiện cùng ngươi nhiều lời, nếu là có hải tử cũng sẽ đem bọn hắn kéo vào trong nguy hiểm, có một ngày ta nếu là phi thăng tiên giới, dài lá liền dựa vào ngươi bảo vệ. Diệp An kiên nhẫn nói rằng, còn có, nhất định phải nhớ kỹ, hợp đạo về sau không cần vội vã phi thăng, tại hạ giới có thể chờ bao lâu liền chờ bao lâu, nhất định phải chờ ta tại tiên giới đánh xuống một phiến tiên địa, lại lựa chọn phi thăng cũng không muộn. Cơ Phượng Giao kinh ngạc nhìn hắn, nhất định phải mệt mỏi như vậy sao? Diệp An cười cười, không mệt, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không có gì, tương thuận với ta, chiếu cố tốt dài lá, ta bằng lòng ngươi. Ngoan. Diệp An cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi son. Cơ Phượng Giao hai tay vòng lấy cổ của hắn, nhiệt liệt đáp lại. Trong động phủ rất nhanh liền vang lên yêu kiều âm thanh, xuân chiều phun trào, thật lâu chưa nghỉ. Hai người triền miên một chút thời gian sau, Cơ Phượng Giao liền lần nữa bắt đầu bế quan. Quá trình này ai cũng không nói chắc được, có lẽ mấy năm, có lẽ phải mấy trăm mấy ngàn năm, từ xưa đến nay bị kẹt tại một bước cuối cùng sinh linh thực sự rất rất nhiều. Một bước này, cách rời ra chết giả cùng trường sinh, tống táng quá nhiều người trường sinh ngộ. Ung dung ngàn năm thoáng một cái đã qua, không đợi đến Cơ Phượng Giao thiên kiếp, cũng là chờ được Cơ Trường Diệp thiên kiếp. Tính toán đâu ra đấy, hắn đến nay tu hành cũng bất quá thời gian vạn năm, nhưng lại đã muốn độ lần thứ ba thiên kiếp, cái này tốc độ tu luyện quả thực khiến người ngoài ý khi hắn, nếu như tính luôn tại tam nguyên giới bên trong thời gian tu hành, vậy thì không ngừng vạn năm. Có Diệp An ở bên cạnh nhìn xem, Cơ Trường Diệp lần thứ ba thiên kiếp tự nhiên hữu kinh vô hiểm. Ngay tại hắn vượt qua thiên kiếp không đến trăm năm sau, Cơ Phượng Giao thiên kiếp cũng tới. Đây là lần thứ 9 thiên kiếp, cũng là hợp đạo chi kiếp, uy lực của nó tự nhiên không phải lần thứ ba thiên kiếp có thể so. Cơ Phượng Giao trước tiên rời đi Tiên Thiên Thánh Địa, đi tới Hiên Viên Chi Khâu một mảnh hoang dã phía trên, nơi này là một chỗ luyện binh chi địa, không cần lo lắng thương tới vô tội. Ầm ầm, giữa thiên địa sấm rền cuộn cuộn, lôi vân hội tụ, toàn bộ Hiên Viên Chi Khâu đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong, đen nhánh nồng hậu dày đặc lôi vân tầng tầng lớp lớp, tựa như 10 vạn ngọn núi lớn màu đen đặt ở thiên vũ, để cho người ta không thở nổi. Nương theo lấy lôi đình nổ vang, từng đạo hừng hực lôi quang tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua, xé rách trường không, khiến người sợ hãi thần. Lần này biến cố tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, không biết bao nhiêu người đều bị đánh thức. Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh trước tiên theo Nhân Hoàng Điện bên trong đi ra, đi tới trên khoáng dã. Nhìn thấy sừng sững tại Lôi Vân phía dưới Cơ Phượng Giao, thần sắc của hắn biến rất nghiêm trọng. Bất quá khi nhìn đến Diệp An lúc, trong mắt của hắn ngưng trọng liền tiêu tán rất nhiều. Cô phụ tới. Hắn hướng Diệp An bên này bay tới. Nghe được xưng hô thế này, Diệp An cảm giác là lạ, điện hạ vẫn là thay cái xưng hô a. Cơ Thiên Thánh cười ha ha một tiếng, vốn chính là không có gì không tốt. Diệp An bất đắc dĩ. Hai người đang khi nói chuyện, lại có rất nhiều người xuất hiện, có hoàng tử công chúa, cũng có rất nhiều tướng quân vương gia, tại độ kiếp kỳ không phải số ít. Ầm ầm. Lôi Vân biến càng phát ra nặng nề, tựa như thương thiên ép xuống dưới, kia bằng bạc cảm giác để cho người ta ngạt thở, tráng kiện lôi đỉnh tựa như lôi long tại xuyên thẳng qua, phát ra dọa người thanh âm, xé rách thiên địa. Nhưng vào lúc này, Diệp An chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn về phương tây nhìn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói kiếm mang, xuyên thủng hư không. Rất xa xa truyền đến kêu đau một tiếng, sau đó liền không một tiếng động. Cơ Tiên Thánh thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ, mà tộc Ma Quân. Ân. Diệp An gật đầu, thật tâm bất tử, giao hơn hắn một chút. Chương 1756, trưởng công chúa hợp đạo chương 1756, trưởng công chúa hợp đạo Diệp An thực lực hôm nay không cần nhiều lời. Dù là vị kia Ma Quân tại khoảng cách chỗ rất xa, cũng bị hắn đã nhận ra, hơn nữa vẹn vẹn trong mắt bắn ra quang mang liền thường tổn tới đối phương, thủ đoạn như vậy nhường Cơ Tiên Thánh nội tâm kinh thán không thôi. Mà thiên kiếp đang nổi lên hồi lâu sau, cũng rốt cục rơi xuống. Vạn đạo lôi quang đồng thời giáng lâm, thiên uy như biển, lôi đỉnh giữa trời. Thường hực quang mang chiếu rọi thiên địa, tựa như vạn cái lôi long đang gào thét, rung khắp hoàn vũ. Có ít người đã không chỉ một lần nhìn thấy lần thứ 9 thiên kiếp, nhưng là trong lòng như cũng khó tránh khỏi sợ hãi, kia lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ, để cho người ta hoài nghi đến cùng dạng gì sinh linh khả năng ở dưới sấm sét sống sót. Cơ Phượng Giao toàn thân phát sáng, đầu đầy bóng ánh tóc dài bay múa, bên người lơ lửng hai kiện thần binh, một cái là một thanh trường đường, một món khác thì là một thanh trường kiếm. Hai kiện thần binh đều tản mát ra tuyệt thế phong mang, đi theo nàng nhiều năm, giết chóc qua không biết bao nhiêu ma tộc, nuôi thành kinh thiên sát khí. Từng đạo lôi quang đánh vào trên người nàng, ngoại trừ nhường nàng thân hình có chút rung động bên ngoài, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cơ Phượng Giao như một tôn nữ chiến thần, khí thế sông trời cao, chiến ý bằng bạc. Ầm ầm, lôi đình duy trì liên tục không ngừng mà rơi xuống, vẹn vẹn kia tiếng sấm liền để rất nhiều người sắp nứt cả tim gan, cảm giác nguyên thần đều muốn bị làm vỡ nát. Cơ Phượng Giao tại trong lôi kiếp thông dong đường núi, không hề lay động. Khi thiên kiếp kéo dài hơn một canh giờ sau, lôi đình đã cường thịnh một mạng lớn. Cơ Phượng Giao đưa tay nắm chặt trường thương, vạn đạo lôi long từ trên trời giáng xuống. Mà trường thương trong tay của nàng lại hóa thành một đầu phát sáng cự long lịch thiên mà lên, cùng vạn đạo lôi long ầm vang đụng vào nhau. Giữa thiên địa khắp nơi đều là hào quang sáng chói, chói mắt vô cùng, kia bắn nổ quang mang nhường rất nhiều người trước mắt đều ngắn ngủi mù. Ầm ầm, thiên kiếp đã xảy ra không hiểu biến hóa, lôi đình hội tụ, thế mà hóa thành từng đạo binh khí bộ dáng, đao thương kiếm kích san sát, hoàn toàn do thiểm điện ngưng tụ mà thành, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Cơ Phượng Giao như cũ tay cầm trường thương, một tiếng yêu kiều, trường thương vung vẩy thành gió, huyền hóa ra đầy trời thương ảnh, như trường hồng có nhật, khí xung đồng lưu. Vạn đạo thương ảnh đi ngược dòng nước, cùng đầy trời lôi đỉnh bình qua ngang nhiên chạm vào nhau, tại chấn thiên trong tiếng lôi minh, lại có từng tiếng kim thiết giao kích tiếng len ken vang lên, sát khí ngút trời, chiến ý dâng trào. Cơ Phượng Giao trên thân trung quy là xuất hiện vết thương, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu, nhưng là khí thế của nàng lại biến mạnh hơn. Tại thiên kiếp bên trong, có hoàng trung đại lữ giống như thanh âm vang lên, trung lớn, đại đỉnh, bảo tháp, đại ấn, các loại lôi điện ngưng tụ mà thành thần binh xuất hiện, những này thần binh uy lực càng tăng lên trước đó những cái kia, ẩn chứa thiên đạo uy áp, tựa như từng kiện thiên đạo chí bảo đồng dạng. Đồng thời hướng phía Cơ Phượng Giao chấn áp mà xuống. Cơ Phượng Giao một cái tay khác cầm trường kiếm, trong tay hai kiện thần binh tế xuất, thương mang cùng kiếm khí tung hành, khí thế như cầu đồng, quét sạch tứ phương. Oanh! Đại đỉnh trung lớn đại ấn đồng thời chấn áp mà xuống, hạo đãng thiên uy vỡ vụn đầy trời thương mang, lôi đỉnh chi nộ tựa như thiên phạt đồng dạng. Quang mang tán đi, Cơ Phượng Giao thân ảnh xuất hiện. Nàng tóc thai bù xù, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, đã bị trọng thương. Cơ Thiên Thánh Tâm đều vào lúc này nhấc lên, Cơ Trường Diệp cũng đầy mặt lo lắng nhìn xem bên kia, mẫu thân Cơ Phượng Giao trên thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng bộ huyết khí thiếu đốt, tu bổ trên người nàng tương thế, chỉ là mấy hơi thời gian, nàng liền lần nữa khôi phục lại. Cái này tự nhiên là Diệp An truyền cho nàng không chọn vẹn bản niết bàn thần thông, mặc dù tổn hao một chút tuổi thọ, nhưng là hoàn toàn là đáng giá. Chỉ cần vượt qua lần này thiên kiếp, nàng liền sẽ nắm giữ vô tận tuổi thọ. Ầm ầm, vô số lôi đình lần nữa rơi xuống, lần này không còn là thần binh hình dạng, mà là mang tới một vẻ sáng chói kim sắc, huy hoàng nở rộ, thoáng như thiên uy. Là Tử Tiêu Kim Lôi. Cơ Phượng Giao như cũ chỉ dựa vào hai kiện thần binh chọi cứng, ở trong sấm sét phân kích, anh tư bừng bừng phân chấn, khí thế như hồng. Thiên kiếp kéo dài thật lâu, lôi đỉnh bên trong kim sắc cũng càng phát ra nồng đậm. Cơ Phượng Giao đã không chỉ một lần thi triển niết bàn, tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Thiên kiếp đến nơi đây lúc, nàng đã có chút gánh không được, thế là ở thời điểm này tế ra Trường Thanh Đỉnh. Cái này tự nhiên là Diệp An cho nàng, là tuyệt hảo vũ khí phòng ngự. Có Trường Thanh Đỉnh tồn tại, Cơ Phượng Giao liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Thiên kiếp lại kéo dài một hồi, mới rốt cục dừng lại, trên trời lôi vân cũng chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Vô số linh khí mãnh liệt mà đến, hóa thành triều tịch, phát ra rầm rầm thanh âm, trong hư không chết xạ ra thất thải quang mang, còn có quang vũ vẩy xuống, tạo hóa linh dịch tại hư không hiện hiện, như trên trời rơi xuống cam lâm, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Đủ loại lực lượng hướng Cơ Phượng Giao hội tụ, nhưng nàng tổn hại đục thân nhanh chóng phục hồi như cũ, khí tức cũng biến thành cường thịnh lên. Thiên địa đại đạo tùy theo chấn động, cùng nàng tiếng tim đập trùng hợp, tạo thành đặc thù vận luật. Một đạo tương hợp, vạn đạo cộng minh, đây chính là hợp đạo. Cơ Phượng Giao chỗ hợp nói tự nhiên là bình qua chi đạo, lấy sát phạt chi lực chứ danh. Hồi lâu sau, giữa thiên địa dị tượng mới rốt cục tiêu tán. Cơ Phượng Giao cũng mở ra hai con ngươi, giống như là trong hư không đánh hai tia chớp lạnh lẽo, quang mang kiếp người. Chúc mừng cô, một khi hợp đạo, từ đây đồng thọ cùng trời đất. Cơ Tiên Thánh cái thứ nhất tiến lên chúc mừng. Những người khác cũng đều dâng lên chính mình chúc mừng. Chúc mừng trưởng công chúa, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng rất nhanh, Nhân Hoàng Điện liền quyết định một cái ngày lành đẹp trời, là Cơ Phượng Giao cử hành hợp đạo đại điển, rộng mời anh hùng thiên hạ. Tất cả mọi người biết, Nhân Hoàng Điện quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ, lần này bao nhiêu năm thời gian, thế mà liền đã ra đời hai vị hợp đạo, ai cũng không biết đằng sau có thể hay không sinh ra vị thứ ba, vị thứ tư. Theo cái này phát triển xu thế đến xem lời nói, hoàn toàn là có khả năng. Dù sao bây giờ Nhân Hoàng Điện ngoại trừ một cái tiên tiên thánh địa bên ngoài, còn có theo ma tộc đạt được vô số tài nguyên cùng địa bàn, thực lực lại đến mấy tầng bậc thang hoàn toàn không là vấn đề. Bây giờ nhân tộc lãnh tụ đã không còn là Phiêu Miểu Cung. Nhân Hoàng Điện đã định trước sẽ nhặt lại đi qua vinh quang. Đại điện kéo dài 10 ngày thời gian mới rốt cục kết thúc, trong lúc đó nhân tộc to to nhỏ nhỏ tông môn tới có mấy trăm nhiều, đối với Nhân Hoàng Điện đều rất là ủng hộ. Cái loại này cảnh tượng, so Phiêu Miểu Cung Bích Lạc Tiên Tử lúc trước cử hành hợp đạo đại điện muốn càng thêm náo nhiệt, càng thêm hùng vĩ. Đại điện kết thúc sau, Diệp An tại Nhân Hoàng Điện chờ đợi mấy năm, sau đó liền lần nữa cơi truyền tống trận về tới Vân Thần Lĩnh. Thần Vương thế giới trải qua nhiều năm như vậy mở ra phát, nhưng Vân Thần Lĩnh thực lực tăng lên không ít, Thần Vương thế giới sản xuất các loại tài nguyên cũng đều là khan hiếm hàng, cho dù giá cả không ít, như cũng có rất nhiều người mong muốn. Thời gian lặng lặng trôi qua, nhân tộc vô sự, bốn hơi ân hà. Các nơi ngẫu nhiên có một ít tin tức truyền đến, cái gì cổ thần tộc ra đời một vị thần huyết nồng hậu dày đặc nữ tử, bị chọn làm thần nữ, cái gì Di tiên tộc mời chủng tộc khác cường giả tiến vào một chỗ tiên cổ di tích, cái gì ám ảnh tộc một vị hợp đạo ám sát vũ tộc một vị hợp đạo. Chương 1757, hé mở mặt quỷ chương 1757, hé mở mặt quỷ thế gian mây trôi nhau nhau, có cường giả của thời, có cường giả vỡ lạc, các tộc thiên tiêu như từng khỏa thiên thạch bạch phá bầu trời, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Nhưng là bất luận những này tiên tiêu lấy được thành tựu ra sao, có dạng gì chiến tích, tu hành tốc độ có bao kinh người, tại Diệp An cái tên này trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Chỉ cần Diệp An còn tại hạ giới một ngày, cái khác thiên tiêu cũng chỉ là đom đóm chi huy. Đây là một cái chỉ cần nhắc lên liền sẽ để rất nhiều người thở không nổi danh tự. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch a. Diệp An nhìn xem phương xa, phát ra thật dài cảm thán. Vừa bị hắn đánh một trận Cơ Trường Diệp đứng lên, đau nhè răng trợn mắt, mặc dù ta biết phụ thân nói là sự thật, nhưng là không cần thiết lúc này nói ra đi. Ngay tại vừa rồi, Diệp An đem tu vi của mình áp chế tới cùng hắn cùng một cái cảnh giới, sau đó tới một trận phụ tử ở giữa hữu hảo luận bàn. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Cơ Trường Diệp rất mạnh, nhưng là như cũ thảm bại, xương cốt đều bị Diệp An cắt ngang tận mấy cái. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, chỉ là biểu lộ cảm xúc, bất quá ngươi cũng đừng lục trí, ngươi tại cùng cảnh bên trong đã rất mạnh, thế gian này có thể cùng ngươi sánh vai không có mấy cái, về phần có thể đánh thắng ngươi, kia liền càng thiếu đi. Cơ Trường Diệp thay đổi một bộ mới tinh trường sam, ta chỉ là muốn biết mình cùng phụ thân ở giữa có bao nhiêu sai biệt, hiện tại biết đại khái. Trên lệnh cũng có thể bù đắp, liền xem chính ngươi cơ duyên tạo hóa. Cơ Trường Diệp quanh chân ngồi xuống đến, cơ duyên của ta tạo hóa đã thắng qua trên đời này 9 thành 9 người, có tu hành như vậy điều kiện người, phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền Phụ Thanh Thiên cũng không mấy cái, ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ chính mình, rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn. Diệp An hiểu ý cười một tiếng, vậy ta đến khảo giáo ngươi. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một mảnh mê vụ liền bao phủ Cơ Trường Diệp, phong bế hắn lục thức, bao phủ nguyên thần của hắn. Đây là Cơ Trường Diệp chỉ là nao nao liền kịp phản ứng, đây chính là Diệp An nói qua Nam Hải thần bí mê vụ. Hắn nếu là có thể khám phá mê vụ, từ bên trong đi ra, tuyệt đối có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Cơ Trường Diệp trong lòng nhất định, nhấc chân lên bắt đầu hành động. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính Nam Hải mê vụ, mà là Diệp An dùng không tưởng thần thông huyền hóa ra tới, lấy hắn bây giờ tu vi, đã hoàn toàn có thể làm được dĩ giả luật chân, Cơ Trường Diệp căn bản nhìn không ra. Hắn nếu là có thể nhìn thấu mê vụ, từ bên trong đi tới, đối tự thân cũng biết nhìn càng thêm thông suốt, càng thêm rõ ràng. Bố trí xuống cái này khảo nghiệm sau, Diệp An liền không còn đi chú ý Cơ Trường Diệp, chính mình nhắm mắt ngưng thần, thần du thái hư. Tu hành không biết thời đại, một lần thủ đã là thương hại rổ dâu. Cơ Trường Diệp bỏ ra hơn 8000 năm thời gian mới khám phá mê vụ, minh tâm kiến tính, đi ra Diệp An mê vụ, cũng khám phá tự thân mê vụ, đối với mình nhận biết càng thêm khắc sâu, càng thêm rõ ràng. Về sau đã qua không đến 1000 năm, hắn liền lại vượt qua một lần tiên kiếp, như thế tu hành tốc độ quả thực để cho người ta kinh ngạc. Đợi đến Diệp An 15 vạn tuổi thời điểm, Cơ Trường Diệp đã là độ kiếp lục trọng thiên tu vi, mang ý nghĩa hắn mỗi lần độ kiếp thời gian chênh lệch cũng chưa tới 3 năm. Cũng là ở thời điểm này, yêu tộc tiên cổ di tích xuất hiện lần nữa. Diệp An đạo tông vừa vặn ở vào yêu tộc biên cảnh khu vực, cái loại này đại cơ duyên hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khi lấy được tin tức trước tiên, hắn liền dẫn Cơ Trường Diệp mấy người theo Vẫn Thần Lĩnh cơi truyền tống trận về tới đạo tông, sau đó lại cùng Nhân Hoàng Điện, Lưu Ly Tiên Nhân Mã tập hợp một chỗ, lúc này mới cùng một chỗ tiến về. Lần này tiên cổ di tích xuất hiện phương vị tại yêu tộc nội địa, làm Diệp An bọn người đến nơi đây lúc, đã có không ít người tiến vào. Bất quá Diệp An không quan trọng, trên người hắn có quan hệ với tiên cổ di tích bộ phận bản đồ chi tiết, một phần trong đó là lần thứ nhất hắn đi vào lúc thăm dò, còn có một phần là Diệp Đình cùng Diệp Huyên đi vào lúc thăm dò, hai người khi đó rơi vào một mảnh dược viên, ở nơi đó nhìn thấy hợp đạo hoa, liên tiếp vượt qua nhiều lần thiên kiếp, cơ duyên như vậy có thể nói là người tiên. Diệp An không yêu cầu xa vời chính mình có thể được tới cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, chỉ hy vọng có thể được tới một chút ngày sau tại tiên giới cần dùng đến thủ đoạn. Nơi này khí tức vẫn là cùng trước đó như thế, cổ lão, mờ mịt, mênh mông, hỗn loạn. Khu vực bên ngoài cơ bản đã bị chia cắt không dư thừa thứ gì, cho nên Diệp An một đoàn người không co dừng lại, một đường đi đến di tích chỗ sâu. Trên đường đi, Diệp An thấy được rất nhiều cảnh tượng quen thuộc, đều là lần thứ nhất hắn lúc đi vào nhìn thấy. Đứt gãy tiên khí, sen lẫn đạo ngân, màu lam biển lửa, vẩy xuống hư không tiên huyết. Nơi này có vô số bảo tàng, nhưng là cũng có vô số nguy hiểm, rất nhiều bảo tàng mặc dù động nhân, nhưng căn bản không phải thường nhân có thể đụng vào, cho dù là hợp đạo đều không được. Vượt qua một đoạn đường rất dài trình sau, Diệp An lại một lần nữa gặp được cái kia quen thuộc tay gãy. Hạ Lâm nhìn thấy cái kia tay gãy sau, nhớ tới lần đầu tiên kinh khủng. Tay gãy trong tay kiếm gãy phát ra kinh người kiếm mang, cho dù là bọn họ đã tránh ra ngoài rất xa, vẫn như cũng bị lan đến gần, hắn ngũ long cháo chính là hủy ở nơi này. Lần này, Diệp An vẫn không có dám tiếp cận, chỉ là ở phía xa quan sát một chút. Cái này tay gãy sinh tiền chủ nhân tuyệt đối là kim tiên cấp bậc tồn tại, loại kia lực sát thương quá kinh khủng. Trên người hắn vượt qua chân tiên khí đã có vài cái, nhưng vẫn là đối cái kia thanh kiếm gãy rất thèm nhỏ dãi. Đi thôi. Quan sát sau một lúc, Diệp An liền lần nữa rời đi. Hồi lâu sau, bọn hắn mới rốt cục tới xa lạ khu vực, đây là trước đó chưa hề thăm dò qua địa phương. Đến nơi đây lúc, đám người tốc độ thả chậm rất nhiều, cũng biến thành cảnh rất lên. U ám hoàn cảnh bên trong rách nát khắp trốn, có ngôi sao to lớn hải cốt nổi lơ lửng, còn có đứt gãy tiên khí mảnh vỡ, tản mát ra kinh người chấn động, có tựa như liệt dương giống như sáng chói, để cho người ta không dám đến gần. Mọi người thấy tâm động, nhưng là cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện mà thôi. Nơi này vô biên bát ngát, không biết do rộng lớn đến mức nào, dung nạp ngàn vạn sao trời đều dư xài. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có thể sợ thời không khe hở xuất hiện, đem to lớn tiên địa hải cốt đều nuốt vào, nhường đám người càng thêm cẩn thận. A! Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lòng của mọi người trong nháy mắt nhấc lên, theo Diệp Như ấm ánh mắt nhìn, bọn hắn tại một khối mảnh vỡ ngôi sao đằng sau thấy được hé mở mặt quỷ. Sắc mặt xanh đen, đầu sinh sừng thú, trên mặt có từng đạo đường vân, hình thành ác quỷ khuôn mặt, một con mắt chảy xuôi tiên huyết, đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Vây quanh một phương hướng khác, bọn hắn thấy rõ kia hé mở mặt quỷ bắt nguồn. Đây là một quả hoàn chỉnh ác quỷ đầu lâu, thuộc về Tu La tộc. Tản ra khí tức để cho người ta không dám tới gần, cổ của hắn nơi đó bị cái gì lợi khí chặt đứt, vết thương bóng loáng vô vước, đến nay cũng còn có máu tươi nhỏ xuống. Dạng này một tôn cường đại Tu La tộc, thế mà bị người một kiếm nêu đầu, cũng không biết chém giết người tới của hắn đấy mạnh bao nhiêu. Chương 1758, còn sống đầu chương 1758, còn sống đầu giữ tận Tu La tộc đầu lâu phiêu phù ở trong hư không, cùng mảnh vỡ ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ, cổ nơi đó còn tại nhỏ máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, còn giống như còn sống như thế. Hình ảnh như vậy đối với người xung kích là to lớn. Tất cả mọi người không dám đối mặt, cảm nhận được mãnh liệt áp. Đi vòng qua, Diệp An vẻ mặt trang nghiêm, không dám tới gần cái đầu kia. Những người khác cũng đi theo lách qua. Nhưng là đống nhiên, Tu La tộc con ngươi soát một chút nhìn lại, ánh mắt giống như là có thực chất đồng dạng, rơi vào đám người trên thân. Vẹn vẹn một ánh mắt, đám người liền bị hạn chế ngay tại chỗ, một chút cũng không thể động đậy. Diệp An trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, mặc cho thể nội pháp lực như thế nào phun trào, đều không thể để cho mình thân thể hành động. Tất cả mọi người trong lòng lấy làm kinh ngạc, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được. Đáng chết! Diệp An vẻ mặt khó coi, đều đã lách qua, vì cái gì sẽ còn bị để mắt tới? Đầu lâu này giống như là có sinh mệnh như thế, thế mà còn có ý thức lưu lại sao? Tu La nói mơ hồ âm truyền ra, nhường đám người vẻ mặt lần nữa biến đổi. Đầu lâu này thật còn có ý thức. Một giây sau, hồng ánh huyết trên thân bộc phát quang mang, có một cỗ lực lượng thần bí chạy ra đến, nương theo lấy một cô yêu đất thiên đạo uy áp. Kia là dung nhập trong cơ thể nàng Tu La tộc chí bảo mảnh vỡ, giờ phút này bị dẫn động. Ngay cả Diệp An đạt được mảnh vỡ cũng nhận hấp dẫn, theo thể nội bay ra. Đồng nhiên, Tu La đầu lâu mở miệng ra, lộ ra giữ tận răng nanh. Hắn đột nhiên khẽ hấp, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực truyền đến, hồng ánh huyết thân ảnh đột nhiên bay lên, hướng phía Tu La tộc đầu lâu bay đi. Chứa máu. Diệp An muốn rách cả mí mắt, nhưng là mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, đều không thể trưởng khống thân thể. Hắn trơ mắt nhìn xem hồng ánh huyết đã rơi vào Tu La tộc trong miệng, tính cả trong cơ thể hắn mảnh vỡ cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, xa xa cái kia tay gãy giống như là đã nhận ra cái gì, trong tay kiếm gãy cũng bắn ra kinh khủng kiếm quang. Tay gãy đột nhiên vung lên, hướng phía bên này chém ra một kiếm. Một vệt kiếm quang tại Diệp An mấy người trong mắt hiện hiện, lúc đầu chỉ là một đầu dây nhỏ, nhưng là trong chớp mắt liền biến thành một đạo ngân hà, mênh mông vô biên, bao la hùng vĩ vô cùng, tựa như muốn đem toàn bộ tiên cổ di tích đều bổ ra như thế. Cũng may đạo kiếm quang này là hướng về phía Tu La tộc đầu lâu đi, nếu không dù chỉ là một chút kiếm mang, đều đủ để nát bấy Diệp An bọn hắn. Giống. Tu La tộc phát ra gầm thét, mảnh vỡ ngôi sao trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Trong miệng hắn phun ra một vệt sáng, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, xen lẫn vô số phù văn, ầm vang cùng kiếm quang đụng vào nhau. Diệp An mấy người nhục thân liên tiếp nổ tung, không chịu nổi cỗ này sóng âm, tu vi kém một chút thậm chí cơ hồ muốn giải thể. Cũng may lúc này không có kia cỗ chói buộc chi lực, Diệp An trước tiên tế ra trường sinh đỉnh, đem mọi người bao phủ tại bên trong. Khu khu cụ. Cơ trường Diệp miệng lớn ho khăn máu, đã nhìn không ra nhân dạng, nhục thân cơ hồ bị hủy. Hắn là độ kiếp lục trọng thiên tu vi, tại dạng này sóng âm hạ lại hoàn toàn không đáng chú ý, thân thể mạnh mẽ tựa như là giấy như thế. Bên trong chiếc đỉnh lớn thanh quang mênh mông, sinh mệnh khí tức lưu chuyển không ngừng, nhường đám người nhục thân đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà trường sinh đỉnh ở đằng kia hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, cũng là rung động không ngừng, phát ra chấn thiên tiếng vang. Hồi lâu sau, mọi người mới khôi phục lại, bên ngoài cũng bình tĩnh lại. Diệp An thu hồi trường sinh đỉnh, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Kia to lớn Tu La tộc đầu lâu đã biến thành hai nửa, vết cắt như cũ bóng loáng vương vức, cùng cổ của hắn nơi đó vết thương không có sai biệt. Như thế xem ra, chém xuống đầu của hắn cũng là cái kia tay gãy cùng kiếm gãy, quả nhiên cường hoành đáng sợ, lại đem cái này Tu La tộc chém một lần. Trong vũng máu, Diệp An thấy được hồng ánh huyết thân ảnh, lặng lặng nằm ở nơi đó, không rõ sống chết. Diệp An vẻ mặt khẽ biến, lập tức tế ra trường sinh đỉnh, thận trọng đem trong vũng máu hồng ánh huyết thu hút tới trong đỉnh. Tu La thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa, nhường thân thể của mọi người lại căng thẳng lên. Vỡ thành hai nửa Tu La tộc thế mà còn có ý thức, bờ môi tại đóng mở, phát ra không hiểu âm tiết, không biết rõ đang nói cái gì. Đi mau. Diệp An không muốn ở chỗ này dừng lại, mang theo đám người lập tức rời đi. Thẳng đến đi vào một chỗ an toàn địa phương, Diệp An mới lần nữa lấy ra trường sinh đỉnh. Hồng ánh huyết lặng lặng nằm tại bên trong, trên thân nhiễm lấy Tu La tộc máu, hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, cũng không có nhịp tim, giống như là chết như thế. Nhưng là Diệp An lại có thể phát giác được nguyên thần của nàng tồn tại, chỉ có điều lâm vào rất quỷ dị trạng thái bên trong, cùng ngủ say như vậy. Tất cả mọi người kiểm tra một phen, dùng rất nhiều loại biện pháp, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh lại hồng ánh huyết. Khoảng cách hợp đạo chỉ kém một đường Mộ Vũ Thiền mở miệng, nhục thân không tổn hao gì, nguyên thần hoàn hảo, trên thân không có thương thế, nên vấn đề không lớn. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Diệp An trầm giọng nói rằng, kia Tu La tộc tu vi thông thiên, nếu là hắn thật bố trí thủ đoạn gì, chúng ta cũng nhìn không ra đến. Chuyện cho tới bây giờ vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian a, nhìn nàng một cái sẽ có hay không có biến hóa gì. Chỉ có thể như thế. Diệp An than nhẹ một tiếng, đem hồng ánh huyết thật tốt an trí tại trường sinh đỉnh bên trong. Thu thập xong tâm tình sau, đám người lần nữa xuất phát. Mờ tối trong hư không tràn đầy hải cốt cùng mảnh vỡ, có thiên cung tản phiến, cũng có đất liền khối vụn, phiêu phủ ở trong hư không, tản mát khắp nơi đều là. Mặc dù những địa phương này đều đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại như cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Diệp An bọn người liền thấy có mấy cái thạch tộc cường giả tiến vào một mảnh thiên cung mảnh vỡ, nhưng là còn không có đi vào, liền có từng đạo điện quang xuất hiện, trong nháy mắt để bọn hắn hóa thành kết cho. Nơi này lưu lại cấm chế, dù là đã tổn hại không chịu nổi, cũng không phải hạ giới sinh linh có thể ngăn cản. Mọi người thấy một màn này sau, lựa chọn rất sáng suốt rời xa, dù là trong đó khả năng có cái gì tạo hóa. Ầm ầm. Đi không bao lâu, nơi xa truyền đến âm thanh sấm sét, trong hư không rung động ầm ầm. Diệp An nhìn về phía bên kia, thấy được một mảnh hừng hực lôi quang. Đám người tới gần nơi đó, lôi quang càng phát chói mắt, mỗi một đạo đều tráng kiện không thể tưởng tượng nổi, tựa như vô số lôi long đang gầm thét. Trong hư không, có từng mặt cờ xí đứng vững vàng, tản mát ra kinh người chấn động, mà mảnh này lôi hải chính là vì vậy mà hình thành. Là trận kỳ. Hạ Lâm nhìn chằm chằm kia vài lần cờ xí, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mấy cái trận kỳ tạo thành một cái trận pháp, phóng thích vô tận lôi đỉnh chi lực, đã ở chỗ này vang vọng không biết dài bao nhiêu thời gian, đến nay đều còn tại mấy liệt. Trận kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ, cái này lôi đỉnh chi lực so hợp đạo chi kiếp còn muốn đáng sợ, nhường đám người không dám tới gần, tràn lan đi ra lôi mang đều có thể tùy tiện đem người hủy diệt. Bên trong giống như có cái gì? Chương 1759, Bạch Cốt Thuyền, không đầu tiên chương 1759, Bạch Cốt Thuyền, không đầu tiên tại mấy cái trận kỳ hình thành trong biển lôi, có đồ vật gì đang phát sáng, quang mang yếu ớt, nếu không nhìn kỹ thậm chí chú ý không đến. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, xuyên thấu qua vô số lôi đỉnh thấy được trên lôi hải đồ vật. Kia là một cái kim bát, tản ra quang mang nhàn nhạt, có thần thánh tường hòa khí tức tràn ngập, rất rõ ràng là Phật môn đồ vật. Mà tại kim bát phía dưới thì là một cái thùng trăm ngàn lỗ thân ảnh, lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều là đáng sợ vết thương, đầu buông xuống, tĩnh mịch tím mắng. Đây là một cái Phật môn người. Hắn chết tại trong biển lôi, bị lôi đỉnh diệt sát. Kia kim bát khẳng định cũng là một cái tiên khí, nhưng lôi đỉnh chi lực quá mạnh, Diệp An bọn hắn không cách nào tới gần, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Rời đi nơi này tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn leo lên qua mảnh vỡ ngôi sao, cũng từng tiến vào tiệt cung, nhưng là thu hoạch lại là lác đác không có mấy. Đáng sợ chiến đấu hủy diệt tất cả, có thể lưu lại tới đồ vật đều rất đáng gờm, mà những vật này đối với hạ giới sinh linh mà nói đều khó mà chạm đến, căn bản là không có cách trường khống. Phía trước đột nhiên có chiến đấu chấn động chuyển đến, từng đoàn quang mang nổ tung, có người đang kịch liệt giao thủ. Diệp An bọn người chạy tới, liền thấy được hơn 10 người đại loạn đấu cảnh tượng. Thạch tộc, cốt tộc bọn người ở tại vây giết mấy cái vũ tộc người, đầy trời đều là thần binh đang bay múa. Pháp lực tựa như biển gầm giống như đang cuộn trào mãnh liệt. Đây là các ngươi bức ta đó. Bị vây giết một cái vũ tộc hét lớn một tiếng, sau đó lấy ra thứ gì nuốt xuống. Một giây sau, khí tức của hắn biến vô cùng kinh khủng, có từng đạo quang mang thấu thể mà ra, giống như đại dương năng lượng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt. Ầm ầm. Thiên kiếp đống nhiên giáng lâm, đem hơn 10 người đều bao phủ đi vào. Diệp An lập tức mang theo đám người lui ra phía sau. Vô số lôi đình rơi xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, phát ra chấn thiên tiếng vang. Thật ác độc, thế mà kéo lấy nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp. Hạ Lâm nhìn xem cái kia vũ tộc, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy điên cuồng. Xem ra là đạt được cái gì tạo hóa, mới bị nhiều người như vậy vây giết. Cho dù vượt qua thiên kiếp, nhục thể của hắn cũng nhịn không được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tại thiên kiếp phía dưới, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người ở trong sấm sét biến thành cho tàn, có bị đánh xuyên thân thể, toàn thân đều là lỗ thủng, còn có liều mạng ra bên ngoài trốn, cũng đã trốn không thoát. Diệp An đối với nơi này chiến đấu không có gì hứng thú, nhìn sau khi liền quay người rời đi. Rầm rầm. Phía trước xuất hiện một cái biển máu, rộng lớn vô biên, chảy xuôi xích hà, có tràn đầy chấn động đang dập dờn, nhường tất cả mọi người cảm giác được một hồi áp lực. Nhìn thấy phiến này huyết hải, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cái này cùng thần vương thế giới phía ngoài huyết hải có chút tương tự, đều là một người huyết dịch biến thành. Tại Bông Dương huyết hải bên trong, mọi người thấy to lớn thi hải, còn có rất nhiều tiên giới hải cốt ở trong đó chìm nổi. Một màn này nhường đám người thật lâu nghẹn ngào, rất khó tưởng tượng đây là như thế nào tồn tại lưu lại, thể nội huyết dịch vậy mà tạo thành dạng này một vùng biển mênh mông. Trong máu tản ra khí tức so di lạc còn cường đại hơn, Diệp An suy đoán cái này rất có thể là một vị kim tiên lưu lại. Con đường phía trước hoàn toàn bị ngăn cản, ngoại trừ vượt qua huyết hải bên ngoài dường như không có cái khác đường. Diệp An trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu như là một mình hắn lời nói, đi cũng liền đi, nhưng là bên cạnh hắn còn có nhiều người như vậy, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, hắn trong lúc nhất thời khả năng không chú ý được đến. Nếu không ta đi trước xem một chút đi, nếu là không có nguy hiểm lời nói lại đến mang các ngươi cùng một chỗ. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Không được. Đám người trăm miệng một lời bắt bỏ, Diệp An còn là lần đầu tiên gặp bọn họ chỉnh tế như vậy. Ách, ta sẽ lượng sức mà đi. Không được. Tất cả mọi người vẫn là cự tuyệt. Mộ Vũ Thiền nhìn xem hắn nói rằng, muốn đi liền cùng đi, nếu là có biến cố gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không tệ. Cùng đi. Tốt ta. Đối mặt nhiều người như vậy, Diệp An cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn tế ra trường sinh đỉnh, sau đó liền dẫn đám người bắt đầu vượt qua huyết hải. Mảnh này đại dương mênh mông thực sự quá rộng lớn, không nhìn thấy bờ, ngay cả sao trời tiên thể hải cốt tại trong biển máu đều nhìn cùng đảo nhỏ như thế. Trung quanh truyền đến sóng biển phun trào thanh âm, huyết dịch sền sệt, tản ra bàng bạc huyết khí, xích hà lượn lờ, một mảnh mờ mịt chi sắc. Theo xâm nhập huyết hải, trung quanh xuất hiện xương máu dày đặc, ngăn cản ánh mắt. Có to lớn hải cốt tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, không biết có bao nhiêu trượng, trường sinh đỉnh cho dù đã biến lớn một chút, nhưng là tại hải cốt trước mặt như cũ như bụi trần nhỏ bé. Rầm rầm, sóng biển phun trào thanh âm truyền đến, thủy triều màu máu đập lấy trường sinh đỉnh, ẩn chứa sinh mệnh khí tức để cho người ta sợ hãi. Cũng may đây là thiên đạo chí bảo, nếu là đổi binh khí khác, chỉ sợ đã bị huyết khí ăn mòn. Qua hồi lâu, đám người như cũ tại trong biển máu, nhưng vào lúc này, trong biển máu truyền đến không giống thanh âm. Diệp An nghiêng tai lắng nghe, lại không nghe ra cái gì đến. Lại đi trước bay một khoảng cách, cái thanh âm kia cũng biến thành rõ ràng. Lần này ngay cả những người khác nghe được, có người đang nói chuyện. Mộ Vũ Thiền thấp giọng mở miệng, trên mặt vô cùng lo lắng. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Diệp An cũng nghe tới, hoàn toàn chính xác có người đang nói chuyện, chỉ có điều cách khoảng cách có chút xa, có chút nghe không rõ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là hắn bản năng lựa chọn rời xa, hơi hơi cải biến một chút phương hướng. Nhưng là cái thanh âm kia ngược lại biến càng thêm rõ ràng, tại dần dần tới gần bọn hắn. Tất cả mọi người thân thể đều căng thẳng, có một loại dự cảm không tốt. Diệp An lại một lần cải biến phương hướng, lựa chọn hoàn toàn phương hướng ngược nhau, muốn kéo mở khoảng cách, nhưng là cái thanh âm kia như bóng với hình, cách bọn họ lại gần thêm một chút. Diệp An vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Ở đâu? Ở đâu ngươi ở đâu? Thanh âm truyền đến, đám người rõ ràng nghe được, có chút suy yếu, có chút bất lực, còn có chút bất lực. Rầm rầm. Huyết hải dâng lên gợn sóng, tại trong huyết vụ, có một chiếc thuyền nhỏ như ẩn như hiện, phía trên đứng đấy một thân ảnh, trong tay mang theo một cái đăng lung, thiêu đốt lên yếu ớt ánh lửa. Ở đâu a, ngươi ở đâu? Yếu ớt thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Kia là một chiếc bạch cốt tiểu thuyền, hoàn toàn do xương cốt cấu thành, phía trên còn mang theo một chút da lông, dị thường làm người ta sợ hãi. Mà càng thêm làm người ta sợ hãi chính là đạo thân ảnh kia, hắn không có đầu, cổ nơi đó còn tại máu chảy, phát ra thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Ở đâu kia chiếc bạch cốt thuyền nhỏ vạch phá huyết hải, dần dần hướng Diệp An bọn người tới gần. Trường sinh đỉnh thanh quang dập dần, thân đỉnh đại khí cổ phát, có một cỗ thiên đạo chi uy đang tràn ngập. Trên thuyền nhỏ thân ảnh quay người, rõ ràng không có đầu, Diệp An lại cảm giác mình bị để mắt tới. Giờ phút này thân thể của hắn đều cứng ngắt lại, hô hấp đều đình chỉ. Không phải, ngươi không phải, các ngươi không phải. Bạch cốt thuyền nhỏ quay đầu rời đi, đạo thân ảnh kia cũng dần dần biến mất, chỉ có trong tay đang lung như cũ tại phát ra u quang. Đợi đến hắn nhìn không thấy, Diệp An thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống. Chương 1760, trong chúng ta có quỷ. Chương 1760, trong chúng ta có quỷ. Vô biên huyết hải, xích hà lượn lờ, huyết quang mờ mịt, tản mát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ. Nơi này bản thân liền đã rất quỷ dị, lại xuất hiện một chiếc bạch cốt thuyền, vô đầu tiên, đối đám người xung kích có thể nghĩ. Diệp An loại này gặp qua sóng to gió lớn người đều cảm giác hai chân của mình mềm nhũn, phía sau lưng thấm ướt một mảnh, về phần những người khác liền càng thêm không chịu nổi, sắc mặt đều rất yếu ớt. Sớm biết để ngươi một mình vào đây tốt. Mộ Vũ Thiền vào lúc này nói một câu. Đám người nghe vậy đều là có chút dở khóc dở cười, sự sợ hãi ấy cùng áp bách cũng tiêu tán không ít. Thu thập tâm tình một chút sau, đám người tiếp tục lên đường. Các ngươi nói hắn đang tìm cái gì? Diệp Như âm nhỏ giọng nói rằng. Hạ Lâm suy đoán nói, hắn không có đầu, không phải là đang tìm đầu của mình. Chẳng lẽ chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia tu la tộc đầu chính là hắn? Hẳn không phải là, người này trên thân không có tu la tộc khí tức, có lẽ hắn tìm cũng không phải là đầu. Đám người suy đoán ngàn vạn, nhưng là cũng đoán không ra đại khái, nơi này quỷ dị chỗ không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Diệp An thậm chí hoài nghi, nơi này còn ẩn giấu đi cái khác còn sống tiên nhân. Theo càng phát ra xâm nhập, chung quanh huyết khí cũng càng phát ra nồng đậm, tản mát ra đồng bộ sinh mệnh khí tức, kia cỗ sinh mệnh uy áp để cho người ta khó có thể chịu đựng, nếu không phải thiên đạo chí bảo, chỉ sợ bọn họ đã đổ vào trong biển máu. Đám người cũng tại trong biển máu thấy được không giống cảnh sắc, một chút kim quang tại trong biển máu như ẩn như hiện, giống như là kim sắc đèn đuốc, chỉ dẫn lấy người tiến lên phương hướng. Diệp An khống chế thiên đạo chí bảo hướng bên kia bay đi, nhìn thấy kim sắc càng phát ra sáng chói. Khi tới gần lúc, bọn hắn mới rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Kia là một giọt kim sắc phần máu, có người to bằng nắm đấm, giống như là kim sắc liệt dương đồng dạng, sáng chói chói mắt, chói lọi vô cùng, thường hực quang huy đem chúng quanh huyết quang đều ép ra, phương viên trăm trượng bên trong cũng chỉ có dọn kia kim sắc huyết dịch đang tiêu đốt. Đám người chỉ là chăm chú nhìn mấy giây, cũng cảm giác ánh mắt của mình một hồi nhói nhói, giống như muốn mù mất như thế. Dọn này kim sắc Phật máu rõ ràng càng mạnh, tuyệt đối là tôn giả cấp bậc Phật môn tu sĩ lưu lại, giống như là liền người nguyên thần đều có thể tiêu đốt. Mặc dù rất chân quý, nhưng là Diệp An lại không nghĩ được vào. Cùng Phật môn ở giữa nhân quả đã đủ sâu, hắn không muốn để cho chính mình ham đến càng sâu. Nhưng là loại chuyện này không phải chính hắn định đoạt, làm đã tiến vào vòng xoáy biên giới sau, hắn liền chỉ biết hướng vòng xoáy trung tâm tới gần, muốn tránh thoát đi ra hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại hắn sau khi rời đi, giọt kia kim sắc Phật máu cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Diệp An đối với cái này không biết chút nào, lại tại trong biển máu vượt qua hồi lâu, bọn hắn trên đường đi thấy được rất nhiều ngày thể hải cốt, bao phủ tại trong biển máu cung điện cũng không phải số ít, còn có chỉ còn nửa bên sơn nhạc. Diệp An cảm thấy biển máu này khả năng cũng không phải là một người huyết dịch hình thành, mà là từ rất nhiều người huyết dịch, ý vị này chết đi tiên nhân rất nhiều rất nhiều. Những này thiên cung lối kiến trúc nhìn đều là giống nhau. Mộ Vũ Thiền quan sát rất cẩn thận, phát hiện trên đường đi nhìn thấy thiên cung tiểu dáng đều không khác mấy. Diệp An như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là nơi này có thể là cùng một cái đạo thống? Không tệ. Vậy cái này huyết hải hoa nguyệt miên trong đầu hiện hiện một cái đáng sợ phỏng đoán. Những người khác cũng cảm giác lạnh siêu siêu. Nếu như là cả một cái đạo thống đều bị huyết tẩy lời nói, như thế sát nghiệt không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Bất quá ngẫm lại toàn bộ Phật môn đều bị hoàn toàn hủy diệt, dạng này sát nghiệt dường như cũng có vẻ hơi tiểu vu gặp đại vu. Phật môn đệ tử đã chết đầu chỉ ước bạn, lan đến gần không biết bao nhiêu tiên vực. Đám người một đường hướng về phía trước, ngoại trừ sóng máu phun trào thanh âm bên ngoài, liền cái gì cũng nghe không tới. May mắn chính là kế tiếp không có xảy ra cái gì chuyện kỳ dị, nhường đám người nhiều ít buông lòng một chút. Nhưng là cũng không lâu lắm, Hoa Nguyệt Miên thanh âm đống nhiên tại Diệp An trong đầu vang lên, sư đệ ân. Diệp An trong lòng nghi hoặc, thế nào đổi thành truyền âm? Thế nào sư tỷ? Hắn truyền âm hỏi. Có quỷ nghe được hai chữ này, Diệp An thân thể lập tức căng thẳng, trong lòng hàn khí ứa ra. Trong chúng ta có quỷ. Hoa Nguyệt Miên lần nữa truyền âm, thanh âm của nàng đều có chút không đúng. Diệp An thân thể căng cứng, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, dùng ánh mắt còn lại đánh giá bên người. Khi thấy nguyên bản đứng tại chính mình phải phía sau Hạ Lâm biến thành một cái thân ảnh xa lạ lúc, Diệp An con ngươi bỗng nhiên co vào. Kia là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, có chút tái nhợt, ánh mắt u ám, toàn thân tản ra một loại khí tức quỷ dị. Hạ Lâm đâu? Hạ Lâm đi đâu? Đám người vẫn luôn cùng một chỗ, nhưng là Diệp An lại hoàn toàn không có phát hiện hắn là lúc nào mất tích, cũng không phát hiện cái này thân ảnh xa lạ là khi nào xuất hiện. Khi hắn hướng mình bên trái nhìn lại lúc, nhìn thấy nguyên bản đứng tại bên cạnh mình Mộ Vũ Thiền cũng thay đổi, biến thành một cái hoàn toàn xa lạ nữ tử, thần sắc giống vậy tái nhợt, ánh mắt âm trầm, khóe miệng còn ngậm lấy một vệt tươi cười quái dị. Diệp An thân thể biến càng thêm băng lãnh, trong lòng có khó mà ngăn chặn sợ hãi sinh sôi. Mộ Vũ Thiền cách hắn gần như vậy, hắn thế mà giống nhau không có bất kỳ cái gì phát giác, cái loại này man thiên quá hải thủ đoạn đã hoàn toàn siêu việt hắn tu vi. Sư tỷ, chuẩn bị độc thủ. Diệp An đối Hoa Nguyệt Miên truyền âm, nhưng là ánh mắt dư quang đảo qua, lại nhìn thấy vừa mới trả lại hắn truyền âm Hoa Nguyệt Miên cũng thay đổi thành một người xa lạ, đang dùng một đôi rất âm trầm ánh mắt nhìn xem hắn. Tốt. Làm Hoa Nguyệt Miên thanh âm truyền đến Diệp An bên tai lúc, Diệp An chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Làm. Trường sinh đỉnh chấn động, phát ra hùng vĩ tiếng vang, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, đạo âm minh minh, để cho người ta bỗng nhiên hiểu rõ. Diệp An ngang nhiên xuất thủ, nhưng lại không có sử xuất toàn lực, bởi vì hắn còn muốn hướng mấy người kia ép hỏi Mộ Vũ Thiền, Hạ Lâm mấy người hạ lạc. Nhưng là dù vậy, lực lượng của hắn cũng mạnh vô biên, Mộ Vũ Thiền cùng Hạ Lâm đồng thời thổ huyết, nhục thân đều băng liệt, hoàn toàn ngăn không được Diệp An lực lượng. Ngươi làm gì? Mộ Vũ Thiền dùng một loại kinh sợ ánh mắt nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, không biết rõ hắn làm sao lại đối với mình bỗng nhiên ra tay. Sư phụ. Hạ Lâm cũng ngạc nhiên nhìn xem Diệp An, không rõ sư phụ vì cái gì ra tay với mình. Diệp An một cái tay trấn áp Hạ Lâm cùng Mộ Vũ Thiền, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Miên, sắc bén như kiếm mang, tràn đầy cảm giác áp bách. Hoa Nguyệt Miên trên mặt cũng đầy là không hiểu, sư đệ ngươi Diệp An bỗng nhiên nổi lên cũng kinh động đến những người khác, khi mọi người nhìn thấy Mộ Vũ Thiền cùng Hạ Lâm xa lạ kia khuôn mặt lúc, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi là ai? Tất cả chớ động. Diệp An đột nhiên quay đầu, lại phát hiện chung quanh lại nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ, nguyên một đám vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, mang trên mặt quỷ dị cười. Hắn lập tức có chút bối rối. Chương 1761, Thâu Thiên Hoán Nhật chương 1761, Thâu Thiên Hoán Nhật từng chương khuôn mặt quen thuộc biến lạ lẫm, giống như là bị quỷ phụ thân như thế, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, dùng quái dị cười nhìn chằm chằm những người khác, nhường Diệp An có chút mất đi suy tính. Bởi vì lấy tu vi của hắn, hoàn toàn không có phát giác được biến hóa của bọn hắn, không biết rõ loại biến hóa này là lúc nào phát sinh. Vẹn vẹn một cái quay đầu công phu, lại có mấy người biến lạ lẫm. Diệp An thôi động Trường Sinh Đỉnh, vô biên thiên uy giáng lâm, đem những người này toàn bộ trấn áp. Mộ Vũ Thiền dùng một loại rất tức giận ánh mắt nhìn xem hắn, hôm nay ngươi không cho ta một cái hài lòng lời giải thích, ta không để yên cho ngươi. Nhưng khi nàng dùng khuôn mặt xa lạ nói ra câu nói này lúc, làm thế nào nhìn đều thế nào quỷ dị. Còn không có biến hóa người tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm những cái kia đã cải biến khuôn mặt người, trên mặt đều biết đầy cảnh giác cùng nghiêm túc. Các ngươi có ý tứ gì? Làm gì nhìn chúng ta như vậy? Tam sư muội, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Hạ Lâm nhìn xem Phong Nhược Hoàng, khắp khuôn mặt là vô tội. Không biết. Phong Nhược Hoàng nói rất khẳng định nói. Hạ Lâm vẻ mặt thương tâm, nhưng là vẻ mặt này xuất hiện ở đằng kia cái khuôn mặt bên trên, muốn bao nhiêu quỷ dị có nhiều quỷ dị. Diệp An cho mày, nhìn xem những này biến khuôn mặt xa lạ, cảm giác rất kỳ quặc. Hắn nhìn xem Mộ Vũ Thiền nói rằng, nói một cái chỉ có hai chúng ta biết đến chuyện. Ngươi loại thứ nhất thần thông là ta dạy cho ngươi. Mộ Vũ Thiền lạnh lùng mở miệng. Ách, cái này Diệp An không có cách nào không thừa nhận, lại nói một cái. Công pháp của ngươi cũng là ta đưa cho ngươi. Diệp An nghi ngờ trong lòng bỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là không rõ Mộ Vũ Thiền thế nào biến thành một cái khuôn mặt xa lạ. Chính ngươi xem đi. Hắn tế ra thiếu dương bảo kính, bên trong phản chiếu ra Mộ Vũ Thiền khuôn mặt. Mộ Vũ Thiền nhìn thấy khuôn mặt này lúc cũng là cả kinh, đây là ai? Đây là ta. Nàng nhìn chằm chằm trong gương cái kia xa lạ chính mình, nhịn không được sờ lên gương mặt của mình. Này làm sao sẽ là ta? Ta thế nào biến thành bộ dáng này? Hạ Lâm cũng xuống tới, khi thấy tấm kia không có huyết sắc, giống người chết như thế gương mặt lúc, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ta thế nào biến dạng này? Những cái kia dung mạo xảy ra cải biến người đều nhìn thấy mình trong gương, nguyên một đám phát ra nghi vấn, đối với mình sinh ra hoài nghi. Diệp An thấy thế lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn nhìn chỉ là ngoại hình thay đổi, nhưng là bên trong cũng không có thay đổi. Quỷ dị như vậy hiện tượng, chỉ có thể cùng chúng quanh huyết hải có liên quan rồi. Trong biển máu có đồ vật gì ảnh hưởng đến bọn hắn? Gặp bọn họ vẫn là mình người, những cái kia còn không có bị ảnh hưởng cũng thở dài một hơi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những người này cũng nhận ảnh hưởng, cả đám đều biến lạ lẫm lên. Ngay cả Diệp An chính mình cũng thay đổi, biến thành một trường mặt chết. Nhìn xem mình trong gương, Diệp An không còn gì để nói. Mộ Vũ Thiền vào lúc này mở miệng, các ngươi không cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết sao? Giống như đã từng quen biết. Không tệ, chỉ cải biến ngoại hình, nhưng là bên trong lại không có thay đổi chút nào, y nguyên vẫn là chính mình. Diệp An trong đầu hiện lên một đạo linh quang, Quỷ Văn Tộc. Quỷ Văn Tộc tối ra. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. T, nghĩ như vậy thật đúng là. Cho nên, chúng ta là bị Quỷ Văn Tộc lực lượng ảnh hưởng tới. Có khả năng này. Tìm tới đầu nguồn lời nói, trên người chúng ta cải biến tự nhiên là hiểu. Khẳng định ngay tại chung quanh. Đám người lập tức hành động, thần thức dò ra, ở chung quanh huyết hải bên trên quét mắt. Diệp An khống chế lấy trường sinh đỉnh, chậm chạp lướt qua huyết hải trên không, cẩn thận quan sát lấy chung quanh. Tìm hồi lâu, trong đỉnh mọi người đã tất cả đều đổi lại khuôn mặt xa lạ, giống như là một đám hoạt tử nhân tại huyết hải bên trên thổi qua. Rốt cục, bọn hắn phát hiện đầu nguồn chỗ. Nơi đó, đó là cái gì? Cách đó không xa, có đồ vật gì phiêu phù ở trên mặt biển, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Diệp An khống chế lấy trường sinh đỉnh thận trọng tới gần, rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Kia là một miếng da. Hơn nữa phía trên tản ra khí tức rất quen thuộc, thuộc về Quỷ Văn Tộc. Là Quỷ Văn Tộc tối ra. Tuyệt đối chính là nó. Thật là đáng sợ khí tức. Biển máu này cũng không thể đem nó nhổ dần. Tối ra phía trên tản ra một cỗ khí tức khiếp người, phía trên có từng đạo hoa văn xen lẫn, kia là thiên nhiên tạo ra hoa văn, giống như là đạo văn như thế, đang dệt ra khác biệt đồ án. Quỷ Văn Tộc sở dĩ có thể thay đổi đầu đổi mặt, man thiên quá hải, cũng là bởi vì cái này thiên sinh đạo văn, là bọn hắn bẩm sinh thiên phú thần thông. Diệp An chậm rãi tới gần kia tối ra, trên thân lại truyền đến cực kỳ cảm giác không khỏe. Những người khác cũng đều cảm thấy, nhất là tu vi thấp một chút, cảm giác càng rõ ràng. Tại sao ta cảm giác chính mình muốn thay đổi? Ta cũng là, có đồ vật gì muốn cải biến nguyên thần của ta, trí nhớ của ta. Đây chính là Quỷ Văn Tộc lực lượng sao? Chẳng những có thể cải biến bên ngoài, còn có thể cải biến bên trong. Đây là tiên giới Quỷ Văn Tộc, tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, đã không chỉ là có thể ảnh hưởng người bên ngoài. Thật là đáng sợ thiên phú. Diệp An ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi lui ra phía sau, ta nhìn có thể hay không đem nó thu lại. Hắn có thể rời xa, tin tưởng chỉ cần cách đủ xa, cái này tối ra đối với người ảnh hưởng liền sẽ biến mất. Nhưng là nghĩ đến chính mình sắp tiến về tiên giới, hắn cảm thấy mình không thể bỏ qua vật như vậy, nếu là có dạng này một bộ tối ra, hắn tại tiên giới làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng. Mộ Vũ Thiền mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Đám người lui ra phía sau, Diệp An sau đó tế lên trường sinh đỉnh, hướng phía Quỷ Văn Tộc tối ra bay đi. Đại đỉnh thanh quang dập dờn, cổ phát tự nhiên, hào hùng khí thế, cứ việc Quỷ Văn Tộc tối ra không tầm thường, nhưng vẫn là không ảnh hưởng được một cái thiên đạo chí bảo, chính là Diệp An thần thức nhận lấy ảnh hưởng. Cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh tại xuyên tạc thần trí của hắn, muốn đem hắn biến thành một người khác. Cái này khiến trong lòng của hắn càng phát ra kiên kỵ, cái này Quỷ Văn Tộc túi ra tùy tiện tuyệt đối không thể vận dụng, nếu không thật lại biến thành một người khác. Khi tới gần túi ra sau, Diệp An đột nhiên phát lực. Thu. Đại đỉnh phun ra thanh quang, miệng đỉnh truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, đột nhiên đem túi ra thu vào. Thể nội thiên đạo uy áp mãnh liệt, đem túi ra lực lượng hoàn toàn trấn áp. Theo túi ra bị thu hồi, trên thân mọi người dị dạng cũng rốt cục biến mất, lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy chính mình lại biến trở về đến, đám người cũng là mừng rỡ không thôi. Rốt cục biến trở về tới. Cái này Quỷ Văn Tộc lực lượng thật đáng sợ, vẹn vẹn một bộ túi ra đối với người ảnh hưởng cứ như vậy lớn. Thật không biết cái này Quỷ Văn Tộc sinh tiền là tu vi gì. Tiếp tục hướng phía trước a, nhìn sẽ có hay không có cái khác thu hoạch. Diệp An mang theo đám người lần nữa tiến vào trường sinh đỉnh, tiếp tục bay về phía trước đi. Một tòa kiếm sơn xuất hiện tại mọi người trong mắt, có một bộ phận đắm chìm tại trong biển máu, còn có một bộ phận lộ ở bên ngoài, tựa như một thanh xé trời lợi kiếm, tản mát ra bàng bạc kiếm ý, cố kiếm ý này thế mà nhường Diệp An cảm thấy quen thuộc. Dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Chương 1762, leo lên kiếm sơn chương 1762, leo lên kiếm sơn một tòa kiếm sơn tại trong biển máu chìm nổi, mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, nhưng là như cũ có mấy ngàn trượng cao, giống như là một cái to lớn vô biên lợi kiếm, tản ra xung thiên kiếm ý trên núi có rất nhiều vết rách, thậm chí còn có một cái to lớn trường ấn, đến nay đều tràn ngập một cỗ bàng bạc uy áp. Quen thuộc kiếm ý nhường Diệp An nhíu mày, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào nhìn thấy qua. Mọi người để ý nghiêm túc tới gần, kia cỗ sừng sững kiếm ý càng phát ra nồng đậm, để bọn hắn cơ thể đều truyền đến kim đâm như thế đâm nói. Trên núi thảm thực vật rất ít, có rất nhiều nham thạch trần trụi bên ngoài, bị kiếm ý cọ rửa không biết bao nhiêu năm. Tốt làm người ta sợ hãi cảm giác. Cương đại như thế kiếm ý, cảm giác liền nguyên thần đều có thể tùy tiện rào sát. Đây là tiên giới kiếm tông vật lưu lại a. Kiếm tu sát lực thật là mạnh nhất, tại tiên giới đoán chừng cũng là khó lường tông môn. Đám người ngươi một lời ta một câu, hiếu kỳ đánh giá nơi này. Cơ trưởng Diệp ánh mắt sáng ngời nhất, trên thân tản mát ra kiếm ý, tại cảm ứng trên ngọn núi này kiếm ý, mong muốn hấp thu tới một chút vật hữu dụng. Khi tới gần một lát sau, Diệp An rốt cục nhớ tới cảm giác quen thuộc là từ lâu tới. Thiên Kiếm Sơn. Hắn lần trước tiến vào tiên cổ di tích thời điểm, chính là từng tiến vào Thiên Kiếm Sơn đệ tử động phủ, ở bên trong còn chiếm được hai thanh tiên tiên cấp bậc phi kiếm, là cái kia động phủ chủ nhân lưu lại. Ở đằng kia trong động phủ còn có một cái nắm giữ chút điểm linh trí khối lỗi, tên là Tiểu Linh, Diệp An còn đem mang ra ngoài. Kia hai thanh tiên kiếm phía trên kiếm ý cùng trước mắt tòa này kiếm sơn có chút tương tự. Cho nên đáp án đã không cần nói cũng biết, tòa này kiếm sơn là Thiên Kiếm Sơn một bộ phận, thất lạc tại trong biển máu. Căn cứ Tiểu Linh nói tới, Thiên Kiếm Sơn lực lượng tại Di La Tiên vực đều bài danh phía trên, là mạnh nhất mấy cái tông môn một trong, nhưng là bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Diệp An có chút hiếu kỳ, Thiên Kiếm Sơn thuộc về cái nào một phái thế lực khác? Đầu tiên khẳng định loại trừ Phật môn bên trong cơ hồ không có kiếm tu, bọn hắn cũng không có khả năng đi tín ngưỡng Phật môn. Đã không phải Phật môn, cái kia chính là một vị nào đó thiên tôn dưới trướng tông môn. Trường Sinh Thiên Tôn sao? Diệp An trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là đều không thể xác định. Tại Kiếm Sơn bên trên có một cái to lớn trường ấn tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng, ngay cả vân tay đều có thể thấy rõ ràng, giống như là từng đạo trời sinh đạo văn, có vô tận đại đạo ảo diệu ở trong đó. Khi lại tới gần một lát sau, tu vi hơi thấp mấy người cảm giác nguyên thần của mình đều có chút không tiên chỉ nổi, thế là Diệp An liền ngừng lại, không tiếp tục tới gần. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lại đi phía trước nhìn xem. Hắn đối cái khác người nói như thế. Cẩn thận một chút. Yên tâm, ta có nắm chắc. Diệp An đối bọn hắn cười một tiếng, sau đó theo Trường Sinh đỉnh bên trong lấy ra hai thanh tiên kiếm. Đây chính là hắn theo Thiên Kiếm Sơn tên đệ tử kia trong động phủ mang ra, đều là tam phẩm thiên tiên khí. Thiên tiên khí ở bên ngoài không cách nào vận dụng, nhưng là tại tiên cổ di tích bên trong lại là không bị hạn chế. Diệp An khống chế lấy hai thanh tiên kiếm, hướng phía trước kiếm sơn bay đi. Tiên kiếm lưu chuyển kiếm ý, cùng kiếm sơn có cùng một gốc, phát ra có chút hưng phấn tiếng kiếm reo, như yến về tổ. Dù vậy, Diệp An cũng không dám chủ quan, tùy thời chuẩn bị đi đường. Cũng may chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kiếm sơn kiếm ý càng phát ra lạnh lẽo, nhưng là hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì, hai thanh tiên kiếm đem những này kiếm ý đều cản lại. Rốt cục, hắn leo lên kiếm sơn, làm đạp vào kiếm sơn một phút này, một cỗ rét lạnh chi ý theo lòng bàn chân thẳng vào trán, nhường thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy. Hai thanh tiên kiếm vẩn quanh tại trung quanh hắn, tham lam hấp thu kiếm sơn bên trên kiếm ý phía sau đám người gặp hắn leo lên kiếm sơn, ánh mắt cũng đều phát sáng lên. Đi lên, thật đi lên. Là kia hai thanh tiên kiếm nguyên nhân sao? Kia hai thanh tiên kiếm kiếm ý cũng là cùng kiếm sơn có chút giống, hẳn là chính là theo kiếm sơn bên trên luyện thành. Sư tôn từ nơi nào đạt được cái này hai thanh tiên kiếm? Nói đến ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc, Hạ Lâm nói một mình một tiếng. Tại Diệp An đạt được tiên kiếm địa phương, hắn cũng đã nhận được một tấm bùa chú, bên trong có một thanh kim sắc tiểu kiếm, uy lực cũng rất đáng sợ, đều là Thiên Kiếm Sơn đồ vật. Kiếm Sơn bên trên, Diệp An khống chế lấy hai thanh tiên kiếm bay lên trên đi. Càng lên cao kiếm ý liền càng là đáng sợ, vô tận kiếm ý giống như là thác nước đồng dạng theo đỉnh núi rủ xuống, cọ rửa cả ngọn núi. Cái này khiến Diệp An tò mò lên, đỉnh núi hẳn là có đồ vật gì sao? Mang theo hiếu kỳ, hắn trực tiếp hướng đỉnh núi bay đi. Mánh liệt kiếm ý cũng càng phát ra cường đại, bất quá bởi vì hai thanh tiên kiếm nguyên nhân, kiếm ý này dường như cảm thấy hắn là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cũng không có tận lực làm khó hắn. Cứ như vậy, Diệp An bay thẳng đến tới Kiếm Sơn đỉnh núi. Khi đi tới nơi này lúc, giữa cả thiên địa cảnh sắc đều tựa hồ biến khác biệt, Diệp An thậm chí thấy được huyết hải biên giới. Mà ở chỗ này, Diệp An thấy được một thanh kiếm, một thanh nhường hắn nhìn một chút cũng cảm giác chính mình ánh mắt muốn mù kiếm. Trên thân kiếm che kín vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ giải thể như thế. Nhưng là dù vậy, nó như cũng phóng thích ra không có gì sánh kịp kiếm ý, tựa như giữa thiên địa cũng chỉ có nó tồn tại. Diệp An không dám nhìn thẳng, trong lòng rất không bình tĩnh. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất một thanh kiếm, không có cái thứ hai. Hắn Trường Sinh đỉnh bên trong có một thanh đóng đinh tử sắc nhện đại kiếm, kia là huyền tiên luyện chế ra tới tiết khí, nhưng là cũng không có trước mắt thanh kiếm này mạnh, kém rất nhiều. Trái tim của hắn đập bịch bịch, khó nén vẻ kích động. Đây tuyệt đối là một thanh kim tiên cấp tiết khí, uy thế quá mức kinh khủng, chảy ra kiếm ý cũng thuần túy lại làm người ta sợ hãi, cho dù đã bị hao tổn, trên thân kiếm có rất nhiều vết rách cùng lỗ hổng, cũng khó nén phong mang của nó. Đúng vậy à, ngay cả thiên đạo chí bảo đều bị đánh nát. Lại hơn nữa là như vậy tiên khí đâu. Diệp An bên người hai thanh tiên kiếm chiến minh, sợ hai rụt rè, đối thanh kiếm này e ngại không thôi. Nhưng là nơi này kiếm ý cực kỳ thuần túy, đối bọn chúng cũng có lợi thật lớn. Không lâu lắm, hai thanh tiên kiếm thân kiếm run run, phát ra thanh âm thanh thúy, giống như là long ngâm phượng minh đồng dạng, hai thanh tiên kiếm phía trên có vụn sắt như thế đồ vật bay xuống, thân kiếm lập tức biến thông thấu rất nhiều, phong mang cũng càng thêm bức nhân. Diệp An hai mắt tỏa sáng, cái này hai thanh tiên kiếm tiến giai. Trước đó cái này hai thanh tiên kiếm chính là bị cất đặt tại tẩy kiếm trì bên trong, chủ nhân của bọn chúng hy vọng chúng nó có thể thuế biến tới nhị phẩm cảnh giới, chưa từng nghĩ ở chỗ này hoàn thành thuế biến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đỉnh núi thanh kiếm này phóng thích ra kiếm ý có bao kinh người. Diệp An quan sát một hồi, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Nếu là có thể đạt được thanh này tiên kiếm lời nói, hắn tại tiên giới liền có một cái thủ đoạn cuối cùng. Trường sinh đỉnh dù sao cũng là thiên đạo chí bảo, một khi hiện thế lời nói khẳng định sẽ dẫn tới vô số người chú ý, có thanh này tiền kiếm lời nói liền không có như vậy lo lắng hãi hùng. Ông, trường kiếm chiến minh, kiếm ý lập tức cường thịnh lên, từng vòng kiếm ba nhộn nhạo lên, Diệp An trên thân trong khoảnh khắc liền xuất hiện từng đạo vết máu, bị kiếm khí cắt đứt ra. Chương 1763, tâm kiếm chương 1763, tâm kiếm tuyệt thế tiên kiếm đang ở trước mắt, nhưng lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Diệp An khoảng cách tiên kiếm còn có trăm trượng khoảng cách, nhưng là dập dờn đi ra kiếm ba liền đã cắt đứt hắn lục thần, đây là bên cạnh hắn có hai thanh tiên kiếm che chở kết quả, nếu không phải như thế, hắn hiện trường chết cũng có thể. Diệp An đứng tại chỗ như mày, vết thương trên người rất nhanh liền khép lại. Không thể mạnh mẽ bắt lấy sao? Không thể mạnh mẽ bắt lấy lời nói, vậy cũng chỉ có thể đạt được tiên kiếm công nhận. Như thế thần binh lợi khí, khẳng định có linh trí của mình, cho dù đã bị hao tổn, linh tính y nguyên còn tại. Chỉ có thể thử một chút. Diệp An không muốn bỏ qua thanh này tiên kiếm, lúc này quanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu cảm ngộ tiên kiếm kiếm ý, hắn bản mệnh vũ khí chính là kiếm, tại kiếm trên tu hành mặc dù không tính là rất thuần túy, nhưng là tuyệt đối không kém gì cái khác kiếm tu. Hắn cái thứ nhất thần chi chính là Thái Hạp kiếm dựng dục ra tới, so tiên thiên linh bảo còn muốn sớm hơn. Theo hắn nhắm mắt ngưng thần, một cỗ sừng sững kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa, từng cây sợi tóc giơ lên, tựa như kiếm khí đồng dạng sắc bén. Trung quanh kiếm ý chuyển động theo hắn, còn cuốn hắn quanh thân, nương theo lấy từng tiếng lạnh thấu xương kiếm minh, tạo thành một cái hoàn toàn thuộc về kiếm thế giới. Kiếm sơn phía dưới, đám người ở vào trường sinh đỉnh bên trong, thấy Diệp An thật lâu không có xuống tới, trên mặt của bọn hắn cũng đều xuất hiện vẻ lo lắng. Sư phụ là gặp phải nguy hiểm gì sao? Hạ Lâm nhíu mày, đưa ra đề nghị, nếu không ta đi lên xem một chút. Hắn là Diệp An đại đệ tử, tuổi tác cùng Diệp An không kém bao nhiêu, bây giờ đã có độ kiếp thất trọng thiên tu vi, tại Thái Huyền phủ thanh tiên đều coi là cường giả. Mộ Vũ Thiền lại lắc đầu phủ định, không, tin tưởng ngươi sư phụ, ngươi nếu là đi lên gặp phải nguy hiểm gì, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Nếu không ta đi lên. Cơ trưởng Diệp đưa ra đề nghị, nơi này là kiếm sơn, ta là kiếm tu, nơi này đường rất thích hợp ta. Nhưng là đề nghị của hắn giống nhau bị phủ định, Cơ Phượng Giao nói rằng, ngươi Mộ Di nói đúng, ngươi đi lên sẽ chỉ làm phụ thân ngươi phân tâm, liền ở chỗ này chờ lấy a. Tốt a. Mà bọn hắn cái này chờ đợi dòng dã hơn mấy tháng thời gian, ngay cả Mộ Vũ Thiền Cơ Phượng Giao các nàng đều không bình tĩnh, không nhịn được muốn đi kiếm sơn bên trên nhìn xem. Ngay tại hơn 3 tháng sau nào đó một ngày, kiếm sơn bên trên bỗng nhiên có một đạo kiếm quang xông lên trời không, quán xuyên toàn bộ tiên cổ di tích. Cái này dị tượng là kinh người như thế, dù là tại chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy, sừng sức kiếm ý quét sạch, làm cho cả huyết hải đều không bình tĩnh, nhấc lên trùng điểm sóng lớn. Kiếm ý kia là cường đại như thế, tựa như có thể tồi thành đoạn nhạc, khai thiên tích địa, chém chết thế gian tất cả. Mộ Vũ Thiền đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng, khủng bố như thế kiếm ý, Diệp An thật có thể sống sót sao? Đi lên. Mộ Vũ Thiền quyết định thật nhanh, dự định leo lên kiếm sơn. Bọn hắn thao túng trường sinh đỉnh, dần dần hướng kiếm sơn tới gần. Nhưng khi bọn hắn đến kiếm sơn phía dưới, vừa mới chuẩn bị leo núi thời điểm, phút chốc một chút, trước mắt kiếm sơn trực tiếp biến mất. Nhìn xem trước mặt đống nhiên biến không có vật gì, tất cả mọi người là ngây ngốc một chút. Xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy kiếm sơn thế nào biến mất không còn tăm hơi? Sau đó, trước mắt của bọn hắn liền nhiều một thân ảnh, không phải Diệp An là ai? Phu quân, sư phụ. Nhìn thấy hắn bình an không việc gì, đám người nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Sư phụ, phía trên có cái gì? Hạ Lâm có chút hiếu kỳ. Một thanh kiếm. Diệp An trả lời. Một thanh kiếm. Tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên. Chắc là một thanh vô cùng ghê gớm kiếm. Đơn độc đặt ở đỉnh núi kiếm, xem ra độc nhất vô nhị. Diệp An gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đích thật là một thanh rất đặc biệt kiếm. Hơn 3 tháng thời gian, hắn có thụ kiếm ý tra tấn, với hắn mà nói so 3 vạn năm thời gian còn muốn dài. Đó là một thanh rất đặc biệt tiên kiếm, tùy tâm mà động, tùy tâm mà hiện, là một thanh tâm kiếm. Trong đoạn thời gian này, hắn rèn luyện ra kiếm tâm của mình, nhường kiếm tâm thông minh không một hạt bụi, lúc này mới đạt được thanh này tâm kiếm tán thành. Hơn nữa tại luyện hóa tâm kiếm về sau, hắn cũng biết một tin tức. Đây là Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất tiên kiếm một trong, giống tâm kiếm dạng này tiên kiếm còn có mặt khác 3 thanh, bây giờ không biết tung tích. Về phần tòa kia kiếm sơn thì bị hắn thu vào Tiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, đây cũng là khó lường đồ vật, không thể lãng phí. Lần nữa thôi động trường sinh đỉnh, Diệp An mang theo đám người một đường hướng về phía trước. Tại đỉnh núi thời điểm, hắn đã thấy huyết hải bên dưới, nhận rõ phương hướng, sẽ không lại mê thất tại trong biển máu. Sau mười mấy ngày, bọn hắn rốt cục vượt qua huyết hải, đi tới một chỗ khác. Đây là một chỗ cùng huyết hải hoàn toàn khác biệt địa phương, trong biển máu tràn đầy sát nghiệt cùng quỷ dị, mà ở trong đó thì một mảnh tường hòa thần thánh, kim sắc quang huy chảy xuôi, từng tia từng sợi, như một đại dương màu vàng nóng. Đưa thân vào trong đó, để cho người ta toàn bộ thân đều ấm áp, thể xác tinh thần đều bị tịnh hóa một lần. Đây là Phật môn lực lượng. Diệp An rất không muốn cùng Phật môn ở giữa sinh ra gút mắc, nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể khống chế, hắn càng là không muốn, cùng Phật môn quan hệ thì càng khắc sâu. Rách nát Phật tự, sụp đổ Phật tháp, vỡ vụn chung lớn, chia năm xẻ bảy Phật tượng. Nơi này đã rách nát không chịu nổi, bị phá hủy rất hoàn toàn. Tại di tích ở giữa, có lực lượng cường đại lưu lại, tạo thành vĩnh hằng bất diệt đạo văn, như thiên la địa vong xen lẫn, đem Phật môn lực lượng hoàn toàn cắt ra. Những này bất diệt đạo ngân quá mức cường đại, có chút thậm chí so Diệp An vừa mới đạt được tiên kiếm còn cường đại hơn. Tại phía trước, mọi người thấy kim sắc đài sen, nhưng là đã hoàn toàn bị phá hủy, phía trên có vết kiếm sâu, kiếm ý bất diệt, đem đài sen hoàn toàn nát bấy. Hoa Nguyệt Miên lúc ấy tại Táng Bảo Khanh thời điểm cũng nhận được qua một đóa kim sắc hoa sen, cũng là cùng trước mắt Kim Liên có chút tương tự. Đám người vừa quan sát chung quanh một bên hướng về phía trước, đối hết thảy chung quanh đều rất mới lạ. Tại cái này Phật môn không thể gặp thời đại, nơi này chính là bọn hắn có thể nhìn thấy uy hoàng nhất Phật môn cảnh tượng. Phía trước xuất hiện một tôn to lớn Phật tượng, nhưng lại cùng cái khác Phật tượng có chút khác biệt, mặt xanh nanh vàng, nhìn hung thần ác sát, phản Phật muốn nhắm người mà phệ. Đây là một cái tu la tộc, là Phật môn hộ pháp ác thần, tại Phật môn bên trong địa vị không thấp. Vòng qua cái này Phật tượng, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện ngũ thải chi quang, ngũ sắc quang mang lấp lóe, chói lọi chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây không phải bảo vật gì, mà là huyết dịch, rất đặc thù ngũ sắc huyết dịch. Huyết dịch tản ra sóng gợn mạnh mẽ, đến nay đều có kinh người sinh mệnh khí tức, đối yêu tộc có thiên nhiên áp chế. Ân. Tại đồng bề ngũ sắc trong máu, Diệp An chợt nhìn thấy không giống đồ vật. Kia là một cây lông vũ, giống nhau có 5 loại hào quang, lộng lẫy vô cùng, nhiễm lấy ngũ sắc huyết dịch, cho người ta một loại thê mị cảm giác. Nhìn xem căn này lông vũ, Diệp An như có điều suy nghĩ. Khổng Tước Đại Minh Vương chương 1764, Vũ Sát Huyền Quang chương 1764, Vũ Sát Huyền Quang cùng Phật môn liên hệ đã lâu như vậy, đối với Phật môn Diệp An cũng có tối thiểu nhất hiểu rõ. Tỷ như quá khứ Phật hiện tại Phật, còn có trưởng khống lục đạo 6 vị thế tôn, hộ pháp kim cương, hộ giáo thần thú chờ một chút. Khổng Tước Đại Minh Vương chính là Phật môn đứng đầu nhất tồn tại một trong, được tôn là Phật mẫu tên đầy đủ Phật mẫu Đại Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương, là Phật môn hộ thế kim cương, nghe đồn là Phượng Hoàng sinh hạ hậu duệ, có thể nói là yêu tộc đứng đầu nhất huyết mạch. Loại tồn tại này tại Phật môn bên trong đều là cường giả đỉnh cao. Nhưng là hiện tại dường như vẫn lạc. Vũ sát huyết dịch bảy xuống, có một cây lông vũ nhiễm lấy vết máu, nội đồng bền giữa không trùng, như cũ chán phóng hào quang, có một cỗ cường đại yêu vi đang tràn ngập. Cỗ uy áp này nhường Tử Ngọc Yên toàn thân khó chịu, kia là huyết mạch uy áp, cao hơn nàng cấp quá nhiều, không để cho nàng dám tới gần. Diệp An đối căn này lông vũ có chút ý nghĩ, chính hắn trên thân cũng có một cây lông vũ, toàn thân trắng mướt, nhìn như nhẹ nhàng lại sắc bén vô cùng, phàm là cùng nó chạm qua thần binh, đều bị cắt thành hai nửa. Trước mắt căn này ngũ sắc lông vũ, tuyệt đối không thể so với trên người hắn cây kia chênh lệch. Hạ Lâm cũng nghĩ như vậy. Hắn là gặp qua Diệp An trên thân cây kia màu trắng lông vũ, lai lịch bí ẩn, uy lực rất không bình thường, tiên thiên linh bảo đều có thể mở ra, căn này ngũ sắc lông vũ chắc hẳn cũng rất lợi hại. Nghĩ như vậy, Hạ Lâm tế ra một cái thần binh, mong muốn thu lấy ngũ sắc lông vũ. Nhưng là vừa mới tới gần, ngũ sắc linh vũ quang mang hiện lên, món kia thần binh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này Hạ Lâm sửng sốt một chút, món kia thần binh mặc dù không phải trên người hắn chân quý nhất, nhưng dầu gì cũng là một cái vượt qua mấy lần thiên kiếp hậu thiên huyền bảo, thế mà lập tức liền không có. Không tin tà hắn lại lấy ra một cái thần binh, nhưng là kết cục vẫn là đuổi theo một cái như thế. Vừa mới tới gần liền không có. Cái này ngũ sắc huyền quang thật đáng sợ. Hắn nhịn không được hút miệng khí lạnh. Hắn không tiếp tục khảo thí, tiên thiên linh bảo quá mức chân quý, hắn có thể không nỡ lãng phí ở loại địa phương này. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, vẹn vẹn một cây lông vũ liền có như thế uy năng, thật không biết bản thể sẽ có bao nhiêu mạnh. Cái này lông vũ bản thể tại tiên giới cũng hẳn là khó lường tồn tại a. Không phải là một tôn huyền tiên a. Tại trong đầu của bọn hắn, huyền tiên cũng đã là cực kỳ khó lường tồn tại. Diệp An vào lúc này mở miệng, là Kim Tiên, tại Phật môn bên trong được xưng là tôn giả. Kim Tiên, tôn giả? Mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Thiên Thiên Linh Bảo đoán chừng cũng vô dụng. Diệp An suy đoán nói, ta dùng Tiên Đạo Chí Bảo thử một chút. Nói, hắn thôi động Trường Sinh Đỉnh hướng Long Vũ tới gần, miệng đỉnh truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, muốn đem Long Vũ nuốt vào đi. Nhưng là Long Vũ lại bỗng nhiên phát sáng, ngũ sắc huyền quang bộc phát, bá một cái tràn ngập ra, quét vào Trường Sinh Đỉnh bên trên. Làm Trường Sinh Đỉnh rung động, màu xanh gợn sóng dập dờn, thế mà phát ra tiếng vang, giống như là bị trọng kích đồng dạng. Ngay cả Diệp An thân thể cũng nhịn không được rung động. Khống chế Trường Sinh Đỉnh thần thức tại ngũ sắc huyền quang bên trong trực tiếp bị soát không có. Cái này khiến hắn lộ ra kinh sợ, ngay cả Thiên Đạo Chí Bảo thế mà đều không thể thu lấy. Đương nhiên cũng không phải là Thiên Đạo Chí Bảo không đủ mạnh, mà là hắn tu vi của hắn không đủ, không phát huy ra một phần bản uy năng. Hắn lần nữa thôi động Trường Sinh Đỉnh, phát hiện vẫn là kết quả giống nhau, ngũ sắc huyền quang hiện lên, trung điệp đánh vào Trường Sinh Đỉnh bên trên, phát ra hùng vĩ tiếng vang. Những người khác cũng đều ngẩn ngơ. Thiên Đạo Chí Bảo đều vô dụng sao? Cái này nên làm thế nào cho phải? Xem ra bảo vật này cùng chúng ta vô duyên. Hoa Nguyệt Miên suy tư một chút nói rằng, cái này lông vũ chủ nhân nếu là Phật môn người, kia dùng Phật môn chi vật có phải hay không tốt một chút. Như thế nhắc nhở Diệp An, hắn nhìn về phía Hoa Nguyệt Miên nói, sư tỷ, trên người ngươi không phải vừa vặn có Phật môn chi vật sao? Ta thử một chút. Nói, Hoa Nguyệt Miên lấy ra một đóa kim liên, nhu hỏa kim quang phát ra, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, lập tức cảm giác toàn thân đều ấm áp. Đây chính là nàng tại Táng Bảo Khanh ở bên trong lấy được bảo vật, có sức mạnh thần bí ẩn chứa trong đó. Đây không phải vũ khí, cũng không giống là linh dược, có một loại rất huyền bí lực lượng. Hoa Nguyệt Miên thôi động kim liên, kim sắc quang mang đại thịnh, từng vòng kim sắc gợn sóng lộn nhạo lên, để cho người ta tâm thần đều an bình lại. Ngũ sắc lông vũ tắm rửa tại kim quang phía dưới, ngũ sắc quang mang dần dần thu liễm, biến bình tĩnh trở lại, nó rung động nhẹ nhẹ lấy, dường như còn có ý chí, tại cảm ứng đến hoa sen vàng khí tức. Sau đó quang mang lóe lên, lông vũ liền hướng phía hoa sen vàng bay tới, đã rơi vào hoa sen bên trong. Những người khác thấy thế đều là lộ ra vui mừng. Thật có thể, chúc mừng sư bá. Sư phụ, trên người ngươi không phải cũng có một cây sao, không bằng lấy ra so tài một chút. Diệp An nghe vậy lấy ra trên người mình lông vũ, trắng sáng như tuyết, có loại lưu ly giống như sáng long lanh cảm giác, vào tay rất là nhẹ nhàng. Mà để cho người ta không tưởng tượng được là, làm căn này lông vũ xuất hiện lúc, ngũ sắc lông vũ lần nữa rung động, thậm chí có một tiếng to rõ hót vang tiếng vang lên. tuyết trắng lông vũ cũng vào lúc này phát sáng, phát ra một tiếng dường như phượng gáy giống như thanh âm, xuyên thấu thời không. Như thế biến cố nhường đám người vô cùng bất ngờ. Cái này hai cây lông vũ khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng là hiện tại thế mà sinh ra cộng minh. Giữa bọn chúng hẳn là có cái gì nguồn gốc sao? Cái này nhìn xem cũng không giống cùng một cái chủng tộc a. Hẳn là bọn chúng tổ tiên có cái gì nguồn gốc. Mộ Vũ Thiền nhớ lại một chút nói rằng, hỗn độn sơ khai lúc, vạn vật tư sinh, khi đó ra đời phượng hoàng, phượng là hùng hoàng là thư, âm dương giao cảm, thiên địa giao hợp, sau đó ra đời chín loại cường đại thần cầm, giữa thiên địa bây giờ thần cầm, phần lớn đều là cái này chín loại thần cầm hậu duệ. Cho nên bọn chúng tổ tiên kỳ thật đều là phượng hoàng. Có thể nói như vậy, đây chính là bọn chúng sinh ra cộng minh nguyên nhân sao? Đám người chỉ là suy đoán, nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn cũng không biết. Cây kia ngũ sắc lông vũ chủ nhân tỷ lệ lớn là một cái không tước, nhưng là màu trắng lông vũ chủ nhân Diệp An lại là không biết rõ. Lúc trước hắn là dự định hỏi một chút Thanh La, nhưng là căn này lông vũ lại như thế cường đại, là lá bài tẩy của hắn, thế là liền không có hỏi. Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên riêng phần mình thu hồi lông vũ, sau đó đám người liền tiếp theo hướng về phía trước. Trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng đều rách nát không chịu nổi, ngay cả một tòa hoàn chỉnh chùa miếu đều rất khó coi tới. Đã từng huy hoàng mọi thứ đều không còn tồn tại, thưởng thụ vạn linh tế bái Phật tượng sụp đổ, hoàn toàn đã mất đi qua mang. Không có tín ngưỡng chi lực phụ dưỡng, Phật môn liền đã mất đi tất cả. Cương đại như thế đạo thống đều sẽ vỡ lạc, đến tột cùng còn có cái gì là vĩnh hằng đây này? Phía trước xuất hiện dòng máu màu vàng nóng, giọt giọt phiêu phủ ở trong hư không, tựa như liệt dương đồng dạng, kim quang vạn trượng, quang mang chói mắt. Đây là Phật máu, ẩn chứa sức mạnh bất hủ, đến nay đều chưa từng ma diện. Tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn thấy được một ngụm tàn phá trung lớn, phát ra ung dung trung vang, mang theo một loại nghẹn ngào thanh âm, thê lương mà bi thương. Chương 1765, xá lợi tử chương 1765, xá lợi tử Phật môn mọi thứ đều bị hủy diệt. Khắp nơi đều còn sót lại lấy chiến đấu vết tích, có chút vết tích đến nay đều chưa từng tiêu tán, cùng Phật môn lực lượng quấn quýt lấy nhau, giống như là bất tử bất diệt cựu địch, theo xa xưa quá khứ một mực chiến đấu cho tới bây giờ. Trước mắt tàn phá chung lớn cũng là một cái khó lường tiên khí, nhưng cũng tiếp tổn hại quá lợi hại. Trên mặt mọi người đều mang vẻ tiếc hận, trong mắt đùi ngùi mãi thôi. Thật muốn biết Phật môn tại sao lại hủy diệt, chẳng lẽ dính đến đại đạo chi tranh sao? Hạ Lâm còn không biết Phật môn chuyện đã xảy ra. Phật môn biến mất đích thật rất hoàn toàn, cho dù tại phàm nhân giới cũng cơ hồ không thấy được. Từ hạ giới phi thăng Mộ Vũ Thiền mở miệng, Diệp An tại hạ giới đi qua rất nhiều nơi, cũng vẹn vẹn gặp qua mấy cái tu hành Phật môn công pháp, chính thống Phật môn đạo thống thì một cái đều chưa thấy qua. Cụ thể xảy ra chuyện gì các ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, bất quá Hạ Lâm nói đúng, đích thật là dính đến đại đạo chi tranh. Hắn mở miệng nói ra, không muốn để cho người bên cạnh cùng Phật môn có quá nhiều liên lụy. Mọi người đi tới một tòa rách nát chùa miếu bên trong, tòa này chùa miếu so với bọn hắn trước đó thấy qua còn lớn hơn một chút, chảy xôi Phật quang, nóc nhà dường như lưu ly, vách tường dường như hoàng kim, tráng lệ mà huy hoàng. Tiến vào chùa miếu, bọn hắn nhìn thấy bên trong đã bị phá hư không còn hình dáng, nóc nhà phá vỡ một cái độc lớn, tương tự một tay nắm, tại chùa miếu trên mặt đất cũng có dạng này ấn ký. Có thể tưởng tượng được, có người một trường đánh ra, đem trọn tòa chùa miếu đều đánh xuyên qua, lưu lại dạng này khó mà ma diệt vết tích. Chùa miếu bên trong Phật tượng che kín vết rách, Phật đầu đều biến mất, tòa hạ đài sen cũng thất linh bắt toái, không còn bình quang. Nhưng khi nhìn thấy Phật tượng nội bộ lúc, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Cái này Phật tượng không giống như là điêu khắc đi ra, ngũ tạng lục phủ đều tại đổ bê tông đi ra sao? Huyết mạch kinh mạch cũng có thể nhìn thấy. Phật tượng ngũ tạng lục phủ cũng bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, giống như là đúc bằng vàng ròng, đến bây giờ đều sinh động như thật. Đây cũng là một tôn nhục thân. Hoa Nguyệt Miên mở miệng nói ra. Nhục thân? Không tệ, là Phật môn kim thân. Diệp An đưa cho trả lời khẳng định. Tiên giới tồn tại không phải đều trường sinh bất lão sao? Thế nào còn đem nhục thân cung phụng ở chỗ này? Hạ Lâm biểu thị có chút không hiểu. Khả năng này cũng là Phật môn một loại phương pháp tu hành, tiếp nhận chúng sinh tín ngưỡng chi lực, hoàn thiện chính mình đạo quả, đáng tiếc bị chém giết. Ân, đây là cái gì? Cơ trưởng Diệp vây quanh một bên khác, đột nhiên tại Phật tượng nội bộ nhìn thấy cái gì? Đám người theo cái kia vừa nhìn đi, nhìn thấy tại Phật tượng bên trong có đồ vật gì đang phát sáng, có thất thải lưu ly giống như quang mang đang tỏa ra. Diệp An thận trọng đem vật kia lấy ra, phát hiện là một khối tinh thể, vào tay ôn nhuận, bóng loáng như ngọc, hình dạng dường như hình bầu dục, tự nhiên mà thành, có một loại huyền diệu đạo vận. Đây chính là đạo quả sao? Hẳn không phải là, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, đây là Phật môn xá lợi tử. Diệp An mở miệng nói ra. Nói đến, lúc trước hắn tại Phiêu Miểu cung Trích Tiên Phong bên trong liền đạt được qua một quả xá lợi tử, bất quá là màu đen, có thể thôn phệ tuổi thọ của con người cùng sinh cơ, rất là tà dị. Về sau mới biết được, kia là quỷ đạo chi chủ đế tàng xá lợi tử. Nhìn một chút sau, Diệp An lại đem xá lợi tử thả trở về, cái đồ chơi này với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đám người lại tại chùa miếu bên trong đi dạo một vòng, ở trên vách tường phát hiện một chút minh họa, nhưng đều là Phật môn điện cố, bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không hiểu, cũng không biết minh họa bên trong nội dung có ý nghĩa gì. Đi thôi. Đám người rời đi chùa miếu tiếp tục đi tới. Phía trước hư không phá hủy, thời không mảnh vỡ bay múa, đại đạo hỗn loạn, linh khí cuồng bạo, có rất nhiều cổ lực lượng cường đại quân quýt lấy nhau, thỉnh thoảng liền phát ra như kinh lôi tiếng vang, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nghe được một tiếng tựa như thiên thần giống như tiếng giống giận dữ. Kia là một mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực, cho dù Diệp An có thiên đạo chí bảo cũng không dám đi vào. Ở mảnh này phá hủy thời không bên trong, còn có cường đại tiên khí đang phát sáng, có huyết sắc liêm đao, có sao trời giống như kiếm băng, có cao vạn trượng lớn tháp. Mặc dù đều biến thành tàn phiến, nhưng lại uy năng như cũng làm người ta kinh ngạc. Diệp An mở ra động chân chi nhãn nhìn vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng nhường tâm hắn kinh không thôi. Nơi này tuyệt đối là một mảnh chiến trường chính, hắn thấy được rất nhiều thân ảnh mơ hồ, người đã chết, nhưng lại lưu lại bất diệt tấn ký, đó là bọn họ sinh tiền đại đạo, đến nay đều còn tại giao chiến. Ân. Kia là bỗng nhiên, Diệp An lại chú ý tới cái gì, trong mắt lóe lên sáng lạn quan mang. Hắn thấy được mấy khối óng ánh mảnh vỡ đang phấp phới, ẩn chứa một tia thiên đạo uy nghiêm, ngưng tụ vô cùng đại đạo, có vô thượng vĩ lực ẩn chứa trong đó. Loại này mảnh vỡ hắn làm sao lại không biết, đã được đến qua không ngừng một mảnh. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy mảnh vỡ cùng từng chiếm được mảnh vỡ có chỗ khác biệt, khí tức cũng không giống nhau. Quá xa, đủ không đến. Kia mấy khối mảnh vỡ phiêu phù ở phá hủy thời không bên trong, xung quanh có cường đại đại đạo ấn, còn có tàn phá tiên khí, ở vào nguy hiểm nhất khu vực, hắn căn bản là không có cách tới gần. Ai hắn than nhẹ một tiếng, biết cái này mấy khối mảnh vỡ không có duyên với mình. Mọi người tại nơi này quan sát một hồi, đã từng nếm thử tiến vào bên trong, nhưng là rất nhanh liền bị bức lui, một cái tiên thiên linh bảo đều tổn thất tại bên trong. Đám người chỉ có thể lách qua nơi này, đi những địa phương khác. Ầm ầm. Nhưng liền tại bọn hắn vừa rời đi lúc, phá hủy thời không bên trong truyền đến kinh lôi nổ vang thanh âm, giống như là thùng thuốc nổ bị dẫn nổ như thế, từng đoàn ánh sáng chói mắt ở nơi đó bộc phát, nương theo lấy gầm thét, có vô thượng tiên khí phát huy, toát ra chấn động ngập trời. Diệp An biến sắc, mang theo đám người lập tức lui lại. Tại ba động khủng bố bên trong, có tiên khí mảnh vỡ theo phá hủy thời không bên trong bay đi ra, còn có thiên thể hải cốt, tàn phá công trình kiến trúc. Mà tại những vật này bên trong, còn kèm theo mấy khối óng ánh mảnh vỡ. Diệp An ánh mắt sáng lên, lúc này tế ra trường sinh đỉnh, phút chốc một chút liền đem kia mấy khối mảnh vỡ thu vào, sau đó cũng không quay đầu lại đi đường. Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, mọi người mới dừng lại, đều có chút chưa tỉnh hồn. Kia cỗ chấn động thật là đáng sợ, giống như là muốn diệt thế như thế, bọn hắn có thiên đạo chí bảo hộ thân đều hứng chịu tới tác động đến, bị chấn động đến cơ thể muốn nứt. Đám người chậm một chút mới tiếp tục thăm dò, trên đường đi cũng có chút tạo hóa cùng thu hoạch, nhưng là cũng không tính rất lớn. Tỷ như đạt được mấy bộ Phật môn kinh văn, nhưng là đối bọn hắn mà nói cơ bản vô dụng, hiện tại ai còn dám tu hành Phật môn kinh văn. Dầm dầm. Phía trước truyền đến sóng biển phun trào thanh âm, bọn hắn thấy được một vùng biển mênh mông, một mảnh đại dương màu đen, vô biên băng ác, nhan sắc thâm thúy, giống như là có thể đem người thôn phệ đi vào như thế. Ở nơi như thế này xuất hiện một mảnh đại dương màu đen, nhưng tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đây chẳng lẽ là Bể khổ? Chương 1766, Công đức Kim Liên. Chương 1766, Công đức Kim Liên. Một mảnh hải dương màu đen, sơn tĩnh mịch thúy, sâu không thấy đáy, nhìn một chút chỉ cảm thấy chính mình muốn trầm luân như thế, tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Tại Phật môn thần thánh chi địa xuất hiện dạng này hải dương, thấy thế nào đều có chút không hợp lý. Đám người trước tiên suy đoán, cái này có thể là trong truyền thuyết bể khổ. Đây là Phật môn bên trong một loại tu hành phương thức, một ít khổ sở tu sĩ sẽ dùng bể khổ đến rèn luyện cùng tôi luyện chính mình. Trong bể khổ có vô cùng cực khổ cùng phiền não, nếu là có thể vượt qua bể khổ đến bị ngạn, chính là có thể được chứng vô thượng đạo quả, để cho mình tu hành càng thêm viên mãn. Nhìn xem trước mặt bể khổ, đám người trong lúc nhất thời đều phạm vào khó. Bọn hắn không phải Phật môn bên trong người, đoán chừng rất khó vượt qua mảnh này bể khổ. Hơn nữa ai cũng không biết mảnh này bể khổ rộng lớn đến mức nào, vạn nhất nuốt ở bên trong, coi như thật đi không ra ngoài. Đi xem một chút ta sư đệ. Ngoài ý liệu là Hoa Nguyệt Miên thế mà vào lúc này mở miệng. Diệp An có chút hiếu kỳ nhìn xem nàng, sư tỷ có nắm chắc? Hoa Nguyệt Miên nhẹ nhàng gật đầu, có một chút. Gặp nàng nói như vậy, Diệp An trầm ngâm một chút sau nói, đi, vậy thì đi xem một chút, nếu là có nguy hiểm gì, lui về đến chính là có thiên đạo chí bảo hộ thân, tổng không đến mức xuất hiện cái gì có thể để bọn hắn một nháy mắt không cách nào ứng đối tình huống. Sau đó, hắn liền khống chế lấy trường sinh đỉnh, mang theo đám người bay về phía bể khổ. Làm tiến vào bể khổ sau, một loại đè nén không khí lập tức quét sạch đám người, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn trước mắt liền xuất hiện đủ loại hiện tượng, bên tai cũng có từng đạo thanh âm vang lên. Mệt mỏi quá a, thật mệt mỏi quá a. Thật là khổ a, bệnh của ta vì cái gì khổ như vậy a? Tử vong khả năng giải thoát, chỉ cần chết liền dễ dàng. Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Ha 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 ha, những này tạo hóa là ta. Đếm không hết hình tượng, nghe không rõ nỉ non, lập tức liền tràn ngập đám người náo hải, để bọn hắn suy nghĩ đều hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Hoa Nguyệt Miên trong tay xuất hiện một đóa kim liên, kim sắc vầng sáng tràn ngập ra, nhu hòa thần thánh, đem những hình ảnh này đều tịnh hóa. Tâm thần của mọi người đều biến linh hoạt kỳ ảo lên, khôi phục bình tĩnh. Hô, có người thở phào một cái, lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ bể khổ. Khó trách đều nói bể khổ không bờ quay đầu là bờ, cái này cực khổ cùng phiền não không khỏi cũng quá là nhiều một chút. Nghe nói cho dù tại Phật môn bên trong, cũng chỉ có tu hành có thành tựu đại tu sĩ khả năng vượt qua bể khổ. Bọn hắn vừa mới tiến vào bể khổ, liền gặp tình huống như vậy, rất khó tưởng tượng ở bên trong sẽ là cái gì cảnh tượng. Có kim liên che chở, Diệp An khống chế trường sinh đỉnh, chậm rãi lái về phía bể khổ chỗ sâu. Từ xa nhìn lại tựa như là một lá xanh biết tuyệt nhỏ, chở mọi người tại trong bể khổ chìm nổi, nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Kim sắc hoa sen tựa như là một chiếc ánh nến, ánh sáng nhu hòa bao phủ đám người, tại đại dương màu đen bên trong tựa như lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Đám người bên thai mặc dù có một ít nhỉ non thanh âm, nhưng là đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Kim liên ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể tịnh hóa những phiền não này cùng cực khổ, nhường đám người không bị chỗ nhiễu. Nhưng là lúc này đám người lại không phương hướng, bởi vì chung quanh đều là một mảnh màu đen, căn bản không biết rõ bên nào mới là bị ngạ. Diệp An mặc dù chỉ duy trì một cái phương hướng tiến lên, nhưng là cũng không xác định chính mình có phải hay không bị cuốn tới địa phương khác. Hiện tại bọn hắn ngay cả đường rút lui đều không thấy được, không cách nào trở về địa điểm xuất phát. Duy chỉ có Hoa Nguyệt Miên vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bối rối. Cứ như vậy qua thật lâu, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi xuất hiện một chút bực bội cùng lo lắng, mặc dù có Kim Liên che chở, cũng không cách nào tỉnh hóa. Sư đệ, Hoa Nguyệt Miên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt hướng về bên trái một chút nhìn lại. Diệp An theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thế mà tại đại dương màu đen trông được tới một chút xíu kim sắc. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Những người khác thấy cảnh này sau cũng giống như thế. Cái kia màu đen đại dương mênh mông thực sự quá kiềm chế, quá làm người ta sợ hãi, cùng nhau đi tới nhìn thấy đều là cảnh tượng như vậy, để cho người ta tâm cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bây giờ nhìn thấy một chút cái khác nhan sắc, trong cảm giác tâm thế giới cũng thay đổi. Diệp An khống chế lấy trường sinh đỉnh hướng bên kia lướt tới, trong mắt kim sắc cũng tại dần dần mở rộng. Rốt cục, hắn đi tới kim quang đầu nguồn, khi thấy rõ nơi này cảnh tượng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Những người khác cũng là như thế, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, lớn chịu rung động, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Kim liên, một mảng lớn kim liên, cứ như vậy sinh trưởng tại màu đen trong bể khổ, có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thì vài trượng lớn nhỏ, mỗi một đóa đều vàng óng ánh, tràn ngập ra một cỗ thanh đạm mùi thơm, chạy xuôi thần thánh tường hòa quang huy, ngay cả chung quanh bể khổ đều bị tịnh hóa. Một chút kim liên bên trên thậm chí còn mang theo một vệ tử sắc, hiện thị rõ tôn quý, chói lọi chói mắt. Hồi lâu sau mới có người lên tiếng, nơi này tại sao có thể có một mảnh kim liên? Loại địa phương này cũng có thể mọc ra kim liên sao? Nhìn xem không quá giống linh dược a. Hoa Nguyệt Miên lên tiếng nói, đây cũng là Phật môn công đức kim liên. Công đức kim liên. Những người khác có chút mờ mịt, không biết rõ đây là cái gì. Diệp An ở trong lòng hỏi, đại sư, ngươi biết công đức kim liên là cái gì không? Di Lặc thanh âm trong lòng hắn vang lên, phổ độ chúng sinh, độ hóa cực khổ, hóa giải thai ách, giải cứu vạn dân, làm ra những sự tình này liền có thể thu hoạch được công đức chí lực, công đức kim liên chính là ở vào tình thế như vậy mọc ra. Diệp An lập tức hiểu rõ, như thế nói đến lời nói, cái này công đức kim liên thật sự chính là đồ tốt. Thứ này có thể luyện chế thành thần binh sao? Hắn tiếp tục hỏi. Có thể, nếu là luyện hóa thành binh, có thể tiêu mất hai ách, che chở tự thân, phúc báo gia thân, hoán niệm khó mà tới gần. Di Lặc nói lần nữa. Diệp An nhìn về phía Hoa Nguyệt Miên, trong tay nàng kia đóa kim liên cũng là công đức kim liên, khó trách ẩn chứa một cố đặc thù lực lượng thần bí, đó phải là công đức lực. Một người hái một đóa. Diệp An mở miệng nói ra. Đã đủ phải, liền không thể tay không mà về. Nơi này công đức kim liên không phải số ít, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm gốc, không biết rõ góp nhặt nhiều ít công đức chi lực. Đám người nghe vậy nhao nhao tiến lên, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn lớn một chút công đức kim liên, nhưng là ngoài ý liệu là bọn hắn thế mà không cách nào ngắt lấy. Diệp An cũng thử một chút, phát hiện cũng hái không xuống. Đại sư, đây là có chuyện gì? Công đức cùng tự thân phúc báo có quan hệ, làm việc thiện càng nhiều, có thể hái công đức kim liên liền càng lớn. Diệp An nghe xong không khỏi im lặng, hắn đoạn đường này đi tới không biết rõ giết nhiều ít người, xem ra cái này công đức kim liên là không có duyên với ta. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Hữu không ngại thử một chút lớn nhất kia đóa. Di Lặc lời nói trong lòng hắn vang lên. Diệp An có chút không nói gì, to bằng đầu người ta đều hái không xuống, lớn như vậy ta làm sao có thể hái xuống? Thử một chút liền biết. Chương 1767, Bồ Đề cổ thụ chương 1767, Bồ Đề cổ thụ đại sư, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Di Lặc thế mà nhường Diệp An đi hái lớn nhất kia đóa kim liên, cái này sao có thể? Ta đoạn đường này đi tới, rất nhiều ít người chính ta đều không nhớ rõ. Cùng đại sư nhận biết về sau cũng tạo không ít sát nghiệt, đại sư sẽ không cảm thấy ta loại người này sẽ có cái gì phúc báo à? Di Lặc thanh âm rất bình thản, phúc báo cũng không phải là tính như vậy, rất nhiều sát nghiệt đều là nhân quả đã định trước, thì như người khác muốn giết người, ngươi phản sát người khác, cái này cũng không sẽ trở thành ngươi sát nghiệt, chân chính sát nghiệt là lạm sát kẻ vô tội, toàn bằng yêu thích, huống hồ tiểu hữu là nhân tộc bình định ma tộc họa, từ nơi sâu xa che chở nhân tộc, cứu rất nhiều người mệnh, đây cũng không phải là sát nghiệt. Diệp An hơi kinh ngạc, còn có thể tính như vậy. Vậy ta liền tin tưởng đại sư một lần. Sau đó Diệp An liền hướng lớn nhất kia đóa kim liên đi đến. Mọi người thấy hắn thế mà muốn hái lớn nhất kia đóa kim liên, đều là hướng hắn nhìn sang. Hạ Lâm vẻ mặt cổ quái, mặc dù nói như vậy có chút khi sư diệt tổ, nhưng là sư phụ tu hành đến bây giờ thật là chính tay đâm không ít địch nhân, thật có thể hái tới tay sao? Sát nghiệt quá nặng, người nếu là muốn cưỡng ép hái đi kim liên, chỉ có thể bị kim liên hóa đi một thân sát nghiệt, không khác nghiệp hóa đốt người, thống khổ không chịu nổi. Sát nghiệt cũng không phải là xem giết bao nhiêu người mà quyết định, một vị tướng quân vì bảo vệ quốc gia giết địch quốc không ít người, chẳng lẽ đây cũng là sát nghiệt sao? Hoa Nguyệt Miên mở miệng nói ra, nếu là giết trăm người có thể cứu ngàn người, vậy thì không phải là sát nghiệt. Hạ Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, sư phụ chém giết ma tộc, che chở không ít nhân tộc, xem ra là có công đức mang theo. Diệp An công đức cũng không chỉ những thứ này, trên người hắn có Phật môn nhân quả, từ nơi sâu xa nhường Phật môn truyền thừa lưu lại, không để cho đoạn tuyệt, phần này công đức so che chở nhân tộc còn muốn lớn hơn nhiều. Diệp An đi tới lớn nhất kia đóa kim liên phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại chỉ cảm thấy đóa này kim liên giống như là một cái hoa cái như thế, đường kính mấy trượng, đem hắn hoàn toàn bao trùm tại xuống mặt. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, không hề cảm thấy chính mình có thể thành công. Sau đó hai tay của hắn nắm chặt kim liên thân thân, vốn cho là cần rất lớn khí lực khả năng bẻ gãy, lại không nghĩ cơ hồ vô dụng khí lực gì, tráng kiện thân thân liền gãy mất, to lớn kim liên bị hắn hái xuống tới. Hắn nhịn không được ngẩn ngơ, thế mà thật có thể. Kim liên vào tay, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia nồng đậm công đức chi lực gia trì ở trên người hắn, đem hắn từ trong ra ngoài đều gột rửa một lần, trên thân một chút sát nghiệt cùng oán niệm đều vào lúc này bị hóa giải, cả người đều biến nhẹ nhõm thông thấu. Nhìn xem cái này to lớn kim liên, Diệp An như cũng có chút khó có thể tin, thế mà cứ như vậy mượt mà tháo xuống. Những người khác cũng đều hơi kinh ngạc. "Nhanh, chúng ta cũng thử một chút." Hạ Lâm không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử, cuối cùng hái được một đóa to bằng đầu người kim liên, cũng coi là rất tốt. Hoa Nguyệt Miên hái được một đóa càng lớn kim liên, chỉ so với Diệp An nhỏ một chút. Những người khác riêng phần mình cũng đều có thu hoạch, mỗi người đều hái tới một đóa kim liên. Cơ trưởng Diệp trong tay kim liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhường hắn phiền muộn hồi lâu. Cũng không phải là bởi vì hắn tội nghiệp quá nặng, mà là hắn không có làm xuống nhiều ít việc thiện, dù sao hắn ra đời lúc sau đã không có ma tộc họa, hắn muốn vì Nhân Hoàng Điện làm chút gì cũng không biện pháp. Mỗi người hái được một đóa kim liên sau, đám người liền hài lòng lên đường. Có nhiều như vậy công đức kim liên che chở, bể khổ cực khổ cùng phiền não rốt cuộc khó mà đối bọn hắn tạo thành cái gì nguy hại. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục vượt qua bể khổ, đã tới bị ngạ. Nơi này giống như là một mảnh thế ngoại chi địa, tường hòa quang huy chạy xuôi, khắp nơi trên đất chi lan, bồ đề mọc rễ, có một cỗ mùi hương thấm vào lòng người. Nhưng là trên mặt đất vết rách cùng khe rãnh, quả thật làm cho mảnh này thế ngoại chi địa biến không còn hoàn mỹ, như là vết thương trên người sẹo như thế, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này an bình tĩnh mịch, hào quang tràn ngập, từng tia từng sợi quang hoa như ngân hà đang lưu động, đẹp không sao tả xiết. Phía trước có to lớn ngọn núi băng liệt, chùa miếu cùng Phật tháp bị che giấu tại phế tích bên trong, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, ở trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vết máu. Vượt qua bể khổ, nguyên bản có thể đến tới bị ngạ, đi vào tỉnh thổ, nhưng là nơi này cũng đã không còn năm đó rầm rộ, bị chiến đấu tác động đến, đã bị tổn hại. Dù vậy, nơi này cảnh tượng cũng làm cho đám người xuất thần, đánh giá hết thảy xung quanh, tâm thần đều biến an bình xuống tới. Tại một tòa sụp đổ chùa miếu trước, bọn hắn thấy được vỡ vụn bảng hiệu, loan thoáng còn có thể nhìn thấy phía trên hai cái chữ to, Lôi Âm. Tòa này chùa miếu so với bọn hắn trước đó thấy qua đều muốn rộng lớn, bảng hiệu bên trên chạy xuôi hùng vĩ mà thần thánh năng lượng, vẹn vẹn hai chữ, lại dường như ẩn chứa vô tận diệu lý. Diệp An chỉ là chăm chú nhìn thêm vài lần, cũng cảm giác trong đầu của mình vang lên từng đợt Lôi Âm, nhường hắn có loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác, có nhiều chỗ dường như bị đả thông. Lại nhìn một hồi, trong đầu hắn vang lên Long Âm, Tựa Minh, Phượng Gáy, sư giống các loại thanh âm, mỗi một âm thanh đều cao vút hùng hồn, tựa như có thể xuyên qua người nguyên thần, nhường hắn lớn chịu rung động. Sau một hồi hắn mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong đầu dường như nhiều một chút đồ vật, nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào hoàn toàn trải nghiệm. Thu hồi suy nghĩ, đám người dọc theo vỡ tan ngọn núi đi lên đi, đi vào giữa sườn núi lúc, đám người dừng bước. Bọn hắn ở chỗ này thấy được một mảnh ung tùm lục sắc, chảy xuôi cổ ý, dường như quán xuyên vô số thời đại, mỗi một cái lá cây đều rất giống tuyên khắc lấy lịch sử vết tích. Đây không phải một cái cây, mà là một cái nhánh cây, vô lực ngã xuống đất, lá cây nhìn đều có chút đề bài. A Di Đà Phật. Di Lặc thanh âm bỗng nhiên tại Diệp An trong lòng vang lên, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, Diệp An lại có thể cảm nhận được thanh âm hắn bên trong bi thương cùng đau thương. Đại sư, đây là Di Lặc thanh âm rất trầm thấp, đây là Bồ Đề cổ thụ, Tu Di Sơn ngộ đạo thụ, cũng là một gốc hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn. Diệp An trong lòng nhấc lên gợn sóng. Vẹn vẹn một cái nhánh cây giống như này ung tùm, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh Bồ Đề cổ thụ là bực nào bao la hùng vĩ. Rầm rầm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rầm rầm rung động, giống như là một bài tiên âm, lại giống là kinh thư lật qua lật lại thanh âm, ẩn chứa thiên địa diệu lý, nhường đám người lập tức liền bị hấp dẫn. Mỗi một cái lá cây đều xanh tươi ướt át, phía trên hoa văn tự nhiên, tựa như thiên nhiên đạo đồ, tại trình bày thiên địa chí lý. Đây là Bồ Đề cổ thụ nhánh cây, đại gia có thể ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Diệp An mở miệng nói ra. Bồ Đề cổ thụ, trong truyền thuyết ngộ đạo thụ. Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, nhao nhao dưới tảng cây ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt, rất nhanh liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lá cây rì rào rung động, mơ hồ có thể nghe được một chút thiện sướng thanh âm, còn có giảng kinh thanh âm, có thể gợi mở lòng người, mở ra tuệ quang, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Diệp An dưới tàng cây ngồi một hồi, liền cảm giác trong đầu có rất nhiều đồ vật dung hội quan thông, đỉnh đầu tam hoa hiện hiện, toàn thân đều chảy xuôi quan huy. Chương 1768, đi mau. Chương 1768, đi mau. Một cây bồ đề cổ thụ nhánh cây, lại so rất nhiều cây tối đều muốn lung tùm, mỗi một cái lá cây đều là xanh biếc, cứ việc có chút để bài, như cũ tản mát ra một cỗ nồng đậm đạo vận. Lá cây gợi lên ở giữa tựa như kinh thư đang chuyển động, có êm thai đạo âm tràn ngập, để cho người ta bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra. Xem như thế gian nổi danh ngộ đạo thụ, từ trước có rất nhiều Phật môn cường giả tại Bồ Đề cổ thụ hạ ngộ đạo, kết xuất đạo quả, khai sáng thần thông, viết lên kinh văn. Ngay cả cái khác rất nhiều tiên nhân cũng đều mộ danh mà đến, tại dưới cây cổ thụ ngộ đạo. Mặc dù trước mắt cũng không phải là hoàn chỉnh Bồ Đề cổ thụ, nhưng là công hiệu quả đối Diệp An bọn người tới nói hoàn toàn đủ, mỗi người đều đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, có khác biệt cảm ngộ cùng tu hành. Ngộ đạo là một loại rất kỳ diệu trạng thái, cũng là rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời truy cầu. Một lần ngộ đạo cũng có thể giảm bớt trăm năm ngàn năm khổ tu, đây là tự thân tuệ quang cùng thiên địa linh quang hoàn mỹ phù hợp mang đến thu hoạch, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bồ đề cổ thụ thì để cho người ta bỏ một bước này, không cần thiên thời địa lợi liền có thể để cho người ta ngộ đạo, là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ tuyệt thế cơ bảo. Tại cái trạng thái này bên trong, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, một cái chớp mắt liền đến tiên cổ di tích sắp quan bế thời điểm. Diệp An theo ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại, bấm ngón tay tính đi tính lại, đem những người khác lần lượt đánh thức. Rất nhiều người đều vẻ mặt mờ mịt, còn không có theo ngộ đạo bên trong lấy lại tinh thần, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiên cổ di tích nhanh đóng lại, vẫn là mau chóng thu thập một chút trở về đi, không phải liền phải một mực vây ở chỗ này. Diệp An đứng lên. Những người khác cũng đều bấm ngón tay tính toán, phát hiện thật đúng là nhanh đến thời gian. Vậy thì đi thôi, vậy ở chỗ này liền xong rồi. Đáng tiếc, kém một chút liền có thể ngộ ra một môn thần thông. Mặc dù thời gian có chút ngắn, nhưng là thu hoạch sát thực không ít. Không hổ là trong truyền thuyết ngộ đạo thụ a, tháng qua mấy ngàn năm khổ tu. Diệp An vừa cười vừa nói, yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội cho các ngươi, dạng này đồ tốt, tự nhiên muốn mang về. Những người khác nghe vậy cũng đều lộ ra nụ cười. Diệp An tế lên Thiên Hoàng Chính Khí Châu, đem căn này ung tùm nhánh cây thu vào, không biết do dùng tiên thổ linh tuyển cùng tạo hóa tiên chỉ vận dưỡng về sau, có thể hay không biến thành một gốc mới bồ đề cổ thụ. Hắn thậm chí còn muốn đem dưới chân vỡ tan ngọn núi đều thu lại, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Nơi này mặc dù kinh người, nhưng rất có thể là Phật môn nào đó một ngọn núi. Đi thôi. Đám người lưu luyến không rời rời đi. Bọn hắn lần nữa cưỡi trường sinh đỉnh tiến vào trong bể khổ, từng đóa công đức kim liên phát sáng, đem trong bể khổ tất cả oán niệm cùng cực khổ đều đẩy ra, để bọn hắn không bị chỗ nhiễu. Có công đức kim liên che chở, bọn hắn không tốn bao nhiêu thời gian liền vượt qua bể khổ, sau đó dọc theo đường cũ trở về, rốt cục tại tiên cổ di tích sắp quan bế trước đó đi tới cửa ra vào nơi này. Nhưng là mới từ di tích đi ra, liền có lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, dường như núi kêu biển gầm đồng dạng. Diệp An trên thân thanh quang dập dờn, tùy tiện liền đem những lực lượng này ngăn khuất bên ngoài. Tại bọn hắn phía trước có cường giả tại chiến đấu, chừng hơn 10 người, hợp đạo kỳ đều có mấy cái, trong đó còn có nhân tộc. Nhân tộc vị lão giả kia khi nhìn đến Diệp An sau, trước mắt lập tức sáng lên, "Diệp tông chủ, còn mời xuất thủ tương trợ." Diệp An biết hắn là Ngọc Hư Cung một vị hợp đạo, ngoại trừ vị lão giả này bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cái khác thân ảnh quen thuộc, chính là Quỳnh Hoa tiên tử, cũng chính là Giang Ngự Yên. Nghe được lão giả la lên, sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. "Rút lui!" Hét lớn một tiếng vang lên, vây công Ngọc Hư Cung cường giả không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi. Ngọc Hư Cung lão giả lần nữa hô, bọn hắn ngăn ở xuất khẩu nơi này, chính là muốn ôm cây lợi thỏ, cướp đoạt trên người chúng ta tạo hóa. Diệp An nhìn Giang Ngữ Yên một cái, nhìn thấy trên người đối phương đã dính đầy vết máu. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng như sấm nổ, định. Pháp lực mạnh mẽ định trụ tứ phương thời không, và đạo pháp tắc đều tại phiến khu vực này đình chỉ vận chuyển, những cường giả kia thân ảnh bị giam cầm ở nguyên địa, khó mà động đậy. Ngọc Hư Cung lão giả lộ ra nét mừng, đưa tay liền tế ra côn luân kính, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, trực tiếp đem một tôn hợp đạo nhục thân xuyên thủng. Cái khác bị vây giết cường giả cũng đều nhao nhao ra tay, vừa đối mặt liền nhường những cái kia săn bắn người thụ trọng thương. Đi mau. Thiên hiến hiệu quả biến mất, săn bắn người thu hoạch được tự do, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn biết Diệp An rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Vốn là muốn ở cửa ra nơi này kiếm bộn liền đi, không nghĩ tới sẽ đụng phải Diệp An tôn này sát thần. Bọn hắn muốn đi nhưng lại đi không nổi, thời gian đảo thối lực lượng thi triển, thân hình của bọn hắn không bị khống chế rút lui, lại lui trở về nguyên điểm. Diệp An đưa tay liền tế ra mấy món thần binh, đồng thời đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Kim sát thiểm điện xé rách trường không, vạn đạo kiếm mang hội tụ thành một đầu kiếm hạ, thiên hoàng chính khí châu hóa thành một phương thế giới chấn áp mà xuống, thiên binh thần phủ khai thiên tích địa. Lần lượt từng thân ảnh tại thần binh trực tiếp hóa thành một miệng, ngay cả hợp đạo kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ là một kích, những cái kia săn bắn người liền thương vong hơn phân nửa. Đi. Một vị hợp đạo kéo lấy chỉ còn nửa bên thân thể, cưỡng ép thi triển bí pháp nào đó, mang theo những người còn lại phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền biến mất. Diệp An vất tay thu hồi mấy món thần binh, đi tới Ngọc Hư cùng mấy người trước mặt. Các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt của hắn theo Giang Ngữ Yên trên thân đảo qua. Ngọc Hư Cung lão giả thu hồi côn luân kính, nói: "May mắn mà có Diệp tông chủ, chúng ta không được gì." Giang Ngữ Yên cũng miệng thơm khẽ mở, đa tạ Diệp tông chủ xuất thủ tương trợ. Cái khác bị vây săn tu sĩ cũng đi tới, nhao nhao đối Diệp An hành lễ, đa tạ Diệp tông chủ. Đa tạ Diệp tông chủ cứu giúp tri ân. Mặc dù bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp An, nhưng là đối với hắn danh tự cũng đã như sấm bên tai. Hiện tại tận mắt nhìn đến hắn xuất thủ hình tượng, chỉ cảm thấy truyền ngôn không giả. Thực lực thế này thật là kinh người, liên hợp đạo đều có thể trấn sát. Hàn Huyên vài câu sau, Diệp An liền dự định cáo tử. Ngọc Hư Cung lão giả chắp tay nói, "Diệp tông chủ đi thong thả, có rảnh có thể tới Ngọc Hư Cung nhìn xem." "Nhất định." Cùng Giang Ngữ Yến liếc nhau một cái sau, Diệp An liền quay người rời đi. Trở lại đạo tông, Diệp An quan tâm nhất chính là Hồng Ánh Huyết tình trạng. Cũng may nàng đang ngủ say không đến ngàn năm sau liền thức tỉnh, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù tiên cổ di tích chi hành kết thúc, nhưng là liên quan tới tiên cổ di tích dư ba lại thật lâu không có ngừng. Thái Huyền Phù Thanh Thiên khắp nơi đều có đủ loại nghe đồn, cái gì vũ tộc đạt được hai kiện tiên khí, thạch tộc có người đạt được thạch tộc tiên nhân hải cốt, cốt tộc đạt được tiên nhân hải cốt, di tiên tộc có người đạt được tuyệt thế tiên đan chờ một chút. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, hoàn toàn chính xác có người tốc độ cực nhanh quật khởi, dường như sao chổi bạch phá thiên địa, chiếu rọi tứ phương. Nhưng bất luận cái gì dạng quan mang, đều khó mà cùng đạo tông cùng so sánh. Quái vật khổng lồ này đứng sừng sững ở nhân tộc cùng yêu tộc biên cảnh, chiếm cứ lấy một tòa hoàn toàn mới tiên thiên thánh địa, còn có mặt khác bốn tòa lần trước chút thánh địa, bất luận là nội tình vẫn là cường giả số lượng, đều không phải là những tông môn khác có thể so sánh. Diệp An cái tên này cũng đã vượt ép toàn bộ thiên hạ mấy vạn năm. Chương 1769, kêu một tiếng tỷ tỷ chương 1769, kêu một tiếng tỷ tỷ đừng nói hợp đạo, cho dù tại hợp đạo trước đó, Diệp An thực lực cũng đã là danh chấn thiên hạ, dù sao tại độ kiếp kỳ liền có thể nghịch phạt hợp đạo người, từ xưa đến nay còn không có xuất hiện qua mấy cái, mặc dù chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng là cũng đủ để đã chứng minh. Dù sao độ kiếp kỳ nguyên thần có thể khống chế hợp đạo kỳ nhục thân cũng không có mấy cái, Diệp An đã chứng minh chính mình cường đại. Hợp đạo về sau thì càng không cần nói, đã không biết rõ có bao nhiêu hợp đạo chết dưới tay hắn. Cho dù ở sau đó mấy ngàn năm bên trong có người nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn liền độ tam kiếp hợp đạo, nhưng là cũng không cách nào cùng Diệp An đánh đồng. hắn tồn tại đã thành Thái Huyền Phù Thanh Thiên một tòa tấm bia to, đoán chừng rất khó có người có thể vượt qua. Ngay tại ngoại giới còn tại đối tiên cổ di tích chuyện nghị luận ở Mỹ lúc, Diệp An đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào tiên giới. Khoảng cách lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra đã không đến 6 và 5, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trước đó, hắn nhất định phải đem đạo tông đến tiếp sau mọi chuyện đều thu xếp tốt. Đồng thời cũng muốn cam đoan người bên cạnh mình đều có thể hợp đạo, đều có thể phi thăng tiên giới. Đương nhiên, những người này không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ phi thăng. Mộ Vũ Thiền mong muốn cùng hắn cùng một chỗ phi thăng, Diệp An mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại không muốn để cho nàng làm như vậy. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, hắn phụ trách đạo tông tất cả công việc, nhường Mộ Vũ Thiền an tâm tu luyện. Ngoại trừ Mộ Vũ Thiền bên ngoài, Hồng Ánh Huyết, Diệp Như Tiên mấy người hắn không phải rất lo lắng, coi bọn nàng tư chất cùng tạo hóa, hợp đạo nên vấn đề không lớn. Nhưng là Vạn Ngọc Sương, Sương Ly Nguyệt, Diệp Như Âm tư chất của các nàng liền phải kém một chút, hiện tại có Tiên Tiên Thánh Địa, vượt qua mấy lần thiên kiếp không phải vấn đề gì, nhưng là mong muốn hợp đạo liền gần như không có khả năng. Lúc này liền cần hợp đạo hoa. Hợp đạo hoa tại Diệp Viên, Diệp Ninh trên tay mở qua một lần, mong muốn để nó lần nữa nở hoa, cũng chỉ có thể dùng thời gian pháp tắc thôi sinh, lại thêm tạo hóa tiên dịch, tin tưởng đây không phải vấn đề. Về phần Tử Ngọc Yên ba tỷ muội, các nàng có cái kia huyền tiên cấp bậc chi chu tinh tinh huyết, chỉ cần không ngừng luyện hóa, huyết mạch liền có thể một mực thủy biến, hợp đạo hẳn là cũng không là vấn đề, nếu quả như thật có vấn đề, cũng chỉ có thể cùng bạn Ngọc Sương các nàng như thế, mượn nhờ hợp đạo hoa lực lượng. Trung Linh Sư tỷ nơi đó không cần lo lắng, nàng hợp đạo hẳn là cũng vấn đề không lớn, kế tiếp chính là Giang Ngự Yên nơi đó, nàng hợp đạo cũng không quá khả năng. Diệp An hơi lúng túng một chút. Tại Mộ Vũ Thiền đám người trong mắt, Giang Ngự Yên là người ngoài, hiển nhiên không có khả năng nhường nàng dùng hợp đạo hoa. Nhưng là ngoại trừ hợp đạo hoa bên ngoài, còn có cái gì biện pháp nhường nàng có thể hợp đạo đâu? Nàng là huyền âm chi thể, tăng lên thể chất có thể gia tăng hợp đạo cơ hội sao? Diệp An lại đem chính mình chia ra làm ba, một cái phân thân tọa trấn đạo tông, một cái phân thân vơ vét tương quan cổ tịch, tìm kiếm tấn thăng hợp đạo phương pháp xử lý, còn có một cái phân thân thì tại Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, một mực tại dùng thời gian pháp tắc cùng tạo hóa tiên dịch thúc đẩy sinh trưởng hợp đạo hoa. Trong nháy mắt, Diệp An nên đón chính mình 14 vạn tuế đại thọ. Khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra cũng không đến 4 vạn năm. Mộ Vũ Thiền rốt cục nên đón chính mình lần thứ 9 thiên kiếp, có Diệp An ở bên cạnh hộ pháp, cái thiên kiếp này tự nhiên không phải vấn đề gì. Mộ Vũ Thiền bản thân liền là tiên hoa đạo quả biến thành, hợp đạo đối với nàng mà nói bất quá là nước chảy thành sông. Mà tại kế nàng hợp đạo về sau, Hồng Ánh Huyết cũng nên đón chính mình lần thứ 9 thiên kiếp. Nàng ở đằng kia một lần ngủ say về sau, thể nội liền đã xảy ra một chút biến hóa, cùng tu La tộc thánh vật tán phiến dung hợp càng thêm hoàn mỹ, lại thêm tại vẫn thần linh tu hành, tiến cảnh thần tốc, liên tiếp vượt qua cuối cùng mấy lần thiên kiếp. Kế tiếp chính là Diệu Như Tiên, nàng tại Hồng Ánh Huyết hợp đạo mấy chục năm sau giống nhau hợp đạo, dù sao nàng là bị Lưu Ly Tiên tử xem trọng vật dẫn, bản thân tư chất không cần nhiều lời, lại thêm theo Lưu Ly Tiên cùng ở bên trong lấy được tạo hóa, cái tốc độ này đã tính chậm, dù sao nàng vẫn là Lưu Ly Tiên tông chủ, chuyện phong phú. Diệp An một đạo phân thân đang tìm hồi lâu sau, chung quy là tìm tới một đầu biện pháp khả thi. Hắn đi khắp Thái Huyền Phù Thanh Thiên rất nhiều nơi, tìm tới một chút ẩn chứa cực âm chi lực thiên tài địa bảo. Sau đó, hắn liền dẫn những vật này đi tới Ngọc Hư Cung. Giang Ngữ Yên đối với hắn đến rất vui vẻ. Diệp An giải thích rõ chính mình ý đồ đến sau, Giang Ngữ Yên trong lòng liền càng phát ra vui mừng. Ý vị này nàng mặc dù không có danh phận, nhưng là tại Diệp An trong lòng không thể so với cái khác nữ tử chênh lệch, có điểm này nàng liền thỏa mãn. Sau đó, Diệp An dùng những này thiên tài địa bảo bố trí trận pháp, là Giang Ngữ Yên tăng lên thể nội huyền âm chi lực, tại trải qua dài đến thời gian mấy năm sau, rốt cục nhường thể chất của nàng phát sinh biến hóa. Trừ cái đó ra, hắn còn để lại một chút ẩn chứa cực âm chi lực đan dược, đối nàng tu hành đều rất có ích lợi. Giang Ngữ Yên biết rõ hắn vì mình nỗ lực, cũng nghĩ cùng hắn cùng một chỗ tại tiên giới gặp nhau, liền nhận những đan dược này, bắt đầu khắc khổ tu hành. Như thế lại qua một khoảng thời gian, Mộ Vũ Thiền cùng Hồng Ánh Huyết các nàng tuần tự tự phong, dù sao khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra còn có mấy vạn năm thời gian, các nàng không có thiên đạo chí bảo trấn áp chính mình, mỗi ngày đều tại cùng đại đạo tương hợp, nếu là không tự phong lời nói, rất có thể sẽ tại mở ra trước đó liền phi thăng. Thời gian lặng lặng trôi qua, liên quan tới tiên cổ di tích nghe đồn đã cơ hồ nghe không được, mà liên quan tới khởi nguyên chi địa mở ra nghe đồn thì lại xuất hiện, mỗi một lần đều là như thế. Ở xa Phiêu Miểu Cung, Trung Linh cũng rốt cục muốn độ lần thứ 9 tiên kiếp, ngoại trừ Phiêu Miểu Cung đại lực bồi dưỡng bên ngoài, Diệp An cũng bỏ ra một chút. Làm Trung Linh độ kiếp thời điểm, Diệp An tự mình đến tới Phiêu Miểu Cung, để phòng ngoại ý muốn xảy ra. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Trung Linh thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành Phiêu Miểu Cung vị thứ 2 hợp đạo kỳ. Hiện tại Phiêu Miểu Cung có thể nói là về tới đỉnh phong nhất thời điểm, chỉ tiếc bọn hắn đã không còn là nhân tộc lãnh tụ, bất luận là đạo tông vẫn là nhân hoàng điện, đều vững vàng ép bọn hắn một đầu. Trung Linh vượt qua thiên kiếp mấy ngàn năm sau, cũng lựa chọn tự phong. Diệp An biết, lần tiếp theo gặp nhau, có lẽ là trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm sau. Diệp An rời đi Phiêu Miểu Cung sau, cũng không trở về tới đạo tông, mà là lựa chọn đi Bách Bảo Lâu. Ở chỗ này, hắn gặp được hồi lâu không thấy Liễu Ỷ nàng đã trở thành Bách Bảo Lâu lâu chủ nhiều năm, trên thân nhiều một chút quý khí, bất quá như cũng rất trẻ trung, tựa như thiếu nữ. Lần này khởi nguyên chi địa mở ra, ngươi muốn đi tiên giới sao? Đương nhiên. Liễu Ỷ là Diệp An rót một chén trà, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, thế nào? Muốn mời ta cùng một chỗ a? Ngươi nếu là gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền cố mà làm đáp ứng. Diệp An không khỏi im lặng, còn tỷ tỷ, ta nghĩ xem bà ngươi thích hợp hơn a. Liễu Ỷ lông mày giơ lên, ánh mắt trừng thật sự tròn, mỗi lần cùng Diệp An đều là dạng này, không nói hai câu trước hết tức giận. Nhưng là rất nhanh, nàng liền mê người cười một tiếng, cũng không phải không được, đến, cháu nội ngoan, tiếng kêu mãi mãi nghe một chút.